Chương 15, hiệu ứng hồ điệp 3, chương 15, hiệu ứng hồ điệp 3, Trần Phong lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như đao đảo qua Thường Lạc, "À, vậy ngươi tại tông môn bên ngoài ngự cái phi hành chuyện gì xảy ra? Theo ta được biết, ngươi nhập tông lúc xác thực là phàm nhân. Còn có Diệp sư muội, tu vi của ngươi dường như cũng cùng đăng ký trong danh sách trúc cơ 6 tầng không hợp a." Diệp Nguyệt Đường trong lòng biết việc này khó mà thiện, âm thầm vận chuyển linh lực, Trần Phong chỉ là trúc cơ, nàng chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Trần Phong dường như xem thấu ý nghĩ của nàng, thản nhiên nói, "Diệp sư muội, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Tông quy nghiêm nghiêm, phản kháng chấp pháp, tội thêm một bậc. Huống hồ, ngươi cho rằng tông môn chỉ phái chúng ta mấy người đến đây sao?" Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại thần thức uy áp từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. Diệp Nguyệt Đường sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cỗ uy áp này, ít nhất là kim đan trung kỳ. Chỗ tối, lại còn mai phục tông môn trưởng lão. Lần này thật sự là mọc cánh khó thoát. Một vị kim đan kỳ trưởng lão âm thầm áp trận, tăng thêm Trần Phong mấy người này chúc cơ hậu kỳ chấp pháp đường tinh anh. Diệp Nguyệt Đường vẫn sẽ hay không có cái gì ngoài dự liệu át chủ bài. Bằng không hôm nay liền thật phiền toái. Ngay tại Thường Lạc còn có chút không thiết thực mong đợi thời điểm, một giây sau chuyện phát sinh, nhường hắn như rơi vào hầm băng. Diệp Nguyệt Đường động, quanh thân linh lực giống như là núi lửa phun trào không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Chói mắt kim đan quang hoa trong nháy mắt chiếu sáng làm cái sân gốc. Cương đại khí lãng đưa nàng dưới chân nham thạch đều chấn động đến rạn nứt. Nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía vòng vây đối lập yếu kém một cái phương hướng, tận độn mà đi. Động tác của nàng quá nhanh, quá quyết tuyệt. Đến mức Trần Phong cùng cái kia âm thầm áp trận kim đan trưởng lão đều xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi kinh ngạc. Ai cũng coi là mang theo vướng hữu. Loại tình huống này, hoặc là sẽ liều mạng một lần, hoặc là sẽ tính toán đàm phán của nhau. Không nghĩ tới nàng càng như thế gọn gàng mà linh hoạt, lựa chọn một mình chạy trốn. Ngăn lại nàng, Trần Phong vừa kinh vừa sợ mà quát, đồng thời ngự kiếm màu chóng đuổi. Chỗ tối kim đan trưởng lão cũng trong nháy mắt hiện thân. Kia là một đạo áo xám thân ảnh, tốc độ càng nhanh, phát sau mà đến trước. Một đạo sắc bén kiếm mang xé rách không khí, thẳng đến Diệp Nguyệt Đường độn quang hậu tâm. Nhưng Diệp Nguyệt Đường dường như sớm đã tính toán tốt tất cả. Nàng không tiếc hao phí bản mệnh nguyên khí, đem tốc độ bay tăng lên tới cực hạn. Mạnh mẽ bằng vào hộ thể cương khí chật một chút thân hình. Đạo kiếm mang kia lau góc áo của nàng lướt qua, đem nơi xa một mảnh vách núi san bằng. Nàng lợi dụng cái này chớp mắt là qua khe hở, thân hình mấy cái lấp lóe, liền chui vào chỗ càng sâu địa hình phức tạp trong rừng rậm, khí tức cấp tốc đi xa, biến mất. Cùng cấp bậc tu sĩ, một phương nếu là liều lĩnh chỉ muốn đảm mệnh, một phương khác xác thực rất khó lưu lại. Thanh Vân Tông đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo quyết tuyệt lưu quang biến mất ở chân trời. Trong sân gốc, trong nháy mắt chỉ còn lại yên tĩnh như chết, cùng gào thét gió núi. Nhiệt độ không khí cũng không thấp, nhưng Thường Lạc tâm lại như bị ném vào vạn trượng băng nguyên, một mảnh lạnh buốt. Hắn lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Tu vi mất hết hắn, thậm chí liền vừa rồi Diệp Nguyệt Đường lúc buộc phát sinh ra khí lãng đều kém chút đem hắn lật tung. Hắn nhìn xem Diệp Nguyệt Đường biến mất phương hướng, trên mặt đều là mờ mịt. Lập tức hóa thành chết lặng cay đắng cùng tự giễu. A. Ha ha, hắn thấp giọng nở nụ cười. Đúng vậy a, dưa hái xanh không ngọt. Vốn là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu quan hệ. Hắn làm sao lại cờ dại coi là tại loại này sinh tử con đầu. Diệp Nguyệt Đường sẽ cùng hắn cái này dược đồng đồng sinh cộng tử. Nàng trước đó tất cả dễ dàng tha thứ cùng thỏa hiệp, đều xây dựng ở Thường Lạc có thể cho nàng mang đến to lớn lợi ích điều kiện tiên quyết. Một khi lợi ích cùng sinh tồn xảy ra xung đột, vứt bỏ hắn là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Trần Phong bọn người truy kích không có kết quả, sắc mặt tái xanh mắng trở về. Ánh mắt mọi người đều như dao rơi vào giữa sân duy nhất còn lại Thường Lạc trên thân. Giờ phút này trong mắt bọn hắn, Thường Lạc cùng dê lợi làm thịt không khác. Cầm xuống. Trần Phong lười nhác nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Một gã chấp pháp đường đệ tử mặt lộ vẻ nhe răng cười, tiến lên liền phải dùng phược linh tỏa chói lại Thường Lạc. Thường Lạc nội tâm tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn còn có át chủ bài sao? Có, năm giây chân nam nhân đan dược có thể khiến cho hắn khóa máu bất tử. Vũ mụ khai kỹ năng có lẽ có thể khiến cho hắn đánh cho có đến có về. Nhưng sau đó thì sao? Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, hắn giết cho hết sao? Chính mình dị giới hành trình còn chưa bắt đầu liền phải kết thúc sao? Ngay tại Thường Lạc cơ hồ muốn từ bỏ chống lại, chuẩn bị nhận mệnh lúc, ông một đạo như là thanh lanh ánh trăng giống như khí tức cường đại kiếm ý không có dấu hiệu nào theo sơn cốc một phương hướng khác giáng lâm. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, ngăn ở Thanh Vân Tông đám người cùng Thường Lạc ở giữa. Những người này thân mang thống nhất nguyệt tố thanh trang phục, khí tức sắc bén, nhất là một người cầm đầu, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, tản ra uy áp, lại không kém chút nào Thanh Vân Tông bị tiêu kim đan trưởng lão Tinh Nguyệt kiếm phái. Trần Phong sắc mặt đổi biến, Thanh Vân Tông đám người trong nháy mắt khẩn trương lên, nhao nhao lộ ra binh khí như gặp đại địch. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải lão đối đầu Tinh Nguyệt kiếm phái người. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tới vẫn là Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt kiếm phái cầm đầu cái kia lạnh lùng nam tử, ánh mắt đảo qua bừa bộn sân gốc, cuối cùng rơi vào như lâm đại địch Thanh Vân Tông trên thân mọi người. Thanh Vân Tông đạo hữu, thật sự là thật hăng hái a, tại phái biên giới phụ cận, náo ra động tĩnh lớn như vậy, có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo? Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng mặt kiếm. Thanh Vân Tông cùng Tinh Nguyệt kiếm vốn là lẫn nhau nghi kỵ, biên giới thế cục khẩn trương. Giờ khắc này ở này tao ngộ, thù mới thù cũ dường như hết sức căng thẳng. Song phương tu sĩ giằng co, linh lực âm thầm ngưng tụ, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Thường Lạc giờ phút này ngược lại bị gạt tại một bên, không có người lại nhiều liếc hắn một cái. Tại Thanh Vân Tông cùng Tinh Nguyệt kiếm phái những này đại nhân vật trong mắt, hắn một cái không có tu vi phàm nhân, cùng ven đường tảng đá không có gì khác biệt. Hiểu lầm. Thanh Vân Tông kim đan trưởng lão trầm giọng mở miệng, ý đồ hòa hoãn không khí, chúng ta ở chỗ này Lý tông môn nội bộ sự vụ, đuổi bắt phản đồ cùng với đồng đảng, vô ý mạo phạm quý phái bên dưới.
A,
nội bộ sự vụ. Nơi đây khoảng cách Hắc Phong trại không phải xa. Quý tông nội bộ sự vụ động tĩnh có phải hay không quá lớn điểm? Các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, chúng ta Tinh Nguyệt kiếm phái tự nhiên cũng nghĩ nhìn một cái. Song phương đánh võ mồm, lẫn nhau thăm dò, bầu không khí càng thêm khẩn trương. Rốt cục, không biết là ai ra tay trước. Bang, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, pháp thuật quang mang, kiếm khí gào thét, gầm thét cùng kêu thảm tràn ngập làm cái sân cốc. Thanh Vân tông cùng Tinh Nguyệt kiếm phái bạo phát kịch chiến. Thường Lạc ôm đầu, lộn nhào trốn đến một khối nham thạch to lớn đằng sau. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Diệp Nguyệt Đường phản bội nhường tâm hắn lạnh. Trước mắt chém giết nhường hắn cảm giác với bản thân nhỏ bé cùng vận mệnh vô thường. Tình cảnh trước mắt để cho mình ngây thơ lộ ra buồn cười biết bao. Chính mình cái gọi là nguy trang, tính toán quả thực là chuyện tiểu lâm. Người ta mấy ngày liền tra được trên đầu mình. Hắn núp ở nham thạch sau, nghe bên tai đinh thai nhức góc tiếng chém giết, cảm thụ được mặt đất truyền đến trận trận chấn động. Cơ hội, đây là duy nhất cơ hội đào tẩu. Nếu không, bất luận phương nào chiến thắng, hắn kết cục tốt nhất chính là bị đánh gãy tứ chi khóa tại trong tông môn luyện đan. Chính mình khẳng định gánh không được tu tiên giới siêu hồn luyện phách thủ đoạn. Hắn lặng lẽ meo meo chuẩn bị rời đi chiến trường, đột nhiên một thanh phi kiếm xoạt một tiếng cắm ở hắn trước mặt. Tiểu tử đừng hòng chạy, ở lại chút thu thập ngươi. Người kia cười lạnh một tiếng, tiếp tục gia nhập đoàn chiến. Loại này chỉ là sâu kiến, thần thức hóa lại hắn còn muốn chạy. Thường Lạc càng thêm tuyệt vọng. Chương 16, ngươi muốn thành tiên, ta kiếm khai thiên, 1, chương 16, ngươi muốn thành tiên, ta kiếm khai thiên, 1, trong sân gốc, bụi mù tràn ngập, linh quang tán loạn, còn sót lại kiếm khí cùng pháp thuật chấn động như là sắp chết dã thú thở dốc, nước nợ sẽ rách không khí. Vì không bị tác động đến, hắn lần nữa lùi về tảng đá đằng sau. Tinh Nguyệt kiếm phái kia mấy tên tu sĩ cuối cùng không thể sáng tạo kỳ tích. Tại Thanh Vân Tông sân nhà ưu thế cùng bị kia áo xám kim đan trưởng lão toàn lực giảo sát hạ, bọn hắn như là đụng vào đá ngầm bọt nước, ra sức chém giết sau, cuối cùng vẫn là vỡ vụn, tiêu tán. Một tên sau cùng Tinh Nguyệt trưởng lão tại trong tuyệt vọng ý đồ tự bạo kim đan, lại bị Hôi Y đi trưởng lão một kiếm tinh chuẩn điểm phá đan điền, nổ tung linh quang giống như cùng một cái một ý, lưu lại một chỗ bừa bộn cùng gây mũi mùi máu tươi. Trần Phong chống kiếm, kịch liệt thở dốc, trên thân thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương. Dư Thanh Mây đệ tử cũng từng cái mang thương, linh lực tiêu hao rất lớn, bộ dáng chật vật. Hôi Y thị trưởng lão sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức không bằng lúc đầu như vậy trầm ngưng, nhưng kim đan trùng kỳ uy thế vẫn như cũ như là sơn nhạc, ép tới trong sân đám người thở không nổi. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua chiến trường, xác nhận lại không chằng sao Dương Nghiệt, cuối cùng, như là khóa chặt con mồi chim ưng, một mực đính tại khối kia nham thạch to lớn về sau. Khu cụ Trần Phong phun ra một ngụm mang máu nước bọn, trên mặt lộ ra dữ tợn mà khoái ý nụ cười, chỉ hướng nham thạch, "Trưởng lão, tiểu tử kia còn ở nơi đó." "Sợ vỡ mà thôi." Tất cả may mắn còn sống sót Thanh Vân Tông đệ tử, ánh mắt đều mang trêu tức, tham lam cùng không che giấu chút nào sát ý, tập trung ở đằng kia khối nham thạch bên trên. Trong mắt bọn hắn, Thường Lạc đã không còn là người sống, mà là một cái di động bảo tàng, một cái gấp đón đỡ đào móc bí mật, một cái sắp bị phá giải nghiên cứu vật phẩm. Hôi Y thì trưởng lão mặt không biểu tình, bước ra một bước, mặt đất hơi rung, vô hình uy áp giống như nước thủy triều hướng nham thạch dũng mãnh lao tới, "Sâu kiến, là chính ngươi đi ra, vẫn là bản tọa đưa ngươi tính cả tảng đá kia cùng nhau nghiền nát." Nham thạch sau, Thường Lạc dựa lưng vào băng lãnh thô ráp mặt đá, huyết dịch khắp người đều nhanh muốn đông cứng, tuyệt vọng như là băng lánh dây leo cuốn quanh trái tim, càng thu càng chặt. Kết thúc, lần này hoàn toàn kết thúc. Vừa ra ổ sói, lại nhập hang hổ, không, là căn bản không có rời đi hang hổ. Nghĩ đến sẽ bị rút hồn luyện phách, to lớn sợ hãi nhường hắn mất hết can đảm, đành phải buông tay đánh cược một lần. Hắn đang suy nghĩ loại nào kiểu chết tương đối thể diễn lúc, chân trời, một đạo quen thuộc nhưng lại quyết tuyệt tới làm người sợ hãi kiếm rít, như là sẽ rách gấm lụa giống như, đột nhiên văng lên. Một đạo màu băng lam lưu quang đi mà quay lại, lấy so rời đi lúc tốc độ nhanh hơn, càng quyết tuyệt dáng vẻ. Như là sao băng giống như rơi thẳng xuống. Mục tiêu, trực chỉ cái kia đang muốn hướng Thường Lạc xuất thủ Hôi Y Địa trưởng lão. Ngươi dám? Hôi Y Địa trưởng lão phản ứng cực nhanh, vừa kinh vừa sợ, trở tay một kiếm về thiên, tối tăm mở mịt nặng nề kiếm cương phóng lên tận trời, cùng cái kia đạo băng lam lưu quang mạnh mẽ đụng vào nhau. Oeng! Tiếng vang đinh tai nhức óc. Cùng bạo linh khí sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quét tán, đem mặt đất phá thấp ba thước. Trần Phong bọn người bị thổi làm ngã trái ngã phải, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh hãi. Quang mang hơi liễm, chỉ thấy Diệp Nguyệt Đường thân ảnh nhanh nhẹn rơi xuống đất, ngăn khuất Thường Lạc cùng nham thạch ở giữa. Nàng bạch trên áo lây dính điểm điểm vết máu, không biết là chính mình hay là người khác, sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, hô hấp hơi gấp rút, hiển nhiên vừa rồi bỏ chạy cùng bất thình lình quay người một kích tiêu hao rất lớn. Nhưng này thanh lãnh con ngươi giờ phút này lại sáng đến kinh người, bên trong tiêu đốt lên một loại Thường Lạc chưa từng thấy qua, gần như điên cuồng quyết tuyệt cùng sát ý lạnh lẽo thấu xương. Trường kiếm trong tay của nàng vù vù không ngừng, mũi kiếm chỉ phía xa Hôi Y Địa trưởng lão, một bước cũng không nhường. Nàng trở về. Thường Lạc đại nào ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, to lớn, khó nói lên lời vui mừng như điên như là nham tương giống như phun ra ngoài, trong nháy mắt vỡ tung tất cả sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn trợn tròn trong mắt, miệng vô ý thức mở ra, đần độn nhìn về phía trước kia xóa tinh tế lại thẳng tắp như tùng bóng lưng, tim đập loạn đến sắp theo trong cổ họng đụng tới. Nàng không đi, nàng vậy mà trở về, trở lại cứu hắn. Cái này băng sơn nữ nhân, cái này băng sơn nữ nhân thế mà. Hôi Y trưởng lão sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ cùng tức giận. Diệp Nguyệt Đường, ngươi lại vẫn dám trở về? Vì như thế một con kiến hôi giống như rùa đồng, ngươi muốn phản tông không thành. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, một cái hạ phẩm linh căn, có lẽ bằng vào đan dược may mắn kết đan đệ tử, vì sao lại có như can đảm này đi mà quay lại đối kháng kim đan trung kỳ hắn? Đây quả thực là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Diệp Nguyệt Đường cầm kiếm tay vững như bàn thạch, nghe vậy, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn Quách Thường Lạc một cái, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo một tia cực lực kiểm chế sau, không dễ dàng phát giác gấp rút cùng. Khó chịu, dường như đang vì mình cái này cực không lý trí hành vi tìm một cái sức xẻo lý do, ngậm miệng. Hắn đang dược, còn chỗ hữu dụng, không thể rơi vào trong tay các ngươi. Lời này cùng nó nói là giải thích cho Hôi Y thị trưởng lão nghe, không bằng nói là nói phục chính nàng. Đúng vậy, chỉ là vì đan dược, chỉ là vì kia có thể làm cho nàng nhanh chóng tăng cao tu vi, báo thủ rửa hận nghịch thiên đan dược. Tuyệt không phải là bởi vì khác, tuyệt không phải là bởi vì vừa rồi bỏ chạy lúc, trong đầu chợt lóe lên, hôn đản này dược đồng khả năng bị siêu hồn luyện phách, kết quả thê thảm hình tượng. Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng kia bối rối cùng không hiểu không đành lòng, ánh mắt càng thêm băng hàn. Nàng biết, chính mình lần này trở về, xúc động lại ngu xuẩn, rất có thể đem nhiều năm ẩn nhẫn cùng huyết hải thâm cửu toàn bộ nước chảy về biển đông. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có tử chiến. Thường Lạc lại căn bản không nghe do nàng kia tái nhợt vô lực giải thích. Hắn giờ phút này đang bị to lớn cảm giác hạnh phúc choáng váng đầu óc, nhìn xem Diệp Nguyệt Đường kia nhỏ nhắn xinh xắn lại vô cùng vĩ ngạn bóng lưng, chỉ cảm thấy nữ nhân này quả thực đang phát sáng. Ngày bình thường cảm thấy nàng lạnh như băng bất cận nhân tình, hiện tại thấy thế nào thuận mắt, liền kia cố giả bộ trấn định khó chịu bộ dáng đều lộ ra đến vô cùng đáng yêu. Hắn đầu óc nóng lên, cố này lưu manh vô lại sức mạnh lại nổi lên, lại quên trường hợp, theo nham thạch sau dò ra nửa người, gân cổ lên, dùng một loại gần như điệu bình than, thâm tình trầm rãi, tự nhận là, ngựa khí gào to, Nguyệt Đường, ta liền biết, trong lòng ngươi là có ta, ngươi yên tâm, hôm nay chúng ta nếu không chết, ta Thường Lạc định cùng ngươi thể non hẹn biển, ta mặc dù lên xe trước, nhưng là ta nhất định sẽ mua vé bổ sung, về sau ta đan dược chỉ cấp một mình ngươi ăn, chúng ta song túc song phi, làm một đôi thần tiên quyến lữ, tức chết lũ khốn kiếp này, ta ban ngày cho ngươi luyện đan ăn, ban đêm cho ngươi phía dưới ăn, bảo chính cho ngươi đi đến trắng trắng mập mập. Diệp Nguyệt Đường, nàng cầm kiếm tay mấy không thể tra run một cái, em chút một kiếm về bổ cái này không giữ mồm giữ miệng hỗn đản. Nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng là tuyệt bích không phải cái gì tốt lời nói. Thanh lãnh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bay lên hai xóa cực kỳ nhạt ánh nắng chiều đỏ, lại cấp tốc bị càng sâu băng hàn bao trùm. Nàng hận không thể khe hở bên trên giá hỏa này phá miệng. Lúc này là lúc nào rồi? Còn tại nói hiệu nói vượn những thứ gì? Hồi y thì trưởng lão cùng Trần Phong mấy người cũng bị Thường Lạc lần này thâm tình tỏ tình cho lôi đến không nhẹ, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người. Cái này dự động, chẳng lẽ thật là một cái đồ đần, cuồng vọng, không biết sống chết. Hôi Y thị trưởng lao xuất trước lấy lại tinh thần, giận tím mặt, cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn, đã ngươi khăng khăng tìm chết, bản tọa liền thành toán các ngươi. Cầm xuống. Hắn không còn nói nhảm, thể nội kim đan trung kỳ linh lực không giữ lại chút nào bộc phát, trường kiếm trong tay chấn động, tối tăng mở mịt kiếm quang như là sơn nhạc sụp đổ, mang theo không thể địch nổi nặng nghề vì thế, trực áp hướng Diệp Nguyệt Đường. Hắn mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng trên lệch cảnh giới còn tại đó, vừa ra tay chính là thế lôi đỉnh bạc quân. Diệp Nguyệt Đường con ngươi co rụt lại, cắn răng đem kim đan nhị tầng linh lực thôi động đến cực hạn, màu băng lam kiếm cương tăng vọt, hóa thành một đạo cứng cỏi băng bích, gắt gao chống đỡ kia màu xám kiếm sơn. Keng, chói hai sắt thép va chạm tiếng vang triệt sân cốc. Diệp Nguyệt Đường thân hình cực chấn, chân xuống mặt đất từng khúc giạn nứt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng băng bích tại run rẩy kịch liệt, xuất hiện đạo đạo vết rạn, hiển nhiên trèo chống đến cực kỳ miễn cưỡng. Cảnh giới chênh lệch cũng không dễ dàng có thể vượt qua. Trần Phong bọn người thấy thế, cũng nhao nhao cởi gần xuống lại đi lên, các loại pháp thuật, kiếm quang bắt đầu hướng phía Diệp Nguyệt Đường chút xuống, ý đồ quấy nhiễu nàng, tiêu hao nàng. Cục diện trong nháy mắt chuyển biến xấu, Diệp Nguyệt Đường lâm vào khổ chiến, đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Thường Lạc thấy lòng nóng như lửa đốt, vừa rồi điểm này tiểu diễm tâm tư sớm bay đến cựu tiêu bên ngoại. Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, hai người đều phải nằm tại chỗ này. Không được, nhất định phải làm chút gì. Mắt thấy Hôi Y thị trưởng lão lại là một kiếm trùng điệp đánh xuống, Diệp Nguyệt Đường đón đỡ băng bích đầm vang vỡ vụn, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp ngã xuống đất, dãy rủa lấy mong muốn bò lên, lại tựa hồ như nhất thời thoát lực. Chương 16, ngươi muốn thành tiên, ta kiếm khai thiên, 2, chương 16, ngươi muốn thành tiên, ta kiếm khai thiên, 2, Nguyệt Đường. Thường Lạc muốn rách cả mí mắt, đầu óc nóng lên, điểm này sợ hai bị một cô mãnh liệt hơn xúc động hoàn toàn đè sập. Mẹ nó, liều mạng. Người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Trang bức thời điểm tới. Hắn đột nhiên theo nham thạch sau nhảy ra ngoài, một cái bước xa sông lên trước, lại giang hai cánh tay, ngăn khuất Diệp Nguyệt Đường trước người, trực diện kia chậm rãi tới gần, trên mặt mèo bẩn chuột giống như trêu tức đủ cười Hôi Y trưởng lão cùng cái khác mây xanh đệ tử. Lao tạm bao. Đối thủ của ngươi là ta. Thường Lạc ngẩng đầu, cố gắng nhường thanh âm của mình không phát run, bày làm ra một bộ bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ, mặc dù bắp chân đang điên cuồng run lên, ước hiếp một nữ nhân có gì tài ba. Đến, cùng ngươi Thường Sơn Triệu Tử Long ra so chiêu một chút. Hôi Y thị trưởng lão bước chân dừng lại, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ hoang đường cảnh tượng, trên mặt kia trêu tức đủ cười trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa làm một loại cực hạn nhục nhã cùng nổi giận. Một con kiến hôi giống như phàm nhân, dám đối với hắn sáng. Ách, hắn giống như không có binh khí, nhưng cái này dáng vẻ rõ ràng là khiêu khích. Đây quả thực là hắn tu hành mấy trăm năm qua nhận qua lớn nhất vũ đủ. Nhỏ tạm bao, người muốn chết. Hôi Y thị trưởng lão từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, sát ý trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm, thậm chí tạm thời không để ý đến trên đất Diệp Nguyệt Đường, chỉ muốn một bàn tay đem cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến đập thành thịt nát. Diệp Nguyệt Đường dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn thấy Thường Lạc đó cũng không rộng rãi, thậm chí có chút đơn bạc bóng lưng cản ở trước mặt nàng, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, lo lắng suy yếu quát, "Thường Lạc, thối lui, ngươi muốn chết sao?" Thường Lạc lại đột nhiên quay đầu, đối nàng lộ ra một cái cực kỳ sán lạ, thậm chí mang theo vài phần vô lại đủ cười, cặp kia luôn luôn lóe ra giảo hoạt cùng tính toán trong con ngươi, giờ phút này lại dị thường thanh tịnh cùng kiên định, hắn hít sâu một hơi, "Ngươi đi, ta lòng như cho nguội, ngươi về, tâm ta đạo tâm tươi sáng. Về sau ngươi là ta sinh mệnh duy nhất quang." Thường Lạc nhất câu trần, bước lên một thanh di rơi trên mặt đất phi kiếm, đưa tới một hồi cười vang khống vật cũng sẽ không. Thường Lạc nắm chặt chuôi kiếm, thô ráp xúc cảm theo lòng bàn tay truyền đến. Đây chỉ là một thanh nhất phi kiếm bình thường, thân kiếm thậm chí còn mang theo mấy chỗ lỗ hổng, cùng hắn đã từng trong tưởng tượng tiên hiệp thế giới bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm ngày đêm khác biệt. Nhưng là không sao cả, cục diện bây giờ hắn thật hài lòng. "Nguyệt Đường, xin ngươi đừng nóng lòng, đây là ta hướng tới khoái y ân cửu ai những ngày này, ta coi là tu tiên tu chính là thuần túy ác, hiện tại ta còn thấy có người tinh quang, ta nhìn thấy thế giới còn chưa đủ lớn, ta muốn mang ngươi trên 9 tầng trời lãng nguyệt, hoặc là hạ cửu lũ tìm kia yêu ma quỷ quái. Ta sẽ không chết, cái này ầm ầm sóng dậy thế giới ta không thấy đủ, ngươi, ta cũng không nhìn đủ." Thường Lạc cũng không quay đầu lại. "Chư quân, lại nhìn ta trăng bước." Sau một khắc, Thường Lạc dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía Hôi Ý trưởng lao phương hướng đột nhiên vung lên. Hiệu quả kích hoạt, cắt giảm một nửa HP. Không có hoa lệ kiếm chiêu, chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất một cái chém ngang. Trong chốc lát, trong sơn cốc linh khí điên cuồng phun trào, hóa thành mắt trần có thể thấy kiếm khí phong bạo. Vô số đạo sắc bén vô song kiếm khí giăng khắp nơi, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệnh. Kiếm khí những nơi đi qua, nham thạch băng liệt, cây cối ngăn trở, dường như thiên địa đều muốn bị một kiếm này xé rách. Đây không có khả năng. Hôi Y trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, hãi nhiên thất sắc. Hắn vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực, trước người bố trí xuống trùng điệp phòng ngự. Nhưng này chút ngày bình thường không thể phá vỡ linh lực bình chướng, tại cái này cuồng bạo kiếm khí phong bạo trước mặt như là giấy đồng dạng, liên tiếp vỡ vụn. Phốc, Hôi Y trưởng lão cuồn phún một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại nham trên vách đá. Đạo bào của hắn vỡ vụn không chịu nổi, trên thân hiện đầy sâu đủ thấy xương kiếm thương, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Tất cả mọi người bị một màn bất thình lình sợ ngây người. Một cái tu vi mất hết phàm nhân, tiện tay một kiếm, lại đả thương nặng kim đan trung kỳ trưởng lão. Nhưng mọi người ở đây chấn kinh lúc, Thường Lạc cũng trả giá nặng nề. Ngũ Ngũ Khai chi kiếm tác dụng phụ đúng hạn mà tới, xem ra vận khí không đứng tại hắn bên này. Một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức theo Thường Lạc thể nội bộc phát, hắn đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt chuyển từ trắng thành xanh, cả người lảo đảo muốn ngã. Nhưng hắn giáng chống đỡ lấy không có ngã xuống, ngược lại mượn cỗ này đau nhức kích thích, lần nữa giơ lên trong tay kiếm sát, ngăn lại hắn. Trần Phong trước hết nhất kịp phản ứng, nghiêm nghị quát: "Mấy tên mây xanh đệ tử hoảng bước lên phía trước, nhưng đã quá muộn." Thường Lạc trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, kiếm thứ hai đã vung ra. Một kiếm này không có kiếm thứ nhất như vậy kinh thiên động địa, lại mang theo một cỗ một hướng cô đọng, vô địch thảm thiết khí thế. Kiếm quang như là cỗ sao trổi xẹt qua, tinh chuẩn không có vào Hôi Y trưởng lão ngực. Hôi Y trưởng lão trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là phát ra một tiếng không cam lòng nghẹn nào, ngẹo đầu, khí tuyệt bỏ mình. Nhưng mà, kiếm thứ hai tác dụng phụ cũng theo đó mà đến, so lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Thường Lạc chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ dường như đều bị xoắn nát đồng dạng. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức dần dần rút ra, sinh mệnh khí tức giống như thủy triều thối lui. Ngay tại cái này sinh tử con đầu, nam dây chân nam nhân từ đầu kích hoạt. Một cỗ kỳ dị lực lượng cưỡng ép khóa lại Thường Lạc cuối cùng một chút hy vọng sống. Cứ việc thân thể của hắn đã gần như sụp đổ, nhưng ở sau đó trong vòng 5 giây, hắn đem không nhìn bất cứ thương tổn gì, bảo trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Còn có 5 giây Thường Lạc ở trong lòng đến thầm, ánh mắt đột nhiên biến sắc bén như lao. Thân hình hắn đột nhiên khẽ động, như quỷ mị giống như lướt qua chiến trường, trong tay kiếm sắt liên tục vung ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba tên khoảng cách gần nhất mây xanh đệ tử căn bản không kịp phản ứng, liền đã đổ một nơi thân một nẻo. Trên mặt của bọn hắn còn mang theo kinh ngạc biểu lộ, dường như đến chết đều không rõ xảy ra chuyện gì. Biến cố bất thình lình nhường ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả Diệp Nguyệt Đường cũng run lên một cái trước mắt, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Ngay tại lúc này, Diệp Nguyệt Đường cưỡng để linh lực sau cùng, kiếm quyết một dẫn, băng ánh kiếm màu xanh lam như hoa sen giống như nở rộ ra. Những nơi đi qua, còn lại mây xanh đệ tử nhao nhao ngã xuống đất, căn bản không có sức chống cự một vị kim đan tu sĩ một kích toàn lực. Trong nháy mắt, chiến trường tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Thanh Vân Tông đám người toàn quân bị diệt, trong sơn cốc chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng nồng đậm mùi máu tanh. Mà lúc này Thường Lạc, 5 giây thời gian vừa vặn kết thúc. 5 giây chân nam nhân trạng thái biến mất trong nháy mắt, kia cỗ chống đỡ lấy lực lượng của hắn bỗng nhiên rút ra. Thường Lạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, cả người mềm mềm hướng trước ngã xuống. Thường Lạc, Diệp Nguyệt Đường kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đem hắn tiếp trong ngực. Nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực hấp hối Thường Lạc, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Cái này nhìn như không có quy củ dự động, vậy mà tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra như thế lực lượng kinh người, càng không tiếc liều lên tính mệnh đến bảo hộ nàng. Thường Lạc miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy Diệp Nguyệt Đường bình yên vô sự, khóe miệng khó khăn kéo ra vẻ mỉm cười. Hắn há to miệng, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, nhưng mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, "Ta là chân nam nhân a. Ân ta đời này, định không phụ ngươi ân ta còn thực sự là sẽ nói tao lời nói đâu." Ân Nguyệt Đường Ân, ngươi muốn thành tiên? Ta kiếm. Khai Thiên nói xong một câu nói sau cùng này, Thường Lạc nhào đầu, hoàn toàn đã hôn mê. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia thoải mái ý cười. Diệp Nguyệt Đường ôm Thường Lạc dần dần băng lãnh thân thể, cảm thụ được hắn yếu ớt mạch đập, một đôi mắt đẹp bên trong lần thứ nhất xuất hiện phức tạp khó hiểu cảm xúc. Cái này đã từng bị nàng coi là phiền toái dự đồng, cái này luôn luôn cười đùa tí từng không có chính hình ra hỏa, vậy mà tại sinh tử quan đầu thể hiện ra quyết tuyệt như vậy một mặt. Diệp Nguyệt Đường mặt không biểu tình, to như hạt đậu nước mắt lại không cầm được rơi xuống. Thanh âm bên trong mang theo một tia liền chính nàng đều không có phát giác run rẩy. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lau đi Thường Lạc máu trên mặt dấu vết, động tác là chưa từng có nhu hòa. Nơi chân trời xa, mặt trời mới mọc đang chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời vàng chói vẩy khắp sân cốc, lại đuổi không tiêu tan nơi đây túc sát chi khí. Diệp Nguyệt Đường biết, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thanh Vân Tông liên tiếp hao tổn cao thủ, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng đem Thường Lạc cẩn thận cõng lên, cuối cùng nhìn thoáng qua đầy đất bừa bộn, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác được trên lưng cái này nhẹ nhàng rung động, trọng đến làm cho nàng có chút không thở nổi. Cầu ngươi rồi, đừng chết mà trong hôn mê Thường Lạc, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn dường như là một cái rất dài mộng, trong mộng có một thanh kiếm, vì hắn chém ra cả bầu trời. Chương 17, cái gì gọi là tu chân? 1, chương 17, cái gì gọi là tu chân? 1, Thường Lạc ý thức tại vô biên trong bóng tối đồng bệnh không biết bao lâu, rốt cục bị một hồi mơ hồ tiếng ồn ào tỉnh lại. Hắn phí sức mở ra nặng nề mí mắt, đầu tiên đập vào mí mắt là một cây hơi có vẻ cổ xưa xà nhà. Dương quang theo dán lên bông vải giấy một cố sòng cửa sổ xuyên thấu vào, trong không khí bỏ ra mấy đạo nổi hạt bụi nhỏ của sáng. Hắn nằm tại một trương trên tấm phẳng cứng, trên thân che kín tắm đến trắng bệnh chân mỏng. Gian phòng không lớn, bày biện đơn sơ nhưng sạch sẽ, một cái bàn gỗ, hai cái ghế, một cái rơi sơn tủ quần áo, góc tường chất đống mấy cái phong tốt bình uống. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thảo dược vị cùng một loại. Thuộc về thành thị, hỗn tạp khói lửa cùng mơ hồ linh khí khí tức. Đây không phải Hắc Phong Sơn mạch cái kia máu tanh sơn gốc, cũng không phải cái gì thôn hoang vắng ra điếm. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Diệp Nguyệt Đường bưng một bát nóng hôi hổi dược chấp đi đến. Nàng vẫn như cũng là toàn thân áo trắng, chỉ là tài năng bình thường rất nhiều, cạnh góc chỗ thậm chí có chút nhỏ xíu mài mòn. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo khó mà che giấu mọi bệnh, nhưng này song thanh lạnh con ngươi khi nhìn đến Thường Lạc mở to mắt lúc, trong nháy mắt sáng lên một cái, mặc dù rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. "Ngươi đã tỉnh." Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, cầm chén thuốc đặt lên bàn, đi đến bên giường, đưa tay mò về Thường Lạc huyệt mạch. Đầu ngón tay hơi lạnh, mang theo một tia linh lực, tra xét rõ ràng lấy hắn tình huống trong cơ thể. Thường Lạc cổ họng khô đến thấy đau. Thanh âm khàn giọng, "Nguyệt Đường, đây là nơi nào? Ta ngủ bao lâu?" "Vô Ưu Thành." Diệp Nguyệt Đường thu tay lại, ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cô như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, "Ngươi hôn mê 4 tháng." "4 tháng?" "Vô Ưu Thành." Thường Lạc khiếp sợ muốn ngồi dậy, lại toàn thân kịch liệt đau nhức, nhất là đan điền vị trí, chống rông đến kịch liệt, dường như bị triệt để móc sạch, một tia linh lực cũng để lên không nổi. Hắn lúc này mới ý thức được, tu vi của mình thật mất hết. "Ân." Diệp Nguyệt Đường vịn hắn ngồi dựa vào đầu giường, bưng lên chén thuốc, dùng tia khuấy động, kiên nhẫn giải thích, "Ngày ấy ngươi cưỡng ép thôi phát bí thuật, kinh mạch vỡ vụn, đan điền gần như sụp đổ. Thanh Vân Tông người sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta đã tính phản tông, nơi thị phi không thích hợp ở lâu." Nàng múc một môi dược chấp, nhẹ nhàng thổi mát, đưa tới Thường Lạc bên miệng, "Ta mang theo ngươi, một đường hướng bắc, xuyên biệt tinh nguyệt kiếm phái khống chế biên cảnh, tiến vào Phổ Độ Sơn phạm vi thế lực nội địa. Nơi này là nhất niệm Phổ Độ Tông che chở cho Vô Ưu Thành, Thanh Vân Tông tay, tạm thời còn rỗi không đến nơi đây." Thường Lạc thuận theo uống xong khổ đến làm cho hắn mặt vo thành một nắm dược chấp, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Xuyên biệt hai đại tông môn thế lực địa bàn, mang theo hắn như thế một gần chết người, buôn ba 4 tháng. Ở trong đó hung hiểm cùng gian khổ, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. "Thương thế của ngươi rất nặng," Diệp Nguyệt Đường tiếp tục nói, ngựa khí vẫn như cũ không có gì gợn sóng, nhưng Thường Lạc lại nghe được một tia không dễ dàng phát giác không lưu loát, bình thường đan dược vô dụng. "Vì bảo trụ mệnh của ngươi, ta ven đường tìm kiếm hỏi thăm không ít đan sư cùng y tu, dùng chút hổ làng chi dược, miễn cương kéo lại ngươi một mạch, thẳng đến 1 tháng trước mới đến Vô Ưu Thành, mượn chỗ này phòng nhỏ, tình huống của ngươi mới tính ổn định lại." Thường Lạc trong lòng rung mạnh, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Diệp Nguyệt Đường bên hông. Nơi đó, nguyên bản đeo lấy trôi này như sóng nước lưu chuyển, linh khí giạt giảo phi kiếm màu xanh lam thu thủy không thấy bóng dáng, thay vào đó là một thanh nhìn có chút bình thường, thậm chí có chút cổ xưa thanh cương trường kiếm, linh khí yếu ớt. "Nguyệt Đường, ngươi thu thủy kiếm đâu?" Thường Lạc trong lòng đột nhiên trầm xuống, thanh âm đều có chút phát run. Diệp Nguyệt Đường động tác mấy không thể xem xét dừng một chút, lập tức như không có việc gì thản nhiên nói, "Bán." "Bán?" Thường Lạc như bị sét đánh. Trôi này thu thủy kiếm là nàng sư tôn ban tặng, là nàng nhất quý trọng pháp khí một trong, giá trị tuyệt không phải bình thường linh thạch có thể cân nhắc. Là vì trị thương cho hắn, vì kiếm đủ một đường vòng vèo cùng cái này Vô Ưu Thành chỗ an thân. To lớn ấy nấy cùng đau lòng trong nháy mắt che mất Thường Lạc. Hắn nhớ tới chính mình trước khi hôn mê bộ kia thấy chết không sờn bộ dáng, lại nghĩ tới Diệp Nguyệt Đường cái này 4 tháng tới 43, cầu ý đi, bán thành tiền thiếp thân pháp khí. Chính mình điểm này cái gọi là hy sinh tại nàng thật sự nỗ lực trước mặt, lộ ra như thế buồn cười cùng tái nhợt. Hắn đột nhiên bắt lấy Diệp Nguyệt Đường tay, vào tay lạnh bớt, hắn có thể cảm giác được nàng đầu ngón tay có một tầng thật mỏng kén, kia là trường kỳ cầm kiếm cùng gần đây lao lực cộng đồng dấu vết lưu lại. "Nguyệt Đường, thật xin lỗi, cảm ơn ngươi." Hắn biết hầu nghẹn nào, mắt đục đỏ ngầu, "Ta Thường Lạc ở đây thể, đời này định không phụ ngươi. Tương lai ta nhất định cho ngươi tìm tốt hơn phi kiếm, không, tìm tốt nhất." Ta dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không biết khí lực ở đâu ra, lại dùng rằng nghiêng về phía trước, một tay lấy Diệp Nguyệt Đường kéo vào trong lực. Diệp Nguyệt Đường thân thể trong nháy mắt kéo căng, vô ý thức muốn tránh thoát, nhưng có lẽ là cảm nhận được Thường Lạc thân thể run rẩy cùng trong lời nói chân thành tha thiết, động tác của nàng dừng lại. Thường Lạc ôm nàng gầy gò thân thể, nghe nàng trong tóc nhàn nhạt, dường như còn kèm theo phong trần cùng dược thảo khí tức, trong lòng yêu thương cùng thương tiếc xen lẫn. Hắn cúi đầu, muốn hôn bên trên nàng kia hai mảnh hơi lạnh cánh môi. Nhưng mà, ngay tại môi của hắn sắp chạm đến thời điểm, lại đối mặt một đôi thanh tịnh, bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị con người. Diệp Nguyệt Đường cứ như vậy thẳng vào nhìn xem hắn, không có phản kháng, cũng không có nghi hợp, ánh mắt thanh lanh giống một vũng đầm sâu, phảng phất tại im lặng hỏi, ngươi vừa tỉnh, vết thương chẳng trị, đang điền trống trơn, liền nghĩ việc này. Thường Lạc tất cả tiểu diễm tâm tư trong nháy mắt bị ánh mắt này quăng đến tan thành mây khói. To lớn xấu hổ cùng tự trách xông lên đầu. Người ta vì cứu ngươi, buôn ba lao lực 4 tháng, bán thành tiền gia sản, ngày đêm lo lắng, ngươi ngược lại tốt, vừa tỉnh lại chuyện thứ nhất liền muốn cái này. Hắn lập tức như bị bỏng tới như thế buông tay ra, gương mặt đốt đến đỏ bừng, ánh mắt phiêu hốt, nói năng lộn xộn bù, cái kia, Nguyệt Đường, ta không phải, ta chính là, ách, nhưng thật ra là ta trước khi hôn mê, vì bà bệnh, nuốt lấy một quả da truyền bí chế bá thể đan này. Đan này tác dụng phụ mãnh liệt, ẩn chứa cực mạnh. Ách, âm dương phần thân độc cần lấy đặc thù pháp môn dẫn đạo, âm dương giao thái mới có thể hóa giải. Nếu không sợ thương tới căn cơ. Bên ta mới chỉ là cảm ứng được đan độc hình như có phát tác dấu hiệu, nhất thời tình thế cấp bách, cho nên mới chương 17, cái gì gọi là tu chân? 2, chương 17, cái gì gọi là tu chân? 2, hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, chính mình cũng cảm thấy cái này lấy cơ sức sẹo làm cho người khác giận sôi. Diệp Nguyệt Đường lặng lặng mà nhìn xem hắn biểu diễn, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng đáy mắt chỗ sâu dường như lướt qua một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ khó mà phát giác ý cười. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như đáp lại, đã không có chọc thủng, cũng không nói tiếp, chỉ là đứng người lên, làm sửa lại một chút hơi nhíu vào áo, nói, ngươi vừa tỉnh, thân thể hư, nghỉ ngơi cho tốt, thuốc đúng hạn uống, ta chậm chút trở về. Nói xong, liền quay người đi ra ngoài, lưu lại Thường Lạc một người trên giường xấu hổ đến ngón chân móc. Hệ thống ta ít người tiên nhân. Thường Lạc ở trong lòng đem hố cha hệ thống mắng một vài lần, thời khắc mấu chốt như xe bị tổ xích. Những ngày tiếp theo, Thường Lạc ngay tại căn này trong phòng nhỏ an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương. Diệp Nguyệt Đường mỗi ngày đều sẽ ra ngoài một đoạn thời gian, khi trở về tiểu gì cũng sẽ mang về đồ ăn, thảo dược, cùng một chút vô ưu thành bên trong tin tức. Theo nàng ngẫu nhiên đề cập bên trong, Thường Lạc biết được, nàng gia nhập thành nội tán tu minh xác nhận một chút hộ tống, thu thập hoặc là thanh lý đê giai yêu thú nhiệm vụ, kiếm lấy ít ỏi linh thạch duy trì hai người sinh kế. Một cái kim đan tu sĩ, luôn lạc tới làm những này tầng dưới chốt nhiệm vụ, trong đó gian khổ có thể nghĩ. Thường Lạc thân thể tại phục hồi từ từ, mặc dù đan điền vẫn như cũ trống rỗng, không cách nào chứa được linh lực, nhưng ít ra thường ngày hành động đâu ngại. Hắn lòng nóng như lửa đốt, hắn nhất định phải nhanh bắt đầu mới luyện chế, mới có thể khôi phục tu vi, mới có thể không lại trở thành Diệp Nguyệt Đường liên lụy. Ngay hôm đó, Diệp Nguyệt Đường tiếp một cái thu thập ngân tuyến thảo nhiệm vụ, địa điểm tại Vô Ưu thành phía tây núi Thất Mạch. Thường Lạc kiên trì muốn cùng nhau tiến đến. Người tu vi chưa hồi phục, trong núi có hung hiểm. Diệp Nguyệt Đường nhíu mày. Không có chuyện, ta liền ở ngoại vi đi dạo, hái ít bình thường thảo dược, tuyệt không cho ngươi thêm phiền. Đợi tiếp nữa trên người của ta nhanh dài cây nấm. Thường Lạc vỗ bộ ngực cam đoan. Diệp Nguyệt Đường nhìn hắn một cái, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hai người đi ra cư trú hẻm nhỏ, đi vào một chỗ đối lập yên lặng góc đường. Đi. Diệp Nguyệt Đường nhàn nhạt nói một câu, tay kết kiếm quyết. Trôi này thanh cương trường kiếm phát ra từng tiếng âm, huyền phụ tại cách mặt đất hơn một xích chỗ, lưu quang mặc dù không bằng thu thủy kiếm sáng chói, nhưng cũng ổn định ngưng thực. Nàng nhẹ nhàng bước lên, tay áo bồng bềnh. Thường Lạc cũng tập trung tinh thần, ý niệm chìm vào hệ thống không gian. Ông. Một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên, cái kia cổ pháp nặng nề, khắc đầy huyền ảo đường vân thanh đồng lâu cái trống rông xuất hiện, vững vàng rơi trên mặt đất. Thường Lạc quen cửa quen mẹo đạp đi lên, nắp lọ mặt ngoài ánh sáng nhạt sáng lên, nâng hắn lắc lắc cùng dùng lên không. Một tiên kiếm, một nắp nổi, lần nữa tạo thành quái dị nhưng lại không hiểu hài hòa phi hành tổ hợp, tránh đi thành nội chủ yếu trên đường phố không. Vô Ưu thành có khu vực cấm bay quy định, nhưng bên ngoài quản lý đối lập rộng rãi, hướng phía tây hướng cửa thành bay đi. Ngự không mà đi, Vô Ưu thành to lớn toàn cảnh càng lộ vẻ rung động. Tường thành cao vút trong mây, phù văn lấp lóe, thành nội điện vũ lầu các san sát nối tiếp nhau, linh quang ngút trời, vô số lưu quang như là dệt lưới lưu tinh, như nước chảy. Khổng lồ linh chu, hoa lệ xe thú, nhiều loại phi hành pháp khí xuyên thẳng qua lại, hiện lộ rõ ràng tòa này tu chân thành lớn phồn hoa cùng sức sống. Thường Lạc thấy cảm xúc bành trướng, đồng thời cũng càng cảm giác tự thân nhỏ bé. Bay ra khỏi thành cửa, lướt qua người qua lại như mắc cửi con đạo, hai người rất nhanh liền đã tới phía tây núi Thất Mạch. Diệp Nguyệt Đường điều khiển phi kiếm hạ thấp độ cao, tinh chuẩn rơi vào một bụi cỏ mục um tùm trong sân gốc. Ngân tuyến thảo hỉ âm, nhiều sinh trưởng ở lưng âm khe nham thạch khe hở hoặc bờ suối chảy. Diệp Nguyệt Đường mục tiêu rõ ràng, bản lĩnh nhanh nhẹn, rất nhanh liền thu thập đủ nhiệm vụ cần thiết ngân tuyến thảo. Thường Lạc thì ở một bên, nhìn như chẳng có mục đích loạn đi dạo, kỳ thực ánh mắt sắc bén tìm kiếm lấy. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, không còn dám dùng ven đường cỏ dại bùn đất lừa gạt hệ thống. Hắn cẩn thận phân biệt, chuyên môn chọn lựa vài quặng linh khí mặc dù yếu ớt nhưng sắc thực thuộc về nhất phẩm linh thảo phạm chúng ngưng lộ hoa cùng địa căn đằng, thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí đào một khối nhỏ ẩn chứa yếu ớt thổ linh khí thanh linh thạch khối vụn. Lần này về sau, nên học tập một ít linh thảo kiến thức. Hệ thống, đầu nhập dữ liệu. Trong lòng của hắn mặc niệm, đem tỉ mỉ chọn lựa vật liệu đầu nhập. Kiểm tra tới đầu nhập vật liệu, ngưng lộ hoa, nhất phẩm hạ đẳng, ít 3, địa căn đẳng, nhất phẩm hạ đẳng, ít 2, thanh linh thạch khối vụn, nhất phẩm hạ đẳng, ít 1 vật liệu phẩm chất, thấp kém phải chăng bắt đầu luyện chế. Mời lựa chọn thành đan số lượng, 19999, Thường Lạc hít sâu một hơi, lựa chọn 1. Dùng đứng đắn dược liệu, mặc dù phẩm tướng chính lệnh, dù sao cũng nên ra điểm bình thường đồ vào ta. Giả lập dược đỉnh xoay chậm chậm, quang mang so trước kia dùng rác rưởi lúc thuần túy sáng không ít, mang theo một loại trầm ổn bất luận. Mấy hơi về sau, một lớn chừng bằng trái long nhãn, màu sắc màu vàng đất, mặt ngoài có kỳ dị xoắn ốc đường vân đan dược lặng lặng nằm tại hệ thống không gian. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, khiêu đắc cao tác dụng phụ, không thể bay ách băng băng đan. Thường Lạc khỏe miệng vẫn là không nhịn được có quắc một chút. Cái này đang tác dụng. Tại tu chân giới như cũ gần gà a. Tác dụng phụ càng là tinh chuẩn bao trùm hắn phi hành quyền. Nhưng tốt xấu là dùng đứng đắn dược liệu luyện, tác dụng phụ nhìn đơn thuần rất nhiều, ít ra không có bổ sung cái gì biến gỗ tiểu lạc hoặc là mãnh liệt bạo tạc ngạc nhiên mừng rỡ. Có chút ít còn hơn không a, hắn tự an ủi mình, đem đan dược nuốt xuống. Một cỗ ôn hòa dòng nước gấm tản vào hai chân kinh mạch, cảm giác so với lần trước vững chắc một chút. Thu thập nhiệm vụ hoàn thành, mặt trời ngã về tây. Hai người lần nữa ngự lên kiếm cùng đóng, trở về Vô Ưu thành. Đi ngang qua thành tây kia phiến phàm nhân khu quần cư lúc, Thường Lạc nhìn phía dưới thấp bé rách nát cảnh tượng, cùng nơi xa linh sáng long lánh tiên thành hình thành thảm thiết so sánh, trong lòng xúc động. Cái này khiến hắn nhớ tới thạch đường trấn, đồng dạng là tu tiên thành trấn thôn lạc trung quanh, thế nào cảm giác chênh lệch to lớn. Chương 17, cái gì gọi là tu chân? 3, chương 17, cái gì gọi là tu chân? 3, nguyệt đường, chúng ta đi xuống xem một chút a. Thường Lạc chỉ đầu kia vũng bùn đường nhỏ. Diệp Nguyệt Đường có chút nhíu mày, dường như không quá bằng lòng phức tạp, nhưng thấy Thường Lạc ánh mắt khẩn thiết, vẫn là điều khiển phi kiếm hàng xuống dưới. Thường Lạc cũng tranh thủ thời gian đè xuống nắp lọ, cùng ở sau lưng nàng. Thôn so từ không trung nhìn thấy còn muốn rách nát, gạch một phòng phần lớn thấp bé như lệnh, tường ra bong ra từng mảng, rất nhiều nóc nhà cỏ tranh đều thưa thớt không chịu nổi. Sắp tới trạm vào tối, vốn nên là khói bếp lờ lờ, cơm mùi thơm khắp nơi thời điểm, có thể trong thôn lại dị thường quặn cu é yên tĩnh, chỉ có linh tinh mấy hộ nhân ra mở cửa. Một chút thôn dân ngồi tại cửa ra vào, ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt tiểu tụy, gầy đến da bọc xương, trong ánh mắt không có chút nào hào quang, chỉ có một mảnh chết lặng tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời kiềm chế cùng suy bại khí tức. Cái này cùng cách đó không xa phồn hoa hương thịnh, linh khí tràn đầy Vô Ưu thành tạo thành cực kỳ chướng mắt so sánh. Thường Lạc nhíu mày, thôn này, tử khí quá nặng đi. Đúng lúc này, một hồi cực kỳ đột ngột, nồng đậm mùi thịt, theo gió đêm phiêu đi qua. Thịt này hương cực kỳ mê người, đúng như đến vừa đúng, mang theo một loại phì dính dầu chân hương khí, cùng toàn bộ thôn tĩnh mịch cùng cằn cỗi tạo thành cực kỳ quỷ dị, cực kỳ không cân đối so sánh. Thường Lạc bụng không tự chủ kêu một tiếng. Hắn xuyên việt sau liền chưa ăn qua mấy trận ra dáng đồ ăn, thịt này hương đối với hắn mà nói quả thực là chí mạng dụ hoặc. A, thôn này nghèo như vậy, thế mà còn có người thịt hầm. Nghe mùi thơm này, vẫn là khối lớn thịt mỡ. Thường Lạc vô ý thức hít mũi một cái, lòng hiếu kỳ bị câu lên, Nguyệt Đường, ngươi ngửi thấy sao? Thịt này hương tựa như là theo bên kia truyền đến. Hắn chỉ thôn đầu đông một cái càng thêm rách nát vì lạc. Diệp Nguyệt Đường khíu giác so với hắn càng nhạy cảm, nàng sớm đã ngửi thấy cỗ này mùi thịt, giờ phút này đôi mi thanh tú cao lại, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác cùng. Chán ghét. Nàng dường như muốn nói cái gì, nhưng Thường Lạc đã lần theo mùi thơm, tò mò đi tới. Viện kia tường đất sập nửa bên, cửa sân vai tà. Nhưng này nồng đậm mùi thịt, chính là từ cái này phá trong viện bay ra. Trong viện, một đống củi lửa đốt, lửa bên trên bày một ngụm to lớn, bẩn thỉu đất phó nổi, nắp nồi biên giới phốc phốc mà bốc lên lấy màu trắng hơi nước. Một người mặc rách dưới áo vải, tóc rối tung, thấy không rõ diện mục thôn dân, đang đưa lưng về phía cửa sân, ngồi xổm ở cạnh nồi, không lúc đích. Đồng hương, thầm cái gì thì ta? Thơm như vậy. Thường Lạc cười cất giọng hỏi, một bên vô ý thức đi lên trước, đưa tay liền muốn đi vén kia nắp nồi nhìn xem, nhường ta cũng mở mắt một chút, tiếng nói của hắn im bặt mà dừng. Ngay tại tay của hắn đụng phải nắp nồi trong nháy mắt, cái kia ngồi xổm thôn dân đột nhiên quay đầu lại. Kia là một trương như thế nào vặn vẹo mà ta? Hốc mắt hăm sâu, xương gò má cao ngất, bờ môi khô nước, nhưng kinh người nhất chính là cặp mắt kia, bên trong không có con người, chỉ có một mảnh đục ngầu tròng trắng mắt, giờ phút này đang dùng một loại cực độ tham lam, điên cuồng, không phải người ánh mắt nhìn chằm chằm Thường Lạc. Khoe miệng thậm chí không bị khống chế chảy xuống đục ngầu nước bọt. Thường Lạc bị bất thình lình kinh khủng một màn dọa đến toàn thân lông tơ đứng đấy, vô ý thức đột nhiên lui lại một bước, tim đập loạn. Mà liền tại hắn lui lại trong nháy mắt, tay của hắn đã vô ý thức xốc lên kia nặng nề nắp nồi, hơi nước đập vào mặt, mang theo càng thêm nồng đậm mùi thịt. Trong nồi nước kịch liệt cuồn cuộn lấy, đục ngầu nước canh bên trong, một chút khối trạng khối thịt chìm chìm nổi nổi. Mà ở đằng kia lăn lộn khối thịt cùng váng dầu bên trong, một quả nho nhỏ đã bị nấu đến da thịt tách rời, diện mục mơ hồ. Nhi đồng đầu đang theo lăn lộn nước canh, chậm rãi quay lại. Cặp kia đã mất đi chỗ có thần thái, trống trơn, còn chưa hoàn toàn khép kín ánh mắt, dường như đang xuyên thấu qua mở mịt hơi nước, thẳng vào, nhìn hướng về phía Thường Lạc. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Thường Lạc trên mặt hiếu kỳ cùng ý cười trong nháy mắt đông kết, sau đó như là yếu ớt đồ sứ giống như vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin hãi nhiên. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào tới to bằng mũi kim, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, mãnh liệt buồn nôn cảm giác bay thẳng đến hậu. Mẹ! Hắn đột nhiên buông tay ra, nắp nồi bịch một tiếng nện rơi xuống đất, rơi nát bấy. Cả người hắn như là bị rút sạch chỗ có sức lực, lảo đảo ngã nhào về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất, hai tay trống, điên cuồng nôn ra một trận, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run như là lá rụng trong gió. Mùi thịt vẫn như cũ nồng đậm, thậm chí càng thêm mê người. Nhưng giờ phút này, mùi thơm này rơi vào Thường Lạc trong mũi, lại hóa thành thế gian kinh khủng nhất, ác độc nhất nguyên rủa. Người thôn dân kia phát ra ôi ôi không giống tiếng người cười quái dị, đột nhiên nhào về phía cái nồi kia, vết bẩn tay trực tiếp luồn vào nóng hổi trong nồi, nắm lên một khối phì dính cối thịt, liền phải hướng miệng bên trong nhét. Một đạo băng lãnh kiếm quang hiện lên. Diệp Nguyệt Đường chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Thường Lạc trước người, mặt lạnh như xương, trong tay thanh cương trường kiếm tinh chuẩn đập vào thôn dân kia trên cổ tay, đem khối thịt kia đánh rơi xuống đất. Thôn dân kia phát ra phẫn nộ gào thét, lại tựa hồ như e ngại Diệp Nguyệt Đường khí tức trên thân, co do lui lại, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cái nồi kia. Diệp Nguyệt Đường không có nhìn kia nổi, cũng không có nhìn thôn dân kia. Nàng chỉ là xoay người, ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ lấy Thường Lạc phía sau lưng, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo một tia cực kỳ nhạt, không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp, vô ưu thành. Cũng không phải thật không lo. Nhất niệm vô độ, độ được tiên, không độ hóa được người. Cái này chính là tu chân giới. Ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa kia nguy nga to lớn, linh quang trùng thiên tiên thành hình dáng, ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh. Thường Lạc đình chỉ nuốt khan, ngẩng đầu, trên mặt đã mất nửa phần huyết sắc. Hắn nhìn xem Diệp Nguyệt Đường, lại nhìn về phía chiếc kia vẫn như cũ quần quật lấy tội ác thì nổi, cuối cùng nhìn về phía những cái kia tĩnh mịch, chết lặng thôn xóm. Một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý, theo xương sống, một chút xíu, bò đầy toàn thân của hắn. Phồn hoa tiên giới thành, đúng là như thế trần trụi, đẫm máu nhân gian địa ngục. Hắn con đường tu chân, dường như mới vừa vặn nhìn thấy thế giới này tàn khốc chân tướng một góc. Tu chân, là tu được chân ngã, vẫn là tu thành chân tiên. Chương 18, tiên độ không mẫn, linh căn là trời, 1, chương 18, tiên độ không mẫn, linh căn là trời, 1, Thường Lạc ngồi liệt tại trên mặt đất bên trong, trong dạ dày sớm đã rốt huyết, chỉ còn lại mật đắng chát đi lên tuôn ra, thiếu đốt lấy cổ họng của hắn. Hắn ngăn không được nôn khan, mỗi một lần có rút đều dính dấp toàn thân kịch liệt đau nhức, lại kém xa trước mắt chiếc kia quần quật lấy tội ác thịt nổi mang đến một phần bạn kinh dị. Viên kia nho nhỏ, tại đục ngầu nước canh bên trong chìm nổi hài đồng đầu lâu, cặp kia trống rỗng đôi mắt vô thần, dường như lạc ấn giống như khắc ở hắn võng mạc bên trên, vung đi không được. Trong không khí nồng đậm tới quỷ dị mùi thịt, giờ phút này nghe lên giống như là hư thối địa ngục tản ra hôi thối, làm hắn ngạt thở. Diệp Nguyệt Đường đứng yên một bên, mặt lạnh như xương, thanh lãnh con ngươi đảo qua cái nồi kia, cái kia co quắp tại nơi hẻo lánh phát ra ôi ôi cười quái dị thôn dân, cuối cùng trở về tới run rẩy kịch liệt Thường Lạc trên thân. Nàng cũng không giống Thường Lạc giống như thất thố, nhưng này nết, không có chút huyết sắc nào về môi, cùng quanh thân so ngày thường càng lạnh lẽo ba phần hàn ý, hiện lộ ra nội tâm của nàng tuyệt không phải chút nào không bận sóng. Là vì cái gì Thường Lạc thanh âm khàn giọng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra nghi vấn, ánh mắt tăng dã, tràn đầy không thể nào hiểu được rung động cùng tuyệt vọng. Cái này, đây chính là tại Vô Ưu Thành bên ngoài, Phổ Độ Tông dưới chân. Làm sao lại? Tại sao có thể có loại sự tình này? Ngay tại hắn thế giới quan gặp kịch liệt xung kích, gần như sụp đổ lúc, một cái giàn mùa, mọi mệnh đến dường như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở thanh âm, từ một bên thấp bé gạch một phòng trong bóng tối chuyển đến, người xứ khác. Không có nhìn, liền đi đi thôi. Chớ có hỏi nhiều như vậy. Thường Lạc đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái trống quả trượng, gây đến chỉ còn một thanh xương cốt, hốc mắt hám sâu lão giả, run dậy đi ra. Hắn chính là cái này điền đầu thôn thôn trưởng. Lao nhân ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thường Lạc dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại run chân đến kịch liệt, kia là lão thôn trưởng đục ngầu trong mắt không có một tia ánh sáng, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch chết lặng. Hắn ho khan vài tiếng, thanh âm khô khốc giống giấy giáp ma sát, không có. Sớm liền không có. Năng ngoài yêu trùng quá cảnh, đen nghịt một mảnh, giống mây đen. Trong ruộng người kế tục, trong vòng một đêm, cũng chỉ thừa cột. Không thu hoạch được một hạt nào. A hắn dừng một chút, thở dốc một hơi, khí tức kia yếu ớt đến làm cho người lo lắng hắn một giây sau sẽ ngã xuống, giống thóc. Đều ăn sạch. Tiên tông, ai quản chúng ta những này sâu kiến chết sống? Chết đói người, một gốc dạ tiếp một gốc dạ. Chôn đều chôn không đến. Thường Lạc nghe được tê cả da đầu, nhưng vẫn là không cách nào lý giải. Kia, vậy cũng không thể. Có thể đi đi săn a. Trên núi luôn có dã thú đi săn. Lao thôn trưởng trên mặt lộ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn mỉa mai nụ cười, nụ cười này tại hắn tiểu tụy trên mặt lộ ra phá lệ dữ tợn. Tiểu hòa tử, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, không có lương thực ăn, liền phải hàng ngày lên núi. Trên núi có đại trùng, có yêu lang, đi nhiều hơn, tiểu gì cũng sẽ đụng tới. Vương lão hán một nhà, Lý gia con non, đều là tốt thợ săn, tiến bảo liền không có trở ra, xương cốt đều không có tìm trở về. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không dậy? Cái này dày ở mức một lần, mệnh liền không có. Thường Lạc như bị sét đánh, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn vô ý thức nhìn về phía nơi xa kia nguy nga to lớn, linh quang trùng thiên vô ưu thành hình dáng, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, thanh âm mang theo chính mình cũng không có phát giác run rẩy cùng chờ mong. Kia trong thành, vô ưu thành, nhiều như vậy tiên nhân lão gia, bọn hắn liền không thể phát từ bi, cứu tế một chút không? Dù cho một chút. Lao thôn trưởng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi quay đầu trở lại, cặp kia tính mịch ánh mắt nhìn chằm chằm Thường Lạc, hỏi một cái nhường Thường Lạc linh hồn đều như bị đóng kết vấn đề. Ngươi đi đường thời điểm, sẽ để ý một cái leo đến chân ngươi bên cạnh, thậm chí ý đồ hướng ngươi vươn tay con kiến sao? Thường Lạc tất cả ngôn ngữ kẹt tại cổ họng, nhà không gian nửa chưa đến, hắn hoàn toàn mất tiếng. Một cỗ băng lãnh, tuyệt vọng hàn ý theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, nhường hắn huyết dịch khắp người đều dường như đông lại. Đúng vậy a, tu chân, tu chính là chân ngã, cầu là trường sinh, ai sẽ để ý dưới chân bụi bặm sinh tử? Vô Ưu Thành phồn hoa, tiên nhân tiêu dao, là xây dựng ở vô số điển đầu thôn thi cốt phía trên sao? Thế giới này, chẳng lẽ tuyển còn lại chính là chết sao? Diệp Nguyệt Đường nhẹ nhàng kéo hắn một cái, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ lực đạo, đi. Thường Lạc như cái mất đi hồn phách con rối, hồn hồn ngạc ngạc bị Diệp Nguyệt Đường lôi kéo, chậm rãi từng bước rời đi cái này làm cho người hít thở không thông nhân gian địa ngục. Hắn thậm chí không dám quay đầu lại nhìn một chút. Ngự kiếm, cùng ngự đóng, trở về Vô Ưu thành tạm cư tiểu viện trên đường, hai người một đường không nói chuyện. Thường Lạc một mực cúi đầu, trong ngày thường cặp kia luôn luôn lóe ra giảo hoạt hoặc tính toán quang mang ánh mắt, giờ phút này hoàn toàn u ám. Mấy ngày kế tiếp, Thường Lạc hoàn toàn lâm vào sa sút tinh thần. Hắn co quắp tại đông xương phòng trên giường, cơm nước không vào, ánh mắt trống rỗng nhìn qua xà nhà. Đưa thức ăn tới y nguyên không thay đổi mang sang đi, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu gầy đi, trên cằm thậm chí toát ra màu xanh gốc dâu cằm. Trong đầu của hắn lặp đi lặp lại lóe sáng lại lấy điền đầu thôn thảm trạng, lão thôn trưởng câu kia liên quan tới con kiến bạn hỏi, cùng Vô Ưu thành sống mơ mơ màng màng cảnh tượng phồn hoa. Hai loại hình tượng ở trong đầu hắn điên cuồng xen lẫn, va chạm, nhường lần thứ nhất hắn rõ ràng như thế nhận thức đến thế giới này tàn khốc bản chất, cũng làm cho hắn cho tới nay điểm này tiểu thông minh, những cái kia dựa vào hệ thống đan dược đi đường tắt tâm tư, lộ ra như thế buồn cười cùng tái nhận bất lực. Tu tiên, thì ra tu không chỉ có là tiêu dao, càng là trần trụi huyết tinh cùng ăn người. Diệp Nguyệt Đường nhìn ở trong mắt, thanh lãnh hai đầu lông mày nhíu lên một tia cực kỳ nhạt, liền chính nàng cũng không từng phát giác sầu lo. Nàng mặc dù tính tình lãnh đạm, nhưng cũng không phải là không có cảm giác chút nào. Thường Lạc bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách, cùng nàng nhận biết bên trong cái kia luôn luôn cười đùa tí tưởng, đầy mình ý nghĩ xấu, sinh mệnh lực ương ngạnh giống con rắn như thế dược đồng hoàn toàn khác biệt. Ngay hôm đó, nàng bưng một bát tỉ mỉ chế biến linh mẹ cháo đi vào đồng sương phòng, nhìn xem Thường Lạc vẫn như cũ bộ kia nửa chết nửa sống dáng vẻ, đem chén cháo đặt lên bàn, phát ra rất nhỏ đập đát âm thanh. Thường Lạc mí mắt giật giật, lại không phản ứng. Trầm mặc trong không khí lan tràn. Hồi lâu, Diệp Nguyệt Đường bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại không hiểu phá vỡ ngưng trệ bầu không khí trong cơ thể ngươi đang động. Gần đây nhưng còn có phát tác dấu hiệu. Thường Lạc sửng sốt một chút, nhất thời không có kịp phản ứng cái này nhảy vọt chủ đề. Diệp Nguyệt Đường rời ánh mắt, bên mặt đường cong tại mở tối dưới ánh sáng có vẻ hơi nhu hòa, nhưng ngữ khí nhưng như cũng không có gì chập trùng, phản phất tại thảo luận thời tiết, như vẫn cần khai thông. Ta có thể trợ ngươi. Thường Lạc đột nhiên một cái giật mình, giống như là bị một đạo thiên lôi bổ trúng đỉnh đầu, tất cả sa sút tinh thần, tuyệt vọng, triết học suy nghĩ trong nháy mắt bị tạc đến bay đến cựu tiêu bên ngoài. Hắn cơ hồ là từ trên giường bắn ra lên, ánh mắt trừng đến căng tròn, khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Nguyệt Đường. Băng Sơn tiên tử chủ động đưa ra muốn trợ hắn giải độc. Mặt trời này là đánh phía tây hiện ra, hay là hắn rốt cục thời lai vận chuyển? To lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng một loại nào đó không thể nói chờ mong trong nháy mắt vỡ tung tất cả tâm tình tiêu cực, tinh khí thần bằng tốc độ kinh người trở về, thậm chí so gặm thập toàn đại bổ hoàn còn mạnh hơn. Cần, quá cần. Thường Lạc kích động đến đầu lưỡi đều đánh kết, luống cuống tay chân liền hướng Diệp Nguyệt Đường bên người gót, trên mặt phóng ra ánh sáng đến, Nguyệt Đường, ngươi thật sự là ta tốt Nguyệt Đường, ta liền biết trong lòng ngươi là có ta. Mau tới, đan độc hung mãnh. Ta đã áp chế không nổi chương 18, tiên độ không mẫn, linh căn là trời, 2, chương 18, tiên độ không mẫn, linh căn là trời, 2, nhưng mà, ngay tại hắn nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị xách thương lên ngựa, mở ra hùng phòng, hoàn toàn cáo biệt cái này đáng chết đổi phế trạng thái lúc, bi kịch đã xảy ra. Hắn hoảng sợ phát hiện, bộ vị mấu chốt, không phản ứng chút nào. Tựa như một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, Thường Lạc trong nháy mắt cương tại nguyên chỗ, mồ hôi lạnh trên trán bám một chút liền xông ra. Không được, làm sao có thể không được? Thời khắc mấu chốt có thể nào không được? Hắn càng nhanh thì càng không được, trong lòng điên cuồng hò hét, huynh đệ, ca hạnh phúc toàn nhờ vào ngươi, mau tỉnh lại, cho thêm chút sức ca. Nhưng vô luận hắn như thế nào ý niệm tập trung, như thế nào âm thầm dùng sức, chỗ kia vẫn như cũ âm u đầy tử khí, dường như lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Diệp Nguyệt Đường chờ trong chốc lát, gặp hắn mặt đỏ tới mang tai, đầu đầy mồ hôi lại chậm chạp không có động tĩnh, không khỏi bằng tới ánh mắt nghi hoặc. Thường Lạc xấu hổ đến hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, ấp úng, nói năng lộn xộn ý đồ giải thích, cái kia, Nguyệt Đường, ách, có thể là trước đó thương thế chưa lành, khí huyết không khoái. Hoặc là, hay là kia 5 giây chân nam nhân đan độc hậu kình quá mạnh, thương tới căn bản. Đối, nhất định là như thế. Ai, nghĩ không ra ta Thường Lạc một thế anh mình, lại rơi vào kết quả như vậy, hắn cố gắng bày làm ra một bộ bi phẫn gần chết, thân tàn trí kiên bộ dáng. Diệp Nguyệt Đường lặng lặng nhìn hắn biểu diễn một lát, trong ánh mắt dường như lướt qua một tia cực kỳ nhạt hiểu rõ cùng. Bất đắc dĩ, nàng cũng không mở miệng trào phúng, cũng không có phẩy tay áo bỏ đi, chỉ là khe khẽ thở dài, ngựa khí lại khó được chậm lại chút, nếu như thế, thuận tiện sinh tính dưỡng, chớ có lại suy nghĩ lung tung. Nàng đem chén kia cháo hướng trước mặt hắn đẩy, đem cháo uống. Chờ một chút, ta có pháp môn có thể giải khốn cùng. Diệp Nguyệt Đường khẩu tài không tệ, thành công thuyết phục Thường Lạc, tách ra không ít bởi vì điển đầu thôn mang tới tâm lý vẻ lo lắng. Thường Lạc ngượng ngùng bưng lên chén cháo, đối với mắt rơi cháo vùi đầu ăn mấu nghiến. Ăn, hắn đột nhiên tiếng trầm nói một câu. Thế đạo này, không đúng. Diệp Nguyệt Đường động tác dừng lại. Diệp Nguyệt Đường nhìn xem hắn, không nói gì. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, đây chỉ là sâu kiến không cam lòng nói bừa, nhưng giờ phút này, nàng cũng không phản bác. Trải qua này một lần, Thường Lạc ngược là thật theo loại kia tuyệt vọng sa sút tinh thần bên trong đi ra. Hắn không còn cả ngày nằm ngẩn người, mà là bắt đầu đi theo Diệp Nguyệt Đường ra ngoài làm nhiệm vụ, kiếm lấy ít ỏi linh thạch, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí thu thập những cái kia cơ sở nhất linh thảo. Kiếm được ít tiền, liền cơ hồ toàn bộ đầu nhập mua sắm tài liệu luyện đan, mặc dù mua đều là kém nhất các loại mặt hàng. Nhưng mà, không biết là vận khí dùng hết còn là thế nào, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, hệ thống luyện ra đan dược đều hố cha làm cho người khác giận sôi. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, chạy bộ tốc độ tăng tốc tác dụng phụ, chỉ có thể chạy đến chạy đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, thị lực biến vô cùng tốt tác dụng phụ, chỉ có thể nhìn thấy phía sau cái mông đồ vật đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, khẩu tài biến tốt, ăn nói khéo léo tác dụng phụ, chỉ có thể nói nhiều khẩu lệnh. Những đan dược này đừng nói cho Diệp Nguyệt được dùng, Thường Lạc chính mình nhìn xem đều ngại mất mặt. Hiệu quả gân gà vô cùng, tác dụng phụ một cái so một cái chịu tượng. Hắn chỉ có thể đem những này công nghiệp rác rưởi coi như đường đậu như thế chính mình gặm rơi, có chút ít còn hơn không. Cũng may những đan dược này không có gì chí mạng tác dụng phụ, ăn nhiều nhiều lắm là chính là hành vi quái dị một hồi. Thời gian ngay tại loại này bình thản lại mang theo buồn cười thường ngày bên trong chậm rãi trôi qua. Hai người tại Vô Ưu Thành miễn cương đứng bước chân, nhưng vẫn như cũ ở vào tu chân giới tầng dưới chót nhất, không nhìn thấy quá nhiều quật khởi hy vọng. Thang đến một ngày này, Thường Lạc lần nữa đem một nhóm bất vả để giành được đê giai linh thảo đầu nhập hệ thống. Hắn mấy có lẽ đã không ôm kỳ vọng gì, làm theo thông lệ giống như lựa chọn luyện chế một cái. Nhưng mà, giả lập dược đỉnh lại bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có kim quang áo ánh. Quang mang vạn trượng, đem ý thức hải của hắn đều chiếu rọi đến sáng rực khắp, thân đỉnh những cái kia huyền ảo đường vân dường như tất cả đều sống lại, phát ra trận trận đại đạo luân âm. Thường Lạc bị cái này dị tượng cả kinh trận mắt hốt hồn. Mấy hơi về sau, kim quang chậm rãi thu liễm, một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân tròn trịa, màu sắc xanh đậm như vũ trụ mênh mông, mặt ngoài có vô số thiên nhiên đạo văn lưu chuyển không thôi đang lượn, lặng lặng huyền phù tại hệ thống không gian bên trong. Đan thành thời điểm, lại có nhàn nhạt dị hương dường như có thể lộ ra hệ thống không gian, nhiều tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, thu hoạch được tuyệt phẩm thủy linh căn tác dụng phụ, tán công trùng tu Thường Lạc trái tim đột nhiên nhảy một cái, hô hấp đột nhiên gấp rút. Tuyệt phẩm thủy linh căn. Đây chính là vạn người không được một, có thể xưng thiên đạo sủng nhi đỉnh cấp tư chất tu luyện. Nắm giữ như thế linh căn, thu nạp đối ứng thuộc tính linh khí tốc độ viễn siêu thường nhân, tu luyện làm ít công to, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không biết nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ mà không được. Mà cái này tác dụng phụ, tán công trùng tu. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, mang ý nghĩa muốn từ bỏ khổ tu nhiều năm tất cả, làm lại từ đầu, phong hiểm cực lớn. Nhưng đối với Diệp Nguyệt Đường mà nói, Thường Lạc trong đầu trong nháy mắt hiện lên Diệp Nguyệt Đường kia hạ trung thành phẩm linh căn tư chất, nàng ngày đêm khổ tu lại tiến triển chậm rãi gian khổ, cùng nàng đối lực lượng kia phần thâm tàng, gần như cố chấp khát vọng. Đan dược này, quả thực là vì nàng đo thân mà làm. Chính hắn muốn linh căn có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn thật trông cậy vào chính mình cái này đổ lười biếng đi hì hục dẫn khí ngồi xuống không thành? Có công phu kia không bằng nhiều suy nghĩ thế nào thẻ hệ thống một. Không chút do dự, Thường Lạc cơ hồ là tay nâng lấy viên đan dược này, theo hệ thống không gian lấy ra, vọt tới Diệp Nguyệt Đường trước mặt, ánh mắt sáng rực, "Nguyệt Đường, nhanh, ăn nó đi." Diệp Nguyệt Đường bị hắn giật nảy mình, chờ thấy rõ viên kia đan vượng lưu chuyển, xem xét liền tuyệt không phải tục thành phẩm đan dược, cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc mà tinh khiết thủy hệ năng lượng, thanh lanh trong con ngươi cũng không nhịn được hiện ra chấn kinh chi sắc, "Đan này đừng hỏi, tin ta." Thường Lạc ngữ khí vội vàng, ánh mắt lại dị thường chăm chú, "Đan này tên Thương Hải Nhất Túc Đan, có thể tái tạo căn cốt, đối ngươi rất có ích lợi, nhanh ăn nó đi." Đan tên Thường Lạc là hoàn toàn như trước đây bịa chuyện, nghe danh tự đã cảm thấy không có qua đầu óc. Diệp Nguyệt Đường nhìn chăm chú đan dược, lại nhìn xem Thường Lạc, nàng có thể cảm nhận được đan dược này bất phàm, nhưng này tán công trùng tu tác dụng phụ, hệ thống cũng không biểu hiện, nàng tự nhiên không biết. Tái tạo căn cốt sức hấp dẫn đối nàng mà nói là chí mạng. Do dự chỉ là một lát, nàng đối Thường Lạc loại kia không hiểu, nhiều lần bị nghiệm chứng tín nhiệm chiếm thượng phong. Nàng tiếp nhận đan dược, hít sâu một hơi, nạp trong cửa vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ mênh mông như biển thanh lương năng lượng, trong nháy mắt tuôn hướng tứ chi của nàng Bách Hải. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu ngâm khẽ, quanh thân lỗ chân lông thư giãn, lại có từng điểm màu lam linh quang tràn ra. Nhưng mà, một giây sau, kịch biến nảy sinh. Kia mênh mông năng lượng tại cải tạo nàng căn cốt đồng thời, cũng như cuồng bạo triều tịch, trong nháy mắt vỡ tung nàng đan điển khí hải bên trong viên kia vất vả ngưng kết kim đan cùng tất cả trúc cơ tăng cơ. Tu vi của nàng như là thủy triều xuống giống như phi tốc rơi xuống, kim đan, trúc cơ, luyện khí. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nàng khổ tu nhiều năm linh lực không còn sót lại chút gì. Khí tức biến như là chưa hề tu luyện qua phàm nhân. Phúc, Diệp Nguyệt Đường sắc mặt chấp nhận, phun ra một ngụm nhỏ tụ huyết, thân thể lảo đảo muốn ngã, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng mờ mịt. Chương 18, tiên độ không mẫn, linh căn là trời, 3, chương 18, tiên độ không mẫn, linh căn là trời, 3, Thường Lạc sớm có đoán trước, đội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, nhanh chóng giải thích nói, đừng sợ, hiện tượng bình thường. Đan này chính là đoạt thiên địa tạo hóa, cần phá rồi lại lập. Cũ thì không đi, mới thì không tới. Tán đi rườm rà công lực, mới có thể đặt vững vô thượng đạo cơ. Hắn một bên nói hiệu nói vượn lấy nguy biện, vừa cảm thụ Diệp Nguyệt Đường thể nội kia đang sinh ra mạnh mẽ mà tinh khiết tuyệt phẩm thủy linh căn khí tức, trong lòng đại định. Đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ồn ào. Vô Ưu Thành trung tâm trên quảng trường, gần đây ngay tại cử hành phổ độ tông 10 năm một lần khai sơn thu đồ đại điện. Thanh thế to lớn, toàn thành náo động. Thanh âm này mỗi ngày giờ ngọ đúng giờ vang lên, đều vang lên đã mấy ngày. Thường Lạc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đối vô cùng suy yếu Diệp Nguyệt Đường nói, Nguyệt Đường, cơ hội tới. Ngươi bây giờ linh căn đã đổi, chính là vạn người không được một tuyệt phẩm thủy linh căn. Phải nên mượn cơ hội này, bái nhập phổ độ sơn môn hạ. Lương tựa đại tông, tài nguyên vô số, hơn xa chúng ta tán tu gấp trăm ngàn lần ngày đêm muôn ba. Huống hồ trùng tu cũng tốt, Thanh Vân Tông những cái kia rác rưởi công pháp, ngươi có thể đi vào xa đâu. Diệp Nguyệt Đường cảm thụ được thể nội trống rỗng lại vô cùng thông thấu nhẹ nhàng cảm giác, cùng kia cùng thiên địa ở giữa thủy linh khí trước nay chưa từng có thân mật cộng minh, trong nháy mắt minh bạch Thường Lạc ý tứ cùng đan dược này nghịch thiên chỗ. Tuyệt phẩm thủy linh căn. Đây là nàng đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ tư chất. Hy vọng chi quang ở trong mắt nàng nhóm lửa. Nàng dáng chống đỡ lấy hư nhược thân thể, trùng điệp gật gật đầu. Hai người lập tức chạy tới trung tâm quảng trường. Chỉ thấy trên quảng trường người đông nghìn nghịt, trên vai thích cánh, chỉ sợ có hơn mấy chục vạn người. Đến từ bốn phương tám hướng thiếu niên thiếu nữ, cùng một chút hơi lớn tuổi tán tu, từng cái ánh mắt sốt ruột, mong mỏi một khi cá vượt long môn. Trong sân động, đứng thẳng từng dãy to lớn chắc linh thạch phổ độ sơn các tu sĩ phụ trách duy trì trật tự, dần dần kiểm chắc linh căn. Toàn bộ hải tuyển quá trình kéo dài mấy ngày. Diệp Nguyệt Đường bởi vì phục đan sau suy yếu, thẳng đến ngày thứ 6 mới xếp hàng đến với nàng. Nàng đưa tay đặt tại lạnh buốt chắc linh thạch bên trên, nội tâm lại có chút thấp thỏng. Sau một khắc, ông chắc linh thạch đột nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt lam sắc quang hoa. Quang mang chi thịnh, như cùng một cái cỡ nhỏ màu lam mặt trời bỗng nhiên dâng lên, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Đem chung quanh cái khác chắc linh thạch hào quang nhỏ yếu hoàn toàn che giấu. Tuyệt phẩm thủy linh căn. Phụ trách kiểm chắc phổ độ sơn đệ tử La Thất Thanh, thanh âm cũng thay đổi điều. Làm cái quảng trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Vô số đạo hâm mộ, ghen ghét, khó có thể tin ánh mắt tập trung tại Diệp Nguyệt Đường trên thân. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, một vị thân mang thủy lam sắc tiên váy, tay áo đồng bền, khí chất ung dung, dung mạo cực đẹp nữ tiên rơi vào Diệp Nguyệt Đường trước mặt, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, ngựa khí mang theo khó mà che giấu thích thú. Tốt, tốt, tốt. Đúng là như thế tinh khiết tuyệt phẩm thủy linh căn. Tiểu cô đương, ta chính là Phổ Độ Sơn Thanh Khê Phong Phong chủ Lâm Kế Trúc, ngươi có thể nguyện nhập môn hạ của ta, là ta tọa hạ thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử? Hơn nữa còn là phong chủ thân truyền. Cái này đãi ngộ, một bước lên trời. Diệp Nguyệt Đường cưỡng chế trong lòng kích động, nhìn thoáng qua bên người Thường Lạc, đối Lâm Khê Trúc huyền chuyển cúi đầu, đệ tử bằng lòng. Chỉ là, đệ tử có một yêu cầu quá đáng, đệ tử có một dự đồng, theo hầu đã lâu, có chút năng lực, khẩn cầu sư tôn cho phép đệ tử dẫn hắn cùng nhau lên sơn, tiếp tục phụng dưỡng tà hữu. Lâm Khê Trúc tâm tình vô cùng tốt, quét Thường Lạc một cái, phàm nhân, không linh căn, không để ý chút nào phất phất tay, chuẩn. Chỉ là một dự đồng, việc rất nhỏ. Đằng sau rất nhiều tạp thử, ngươi cũng không cần tham gia, theo ta về núi chính là. Cứ như vậy, Diệp Nguyệt Đường nương tựa theo tuyệt phẩm thủy linh căn, trực tiếp miễn thử trở thành Thanh Khê Phong Phong chủ thân truyền đệ tử, dẫn đến vô số người cực kỳ hâm mộ sợ hãi thán phục. Thường Lạc theo ở phía sau, nhìn xem một màn này, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, tu tiên lên giới. Thật đúng là hiện thực đến trần trụi a có tư chất, gà chó lên trời. Không có tư chất, cái rắm cũng không bằng. Người nơi đây nhưng có tục sự chưa hết, không có dính dáng gì. Tốt Lâm Khê chúc tay áo một quyển, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên Diệp Nguyệt Đường cùng Thường Lạc, hóa thành một đạo xanh thảm lưu quang, bay khỏi Vô Ưu Thành, hướng phía Phổ Độ Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Dưới thân là giống đen nghị phun trào biển người, từ trên trời nhìn, thật giống con kiến nha. Phi hành thật lâu, phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng. Chỉ thấy một mảnh mênh mông dãy núi đập vào mi mắt, quần phong cảnh tú, mây mù lờ lờ, vô số đỉnh đài lầu cắt xây dựng lưng vào núi, mái cong đấu cùng, linh quang lấp loé. Dãy núi ở giữa, lớn hồ nước nhỏ chi chít khắp nơi, như là khảm nạm lam bảo thạch, hơi nước mà mịt, cùng sơn sắc hòa lẫn, lộng lẫy. Làm người ta rung động nhất là trung ương tòa chủ phong kia, cao vút trong mây, căn bản nhìn không thấy đích, trên núi mở lấy vô số lập phủ, cung điện, linh hạt tường vân vần quanh, muôn hình vạn trạng, bàng bạc uy nghiêm. Thường Lạc không chút nghi ngờ, phàm nhân cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng khó mà trèo lên kia đỉnh núi. Đây mới thật sự là tiên gia đại tông khí tượng, xa không phải Thanh Vân Tông có thể so sánh. Lâm Khê Trúc mang theo hai người trực tiếp rơi vào trong đó một tòa phong cảnh tú lệ, thủy linh khí phá lệ nồng đậm sơn phong, Thanh Khê Phong. Trên đỉnh đệ tử nhìn thấy Lâm Khê Trúc, nhao nhao cung kính hành lễ miệng nói phong chủ. Nhìn thấy Diệp Nguyệt Đường bên hông thân truyền đệ tử lệnh bài lúc, càng là thái độ khiêm cung, ánh mắt sốt ruột, dù là nàng giờ phút này nhìn không có chút nào tu vi. Làm ngươi không thịnh hành, toàn thế giới bước đi liên tục khó khăn. Làm ngươi có thể lúc, toàn thế giới tràn ngập thiện ý. Thường Lạc lần nữa khắc sâu cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Diệp Nguyệt Đường bị phân phối đến một tòa lâm hồ xây lên độc lập tiểu viện, tường trắng ngói xanh, đình viện đú tĩnh, nội bộ bày biện cổ phác lịch sự tao nhã, linh khí rồi rào viễn siêu Vô Ưu Thành nhỏ phá ốc. Dàn xếp lại sau, Diệp Nguyệt Đường tiến về công khảo cát, bằng vào thân truyền đệ tử lệnh bài, nhận lấy phong phú nhập môn vật tư, bao quát mới tinh đệ tử phục sức, một bình chân quý tịch cốc đan một chút hạ phẩm linh thạch, cùng mấy phần phẩm chất coi như không tệ một, nhị phẩm thủy thuộc tính linh thảo. Thường Lạc cầm những linh thảo này, không kịp chờ đợi chui vào phân phối cho mình tiên phòng, lần nữa bắt đầu luyện chế. Kiểm tra tới đầu nhập vật liệu, ngưng cây rong, nhị phẩm trung trở, ít 3, lộ hoa hoa, nhị phẩm hạ đẳng, ít 2, hàn đàm hạt sen, nhất phẩm thượng đẳng, ít 1 vật liệu phẩm chất, bình thường phải trang bắt đầu luyện chế. Mời lựa chọn thành đan số lượng, 19999, Thường Lạc xoa xoa tay, lựa chọn 1. Giả lập dược đỉnh xoay chậm chậm, quang mang ổn định. Không lâu, một cái châu tròn ngọc sáng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát màu trắng đan dược thành hình. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, thủy thuật thân hòa tác dụng phụ, hoặc không được hỏa pháp tu à, bổ gật liền đến gối đầu. Thường Lạc kinh ngạc nói, hắn mơ hồ có loại cảm giác, cái này phá hệ thống từ điều hòa quăng vào đi vật liệu ở giữa có liên hệ nào đó. Cái này thành đan từ đầu giống như cùng dược tính có chút quan hệ à, dược tính không kiêm dùng, từ đầu liền nhảy loạn một trận, hiệu quả không hợp thói thường, dược tính phối hợp hợp lý, xoát đi ra từ điều hòa vốn nên xem như đan phương hướng phạm vi tương đối. Vì nghiệm chứng suy đoán này, Thường Lạc tiếp tục học tập đan đạo tri thức, cũng gấp cần đại lượng linh dược thử đối. Từ ngày đó, Diệp Nguyệt Đường phát huy tài ăn nói của nàng thuyết phục Thường Lạc về sau. Đoạn thời gian gần nhất lại khôi phục bộ kia thanh lãnh nữ thần bộ dáng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Gần nhất chính mình tác dụng phụ thời gian đã qua, lại có bảo đan nơi tay, lo gì nàng không khuất phục. Thường Lạc nội tâm lửa nóng. Chương 19, Trường Sinh, 1, chương 19, Trường Sinh, 1, Phổ Độ Sơn, Thanh Khê Phòng. Ánh trăng bị tinh thuần thủy linh khí bó nát, nhàn nhạt vẩy vào Diệp Nguyệt Đường độc lập tiểu viện bàn đá xanh bên trên. Đông xương phòng bên trong, Thường Lạc đối với hệ thống mô phỏng bên trong viên kia mới luyện thành, lưu chuyển lên thủy sắc quang hoa đang dược, khóe miệng nhanh ngoắc đến mang hai. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, thủy hệ thuật pháp ngộ tính tăng lên trên diện rộng, duy trì liên tục hiệu quả, tác dụng phụ, hỏa hệ thuật pháp thiên phú hoàn toàn qua kín, mãi mãi, ha ha ha. Thường Lạc xoa xoa tay, tiếng cười tại chất đầy tận thuốc trong phòng lộ ra phá lệ đột đột. Thủy hàng chuyên tinh đan. Cái này từ đầu, quả thực là nhà ta Nguyệt Đường đo thân mà làm. Muốn cái gì hỏa pháp? Đùa lửa đáy rầm. Ta liền chuyên tâm làm cái nước mỹ nhân nhi. Hắn quả quyết không để ý đến mãi mãi khóa kín dưới mắt hữu dụng liền là chân lý. Từ lúc Diệp Nguyệt Đường tuyệt phẩm thủy linh căn thức tỉnh, một lần hành động trở thành phong chủ Lâm Khê trúc thân truyền đệ tử, Thường Lạc thời gian cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Mặc dù tới tay linh thảo vẫn như cũ không vào được chính thống đan sư mắt, nhưng đối với hắn cái này hố cha hệ thống mà nói, đã là khó được tinh lương thực. Thí nghiệm nhiều lần, hắn mơ hồ sở đến điểm môn đạo, đầu nhập dược liệu thuộc tính, dường như thật có thể ảnh hưởng đan dược từ đầu đại khái phương hướng. Cứ việc quá trình vẫn như cũ ngẫu nhiên làm cho người khác muốn đập đầu vào tường, nhưng ít ra không giống trước kia dùng nát lá cây lúc như thế hoàn toàn nhìn lao tiên ra tâm tình. Dược liệu phẩm chất tăng lên, luyện ra đan dược tác dụng phụ cũng văn minh không ít, ít ra lại không có xuất hiện người dùng thỉnh thoảng tính học chó sủa hoặc trong một tháng không cách nào bình thường sắp xếp liền cái này để cho người ta sụp đổ tuyệt hạng. Cái này khiến Thường Lạc lá gan lại phì. Nguyệt Đường mau đến xem, ca ca lại chuẩn bị cho người đồ tốt. Thường Lạc cất mới vừa ra lò thủy hàng chuyên tinh đan rón rén chạy tới nhà chính ngoài cửa sổ, để ép tiếng nói, dùng dụ dỗ tiểu bằng hữu ngữ khí kêu gọi. Trong phòng, Diệp Nguyệt Đường đang ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, nếm thử dẫn khí nhập thể, trùng tu đạo cơ. Tu vi mất hết nàng, giờ phút này cùng phạm nhân cũng khác, nhưng này phần thanh lãnh khí chất lại càng thêm lắng đọng. Nghe tiếng, nàng dài tiệp khẽ run, chậm rãi mở mắt, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc. Chuyện gì? Thanh tuyến vẫn như cũ thanh đạo, lại thiếu đi trước kia băng liệt, nhiều kia khó nói lên lời phức tạp. Từ lần đó bị Thường Lạc lấy hóa giải đàn độc chi danh nửa ép buộc sau, hai người quan hệ liền lâm vào vi diệu hoàn cảnh. Nàng cần hắn đan dược khôi phục nhanh chóng thậm chí siêu việt trước kia, nhưng này loại thân bất do kỷ, bị ép tiếp nhận cảm giác giống cây gai đâm dưới đáy lòng. Nhất là hôn đả này mỗi lần hiến vật quý lúc bộ kia nhanh khen ta đắc ý dạng, dường như nàng chiếm tiên đại tiện nghi, thực sự ghê tởm. Thường Lạc mới mặc kệ trong nội tâm nàng khe rãnh, cười hì hì đẩy cửa vào, đem viên kia thủy lam sắc đan dược hiến vật quý dường như đưa lên, "Ấy, hàng mới. Bích Ba Ngộ Đạo Đan. Cam đoan ngươi về sau tu luyện thủy pháp như cá gặp nước, Lâm Phong chủ gặp đều phải sợ hai thán phục ngươi là vạn năm không gặp thủy hệ kỳ tài." Diệp Nguyệt Đường tiếp nhận đan dược, xúc tu hơi lạnh, bên trong tinh thuần thủy linh chi lực phụ trào. Nàng tế sát một lát, sắc thực hệ không động, chỉ là dược lực kết cấu vẫn như cũ cổ quái đến chưa từng nghe thấy. Nàng ngước mắt, ánh mắt sắc bén, một cái da lớn. Ách, nhỏ một cái da lớn, không đáng nhắc đến. Thường Lạc ánh mắt phiêu hốt, cười ha hả. Liền là lúc sau khả năng, đối lửa loại giữ dần pháp thuật sẽ hơi. Chỉ độn như vậy một chút chút, không ảnh hưởng toàn cục. Chúng ta là đỉnh cấp thủy linh căn, muốn cái gì xe đạp. Chuyên chú chơi nước mới là vương đạo. Diệp Nguyệt Đường thật sâu liếc hắn một cái, muốn từ trên gương mặt kia tìm ra sơ hở. Nhưng Thường Lạc ra mặt dày như tường thành, cố gắng bày ra tất cả đều là suy nghĩ cho ngươi thành cẩn trạng. Cuối cùng, khát vọng đối với lực lượng áp đảo đối hôn đản này không tín nhiệm. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, nạp đan nhập khẩu. Đan dược tan ra, một cỗ thanh lương thâm thúy cảm ngộ như thủy triều tràn vào thức hải. Trước kia thủy nguyên quyết bên trong những cái kia tối nghĩa khó thông quan hiếu, giờ phút này lại như xem vân tay trên bàn tay giống như rõ ràng. Thể nội kia sợi tân sinh yếu đất khí cảm, đối với thiên địa ở giữa thủy linh khí thu nạp cùng lực khống chế, trong nháy mắt tăng vọt. Nàng vô ý thức chập ngón tay như kiếm, theo trong trí nhớ một cái phức tạp thủy hệ tiểu pháp thuật ngưng lộ quyết vận chuyển. Đầu ngón tay không khí chấn động, từng kia hơi nước nhanh chóng hội tụ, chớp mắt ngưng tụ thành một hạt bóng ánh sáng long lanh, mượt mà không tì vết giọt nước, lơ lửng đầu ngón tay, vững như bàn thạch, lại so nàng năm đó luyện khí trung kỳ lúc thi triển đến càng hoàn mỹ hơn. Diệp Nguyệt Đường thanh lãnh đáy mắt, cuối cùng là khống chế không nổi lướt qua chấn kinh cùng thích thú. Như thế ngộ tính gia trì, lo gì đại đạo không thành. Thường Lạc thấy mặt mày hớn hở, xích lại gần chút, hạ giọng mang theo rõ ràng chờ mong, thế nào? Hiệu quả phi phàm a. Hắc hắc. Nguyệt Đường a, ngươi nhìn đan cũng ăn, hiệu quả cũng nghiệm, có phải hay không? Nên hóa giải đan độc. Ánh mắt không thành thật tại nàng quanh thân ban quan. Diệp Nguyệt Đường sắc mặt biến lạnh, đầu ngón tay giọt nước ba vỡ vụn thành sương mù. Nàng bỗng dưng đứng dậy, ánh mắt sắc bén như lao, Thường Lạc, nghĩ muốn được voi đòi tiên. Điều này gọi được một tấc lại muốn tiến một thước. Thường Lạc kêu oan, vẻ mặt ta dụng tâm lương khổ Nguyệt Đường ngươi quên. Đan này bá đạo, tự có đan độc. Cần âm dương hòa hợp chi khí dẫn đạo mới có thể hóa tận dược lực, nếu không trầm tích kinh mạch, nhẹ thì bị hao tổn, nặng thì ngộ tính rút lui, há không phung phí của trời. Ta đây là giúp ngươi tu hành. Bộ này ngụy biện hắn bây giờ nói đến thủ lầu, chính mình cũng thư phát chuyển nhanh. Diệp Nguyệt Đường tức giận đến ngực thở phì phò, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thật không thể một kiếm bổ cái này nói năng bậy bạ đang độ tử. Loại nào đan độc cần như vậy phương thức đến hiểu? Rõ ràng là mượn cơ hội sinh muốn. Không sai nàng bây giờ tu vi mất hết, so như phàm nhân, Thường Lạc tuy không linh căn, nhưng là nam tính thể phách, khí lực hơn xa nàng. Nhưng nàng không cách nào như ngày xưa giống như trực tiếp mặt lạnh đem nó đuổi. Thường Lạc gặp nàng thần sắc biến ảo, cắn môi không nói, biết nội tâm của nàng dãy rủa, lập tức đả xả tùy côn bên trên, mềm giọng dụ dỗ nói, tốt một đường, tạm thời coi là vì tu hành, vì để sớm ngày rửa đủ. Ta cam đoan, rất nhanh nói, tay đã đậu vào nàng đầu vai. Diệp Nguyệt Đường toàn thân cứng đờ, đột nhiên nhắm mắt, dài tiệp run rẩy dữ dội, theo hàm răng gạt ra mấy chữ, ra. Đi bây giờ liền bắt đầu. Thương Lạc cười đùa, ôm nàng lên, đi hướng nội thất. Diệp Nguyệt Đường tượng trưng dãy rủa mấy lần, liền cắn môi bất động, đem mặt ngoặt về phía một bên, bên tai đỏ thấu. Ngoài cửa sổ nguyệt mông lung, trong phòng ánh đến dao đỏ. Từ ngày đó sau, Diệp Nguyệt Đường tại thủy hệ thuật pháp bên trên ngộ tính quả thật tiến triển cực nhanh. Bất luận là cơ sở ngưng thủy khống vụ, vẫn là phức tạp chút thủy tiễn lưu thuẫn, đều vừa học liền biết, thêm chút luyện tập liền xoay tròn như ý, hao tổn linh càng ít, uy lực phản tăng. Cái này kinh người tiến cảnh, rất nhanh gây nên sư tôn Lâm Khê Trúc coi trọng. Lâm Khê Trúc bản nhân chính là thủy pháp đại gia, được yêu quý độ như thế thần tốc, chỉ nói là tuyệt phẩm thủy linh căn tiềm lực bắn ra thêm nữa hậu tích bạc phát, trong lòng càng thêm yêu thích, coi như y bác, dốc túi tương thụ, tài nguyên nghiêng về chút nào không keo kiệt. Diệp Nguyệt Đường tại Thanh Khê Phong địa vị đột nhiên thăng, cấp tốc trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong chạm tay có thể bỏng tân tinh, danh tiếng che lại rất nhiều sư minh sư tỷ. Thường Lạc xem như Diệp Nguyệt Đường chuyên môn dược đồng thời gian tự nhiên cũng làm dịu. Diệp Nguyệt Đường khe hở dò dỉ ra tài nguyên, đã đủ hắn tiêu xài thí nghiệm. Hắn mượn giúp Diệp sư tỷ xử lý tạp vụ chi danh, tại Thanh Khê Phong thậm chí chủ phong tạp dịch khu lẫn vào quân mặt. Ngay hôm đó, hắn lắc đến chủ phong sơn eo tạp dịch nghỉ ngơi cái đỉnh phụ cận, liền nghe được vài tiếng hèn mọn nghị luận. Thanh Khê Phong vị kia Diệp sư tỷ, thật sự là tuyệt mất. Kia tư thái, như thế mạo nếu có thể ô hiếm, giảm thọ 10 năm cũng đáng. Liền Thường Lạc tên kia, khi ốm dường như, Diệp tiên tử có thể coi trọng hắn. Thường Lạc mặt trầm xuống, nói hắn khi ốm, nói hắn hèn mọn. Hắn bây giờ thật là xoáy đến kinh động Thanh Khê Phong. Dám ý dâm nữ nhân của hắn. Hắn đột nhiên một cước đá vào cột đỉnh, phanh không sai tiếng vang, cắt ngang bên trong âu ngôn nữ. Ai mẹ hắn một mập tạp dịch giận mắng quay đầu, thấy là Thường Lạc, mặt lộ vẻ khinh thường nhà, thường dự động. Diệp tiên tử nơi nhàn. Thường Lạc cười lạnh, chỉ vào cái mũi mắng, vừa cái nào cháu con rùa miệng đầy phun phân. Diệp sư tỷ cũng là các ngươi có thể nói bên trên. Còn dám miệng tiện, đầu lưỡi rút. Chương 19, Trường Sinh 2, chương 19, Trường Sinh 2, mập tạp dịch bị mắng đỏ mặt lên, bọn hắn tại tạp dịch khu vượt đã quen, cái nào chịu được một người ăn bám dược đồng khiêu khích. Nhất là đối phương còn dựa vào nữ nhân. Mẹ nó, cho ngươi mặt mũi. Mập tạp dịch lột tay áo tiến lên, nắm chặt Thường Lạc cổ áo, huy quyền liền đánh. Thường Lạc tâm không hoảng hốt, phản mừng thầm. Vừa bận thử một chút kia từ đầu, đang tác dụng, người đánh người có thể rất đau tác dụng phụ, nhưng là không có tổn thương đánh nhau đi, khí thế làm đầu. Đánh cóc chính là được. Mắt thấy quyền đến, Thường Lạc không tránh không né, mánh mà cúi đầu, thái dương hung ác đụng đối phương mặt. Ngao! Như giết heo du thảm vang vọng cái đỉnh. Mập tạp dịch chỉ cảm thấy mũi giống bị thiết truy đập trúng, đau bứt nhức khó nhịn, nước mắt cùng lưu, trước mắt sao vàng bay loạn. Cái này cảm rất đau, viễn siêu trước kia. Thường Lạc thừa dịp che mặt, nhấc chân hung ác đạp bắp chân đối diện xương. Giang giác. Có lẽ là ảo giác, nhưng thanh âm dọa người, a. Chân. Mập tạp dịch ngã xuống đất lăn lộn, đau đến có quắp. Khác hai tên tạp dịch thấy choáng. Vương sư huynh luyện khí 3 tầng thể phách, bị một phàm nhân đầu truy đánh ngã. Còn đau thành dạng này, tới các ngươi. Thường Lạc hung dữ nhào tới, quyền cước chuyên công dưới nách, uy hiếp, ngón chân trở bị đau chỗ. Trong đình lập tức quỷ khóc sói gào. Hai tạp dịch chỉ cảm thấy Thường Lạc quyền như bàn ủi, chân như sắt côn, mỗi lần đều đau nhức tấu xương thủy. Cái này mẹ hắn là phàm nhân. Một lát, ba tên luyện khí tạp dịch đều bị đánh ngã, mặt mũi bầm dập, chạy trối chết, nhìn Thường Lạc ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lan, lại miệng tiện, gặp một lần đánh một lần. Thường Lạc nhe răng trợn mắt, chính mình cũng bị thương, dáng chống đỡ khí thế. Đúng đúng đúng. Vui ra tha mạng. Ba người lộn nhào chạy trốn. Thường Lạc gắt mang máu nước bọn, xoa đau nhức nắm đấm chán, vui vẻ trong lòng. Thoải mái. Trang bức cảm giác quá sung sướng. Ác nhân còn cần ác nhân mãi. Qua chiến dịch này, Thanh Khê Phong Diệp tiên tử thủ hạ kia tặc có thể đánh dược đồng danh hiệu, tại tầng dưới chốt tạp dịch vòng chuyển ra. Thường Lạc thừa cơ lôi kéo mấy cái chịu lấn hoặc cơ linh tạp dịch, hình thành tiểu đoàn thể. Hắn khác không được, vai điểm tử nhiều. Giác Diệp Nguyệt Đường ra hổ, mang tiểu đệ tại tạp dịch khu làm chút thu phí bảo hộ tụ chúng đánh bạc đầu cơ trục lợi phế liệu hoạt động, tuy là lợi nhỏ, nhưng tiêu giao khoái hoạt, không ai dám trêu chọc. Dù sao, ai muốn trêu chọc một cái hư hư thực thực có thân chuyển chỗ dựa, đánh lên giống như phong ma loại người hung ác. Thời gian cực nhanh. Thường Lạc hài lòng tại cái này không lo ăn uống, có tiểu đệ, nó có thể thân cận Diệp tiên tử thời gian. Diệp Nguyệt Đường toàn tâm tu luyện, bằng tuyệt phẩm thủy linh căn cùng Thường Lạc hiệu quả kia thanh kỳ lại thường thiết yếu hại đang dược, tu vi một đường hát vang, trong thời gian ngắn lại trùng tu luyện về trúc cơ trung kỳ. Tốc độ lại chấn Thanh Khê Phong, bị dự phổ độ sơn trăm năm kỳ tài, địa vị càng cố. Tài nguyên càng nhiều, Thường Lạc trầm hơn mê luyện đan. Ngay hôm đó, hắn ổ trong phòng, dùng trên tay hắn chỉ có tốt nhất linh thảo, xen lẫn chút loạn thất bát tao phụ liệu, vọng tưởng luyện điểm thứ lợi hại đi ra. Giả lập dược đỉnh xoay chậm chậm, lần này quang mang dị thường ôn hòa trầm tĩnh, như một đoàn ngân quang. Hồi lâu, mới miễn cưỡng hóa thành một cái màu sắc cổ phát, không chút nào thu hút đan dược. Đan dược tên, chưa mệnh danh tác dụng, Trường Sinh Thường Lạc. Hắn trừng mắt kia vô cùng đơn giản Trường Sinh hai chữ, cùng chống không tác dụng phụ cột, đại nào đứng máy mười hơi. Giải. Sinh. Chỉ đơn giản như vậy. Trực tiếp. Tác dụng phụ. Không. Nói đùa sao? Cảm giác này như là chơi địa ngục độ khó cho chơi, ngươi vất vả luyện cấp đánh trang bị, chuẩn bị khiêu chiến trung cực bốt, lại ven đường nhặt tảng đá nhắc nhở chúc mừng thông quan như thế hoang đường. Tu chân giới ước vạn tu sĩ, nghịch thiên tranh mệnh, sở cầu vì sao? không phải liền là siêu thoát luân hồi, trường sinh bất tử sao? Hiện tại, hắn, Thường Lạc, một cái dựa vào hệ thống cùng hãm hại lừa gạt dự đồng, tiện tay luyện ra trùng cực mộng tưởng. Một cái đan, trực tiếp tốt nghiệp. Cái kia còn tu cái gì thật? To lớn hoang đường cảm giác cùng hư không cảm giác bao khóa hắn. Hệ thống này đến tột cùng là vật gì? Nó cho trường sinh là bực nào trường sinh? Một cái giá lớn đâu? Không tác dụng phụ bản thân há chẳng phải quỷ dị nhất chỗ? Hắn nắm nuốt cái này mai nhẹ nhàng đan dược, cảm giác nặng như sơn. Hắn muốn chính mình ăn. Trường sinh ai không mong muốn? Nhưng một giây sau đánh cái dùng mình. Vạn nhất trường sinh là nguyền rủa đâu? Nhìn thấy cái này chớ nóng đội chạy, đây đều là có phù bút, ta sẽ không biết linh tinh một trận. Kiên nhẫn nhìn một chút, suy đi nghĩ lại, hắn cắn răng một cái, cho Diệp Nguyệt Đường thử động. Nàng là tông môn bà bối, xảy ra chuyện có đại lão cứu. Như thật không có sự tình, về sau lại luyện, không có chút nào gánh vác. Hắn tìm tới tính thất củng cố tu vi Diệp Nguyệt Đường, đưa lên năng lượng, ngựa khí hiếm thấy nghiêm túc, hàng mới, hiệu quả khả năng. Đặc biệt, ăn nó đi. Diệp Nguyệt Đường nghi hoặc tiếp nhận, lấy nàng trúc cơ trung kỳ tu vi kiến thức, lại hoàn toàn nhìn không thấu đan này. Không linh khí, không mùi thuốc, dường như cục đất. Nàng nhìn về phía Thường Lạc, Thường Lạc liếm môi mờ mờ, cụ thể, nói không chính xác, đại khái có thể để ngươi sống được lâu. Thực sự khó giải thích trường sinh. Diệp Nguyệt Đường nhíu mày, tăng thọ đan cũng không phải là không có, nhưng đều chân quý khó luyện. Thường Lạc cái này mai, quá quỷ dị. Nghĩ lại, hắn đan dược hiệu quả mặc dù tác dụng phụ kỳ quỷ, nhưng lại chưa bao giờ nói ngoa. Nàng chính vào tu vi lên nhanh, thọ nguyên dư giả, đối với cái này khát vọng không lớn, nhưng nếu là thật, nàng chưa hỏi nhiều nữa, từ đối với Thường Lạc cái kia quỷ dị luyện đan thuật phức tạp tín nhiệm, ăn vào đan dược. Đan nhập khẩu, vô vị, chưa hóa, như chết vật trượt vào trong bụng. Sau đó, không chuyện phát sinh, không linh lực tăng trưởng, không thể chất biến hóa, không có cảm giác chút nào. Diệp Nguyệt Đường nghi hoặc nội thị, tất cả như thường. Nhìn về phía Thường Lạc, Thường Lạc khẩn trương, cảm giác như thế nào? Khó chịu, hoặc đặc biệt thoải mái. Diệp Nguyệt Đường lắc đầu, không có cảm giác chút nào. Ách, cũng tốt. Thường Lạc vào đầu, nói thầm, thất bại. Vẫn là vầng sáng bị động. Ngay tại hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm giác đan này hoặc là pháo lép lúc. Phổ Độ Sơn, Cửu Thiên Chi Thượng, dị biến nảy sinh. Tinh không vật lý, linh hạt tường bay bầu trời, không có dấu hiệu nào bị vô tận đen nhánh thôn phệ. Không phải dạ chi giáng lâm, mà là một loại đột ngột, làm người sợ hãi thuần túy hắc ám, như lớn màn trong nháy mắt che đậy thiên cung. Dương quang, đám mây, tia sáng, toàn bộ chôn bụi. Đáng sợ hơn người, này thiên địa dị tượng, lại vô thanh vô tức. Không gió gào thét, nặng nề mây đen chống rông đè xuống, kiểm chế ngạt thở. Tầng mây bên trong, hắc, kim, huyết hồng tam sắc lôi quang như cầu lòng núc ních xen lẫn, phát ra diệt thế uy áp, nhưng như cũ tĩnh mịch. Toàn bộ thế giới lâm vào cực hạn, làm cho người sởn hết cả gai ốc tĩnh mịch. Phổ Độ Sơn chủ phòng, cảnh báo huy giải. Vô số cường hành thần thức quét hướng lên bầu trời, kinh hãi ngưng trọng. Chuyện gì? Thiên kiếp? Loại ngày nào cấp khủng bố như thế? Ý mắng chi lôi, tam sát xen lẫn, chưa từng nghe thấy. Hộ Sơn đại trận mở. Bế Quan Tông chủ bị ép xuất quan, cùng tất cả đỉnh núi chủ, trưởng lão tề tụ quảng trường, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn kia ép thành mây đen, như gặp đại địch. Cảnh tượng này, viễn siêu bọn hắn chỗ các đời gì thiên kiếp. Tựa như thế giới ý chí tức giận, muốn xóa đi nghịch tổn chi vật. Gần như đồng thời, Thần Châu đại lục các nơi, một chút cổ lão tồn tại lòng có cảm giác. Trung Châu, Cô Phong chi đỉnh, một cổ pháp lão giả mở mắt, nhìn xuyên hư không, lẩm bẩm nói: "Thiên đạo giận, ý mắng lôi, có nghịch bội lẽ thường, lung lay càn khôn chi vật hiện thế bắc vực băng quật, xanh thảm băng mắt sáng lên." Tây vực cổ tự, cá gỗ âm thanh hơi ngừng lại. Tu chân giới đỉnh tiêm phương diện, gợn sóng hơi hiện. Mà phong bạo đầu nguồn, Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường, đối đỉnh đầu diệt thế cảnh tượng hoàn toàn không biết gì cả. Một tại nghi đan vô hiệu, một đang suy nghĩ phế đan. Cho đến kia bao phủ thiên địa chi mây đen, nếu như lúc đến giống như đột ngột, không có dấu hiệu nào bắt đầu tiêu tán. Mấy tức ở giữa, tan thành mây khói, dương quang tái hiện, trời xanh không mây, dường như sát na ác mộng chưa hề xảy ra. Chỉ còn lại Phổ Độ Sơn trên dưới, vô số chưa tỉnh hồn, hai mặt nhìn nhau tu sĩ, cùng một cái cực lớn huyền mê. Thiên kiếp, tản. Vì sao mà đến? Vì sao mà đi? Đến tột cùng chuyện gì? Phổ Độ Sơn cao tầng khẩn cấp tra rõ, lại vô tuyến tác. Thường Lạc nghe được bên ngoài bạo động tiếng chuông, mở cửa sổ mắt nhìn cạnh bầu trời, đáng tiếc hắn bỏ qua một màn này, hắn nhỏ giọng thầm thì, làm cái gì? Diệp Nguyệt Đường cũng cau lại lông mày, cảm giác một cái chớp mắt tim đập nhanh, tế sát không có kết quả, liền một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Trong bụng đan dược vẫn như cũ yên lặng. Chương 20, nhạc ca thu tay lại à, bị trộm nhà, 1, chương 20, nhạc ca thu tay lại à, bị trộm nhà, 1, thanh khê phòng, Thường Lạc gian kia có thể so với luyện đan sự cố hiện trường trong sư phòng. Đây đất dư liệu, chữ như gạo đới đan phương, đã sớm đem nơi này biến thành một cái cự đại bãi rác. Góc tường đầu kia tạp mao thổ cầu, đang tiến hành nó bền lòng vững dạ luyện công buổi sáng. Nó đứng thẳng người lên, hai cái chân trước phí sức ôm so đầu chó còn lớn hơn phá la. Chân sau cơ bắp căng cứng, cái mông có tiết tấu run rẩy, phát ra phốc 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 tiếng vang. Mượn nhờ cỗ này thuần thiên nhiên sinh vật động lực, nó lắc lắc cũng dung cách mặt đất ba tấc, rất giống một quả thoát hơi còn mang mùi vị tầng trời thấp nhiệt khí cầu. Đại ca văn thành võ đức, phốc phốc, nhất thống giang hồ. Miệng chó không bị khống chế lẩm bẩm đan dược cố hóa lời định ngọn, mỗi câu đều bị thoát khí âm thanh cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là cậu đàn thường ngày. 3 năm trước đây bị Thường Lạc dùng nửa khối bánh bột ngô lừa gạt tới thử thuốc, nó theo bình thường chó đất tiến hóa thành hiện tại bộ này đức hạnh, tinh thông tiếng người, bị ép nắm giữ cái giám động lực huyền phù, có thể liền lật 50 cái lộn ngược ra sau, nhưng lật hết sẽ nôn thành chó. Còn phải quản Thường Lạc gọi lại ca, quản Diệp Nguyệt Đường gọi chị dâu. Diệp Nguyệt Đường đối xưng hô thế này cực kỳ không thích. Nàng thật là Thanh Khê Phong phong chủ thân truyền, băng thanh ngọc khiết tương lai tiên tử, làm sao có thể cùng đầu này phốc phốc rung động định nọ chó đất làm thân thích. Chớ nói chi là Thường Lạc còn tổng mượn hóa giải đàn độc chi danh đi chuyện bất chính. Hiện tại tăng thêm cái này bực mình xưng hô, nàng giết chó tâm cũng đã có. Đáng tiếc cậu đàn đối Thường Lạc sợ hãi sâu tận xương thủy, mặt chưa ý tứ, mặc nàng thế nào giáo huấn, gặp mặt làm theo vẫy đuôi hô chỉ dâu. Nhiều lần, Diệp Nguyệt Đường cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn hai điếc, chính là ánh mắt một lần so một lần khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Thường Lạc đối với cái này có chút tự đắc, cảm thấy nhà mình dạy kèm nghiêm minh. Ngậm miệng luyện ngươi huyền phù. Thường Lạc ném ra thịt khô tinh chuẩn ngăn chặn miệng chó, lại nhao nhao lần sau để ngươi thử thải hồng phí đan, phun ra đèn nghe ông hiệu quả loại kia. Cậu đàn ô ô hai tiếng, ngậm thịt khô chạy tới góc tường phá bao tải bên cạnh, kia là Thường Lạc phế đan nhà kho. Bên trong rực rỡ muôn màu thất bại thành phẩm cuối cùng đều thành nó cầu lương. Chó sinh gian nan, toàn biết tại nó cúi cái đuôi lên. Đuổi đi tạm tâm nguyên, Thường Lạc ngưng thần nhìn về phía trong đầu hệ thống giao diện. Mới luyện đan dược huyền phù lấy, mặt ngoài âm dương ngư lưu chuyển, lộ ra huyền ảo khí tức. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, cùng bất kỳ mục tiêu cưỡng chế ngũ ngũ khai tác dụng phụ, không cách nào lấy được tính quyết định thắng lợi thật ngũ ngũ khai thần dược. Thường Lạc nhãn tình sáng lên. Cái này có thể so sánh lấy trước kia chút hố cha từ đầu đáng tin cậy nhiều. Đánh không lại ngươi cũng có thể buồn nôn chết ngươi. Hắn ngửa đầu nuốt vào. Hương vị giống bị ẩm bánh mì quy. Rất tốt, hắn cái kia có thể so với tu chân giới đất đá trôi từ đầu kho lại thêm thành viên mới. Về phần tu vi, a, 3 năm, xem sớm mở. Dựa vào Diệp Nguyệt Đường khe hở để lọt tài nguyên cùng mình ngập thuốc, thực lực của hắn sớm thoát ly truyền thống tu tiên phạm chủ, tỉ như cái kia khiêu đắc cao từ đầu, hiện đang toàn lực nhảy lên có thể lên 10 cây số không trung. Lần thứ nhất thử nhảy lúc hắn kém chút dọa nước tiểu, cuối cùng dựa vào ngươi có thể rất cứng từ đầu giống tiên thạch như thế đập vào trong đất, leo ra thí sự không có. Tu vi là cái gì? Có thể ăn sao? Lão tử từ đầu nhiều chính là ngư bức, hắn đã hoàn toàn từ bỏ tu luyện lộ tuyến. Đại ca, cậu đàn gặm xong thịt khô lại gần, cái mũi mánh ngửi. Bên ngoài khua chiên gõ trống, tông môn thi đấu bắt đầu. Chúng ta không đi mở bàn cầu sao? Linh thạch có thể đổi thịt khô a? Thường Lạc vỗ đầu một cái, vào xem lấy thí nghiệm thuốc bên chính sự. Hôm nay thật là Diệp Nguyệt Đường đài này hình người ATM cho hắn kiếm thí nghiệm kinh phí đại nhật tử. Đi, đi kiếm tiền. Hắn vung tay lên, một người một chó xông ra tiểu viện. Thường Lạc còn tốt, cậu đàn trực tiếp khởi động cái giám động lực huyền phù thêm tứ chi phi nước đại, giống kể sắt đất phi hành sinh hóa đạn đạo, la hét linh thạch thịt khô xông bịt. Phổ Độ Sơn chủ phong quảng trường, hôm nay đã là người đông nghìn nghịt, tinh kỳ pháp phối, linh quang lấp lóe, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. 3 năm một lần tông môn đại khảo, chính là Phổ Độ Sơn một đại thịnh sự, hạch tâm câu một trong, chính là cái này bao trùm toàn tông đệ tử luận võ thi đấu. Thi đấu tại chủ phong cự hình trên quảng trường tiến hành, thiết có vài chục lôi đài, quy tắc rõ ràng chia làm hai bộ phận lớn, thứ nhất là tất cả đỉnh núi nội bộ thân truyền đệ tử ở giữa tỷ thí. Nay chủ yếu là vì luận bàn giao lưu, biểu hiện ra tất cả đỉnh núi dạy học thành quả cùng thân truyền đệ tử thực lực phong thái, xếp hạng liên quan đến tất cả đỉnh núi mặt mũi cùng đến tiếp sau tài nguyên phân phối. Thứ hai thì là càng thêm kích động nhân tâm, cũng càng cố huyền niệm câu, phổ thông đệ tử khiêu chiến thân truyền đệ tử. Đây là tông môn cao tầng cố ý chế định, chỉ tại cho những cái kia không có bối cảnh, nhưng thiên phú cùng nghị lực đều tốt tầng dưới chốt đệ tử một đầu cực kỳ trọng yếu lên cao thông đạo. Quy tắc rõ ràng quy định, bất kỳ phổ thông đệ tử đều có thể hướng tùy ý một vị tu vi không thua kém chính mình thân truyền đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Như khiêu chiến thành công, liền có thể một lần hành động thay thế đối phương thân truyền đệ tử địa vị cùng đãi ngộ, thu hoạch được tông môn trọng điểm bồi dưỡng cùng tài nguyên nghiêm về. Cái này một quy tắc, đã là hàn môn đệ tử mở một cánh cửa sổ, cũng là đối tất cả thân truyền đệ tử một loại thúc dục cùng tỉnh táo, phòng ngừa bọn hắn nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon, đốc thúc bọn hắn nhất định phải không ngừng cố gắng tu luyện, bảo trì sức cạnh tranh. Trên đài cao, Phổ Độ Sơn tông chủ Vân Đan chân nhân, tất cả đỉnh núi phong chủ, các trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Một bên còn sắp đặt khách quý tịch, ngồi đến từ mấy cái giao hảo tông môn xem lễ đại biểu. Phổ Độ Sơn cử hành loại này đại khảo cũng mời hắn phái xem lễ, thứ nhất tự nhiên là biểu hiện ra thực lực bản thân cùng thế hệ tuổi trẻ phong mạo, hiện lộ rõ ràng đại tông khí độ. Thứ hai cũng là mượn cơ hội này cùng môn phái khác giao lưu luận bàn, hiểu nhau đối phương đệ tử trẻ tuổi trình độ cùng công pháp đặc điểm, xem như một loại thân thiện cạnh tranh cùng thăm dò. Thường Lạc mang theo cậu đàn, quen cửa quen mèo chen đến dọc theo quảng trường một cái tầm mắt khoáng đặt nơi hẻo lánh. Cậu đàn đứng thẳng người lên, nhanh nhẹn theo nó trên cổ treo cái kia bẩn thỉu túi chứa vật, Thường Lạc cho nó làm chuyên môn trang dụng cụ đánh bạc cùng cầu lương, bên trong móc ra vài rách, chén bể. Còn có một cái viết siêu siêu mẹo mẹo tỷ lệ đặt cược tấm bảng gỗ. Khai bàn. Thanh Khê Phong Diệp tiên tử, trúc cơ đại viên mãn, kỳ tài ngút trời. Xinh đẹp như hoa, thực lực bạo tạc. Cậu đàn gõ cái chiêng, dắt nó kia bị đan dược cố hóa định nọ giọng điệu, ra sức gào to, cược Diệp tiên tử thủ lôi thành công 1-1-1. Cực nàng 10 chiêu bên trong giải quyết đối thủ 1-2. Cực nàng 1 chiêu miểu sát 1-5. Cơ hội khó được, mua định rời tay. Tin Diệp tỷ, đến vĩnh sinh. Tin Nhạc ca, phát đại tài. Cái này một người một chó vừa vỡ bảy kỳ hoa tổ hợp, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò cùng đặt cược đệ tử. Thường Lạc vui tươi hớn hở thu linh thạch, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm lôi đài chính phương hướng. Giờ phút này, đúng lúc gặp Diệp Nguyệt Đường lên đài. Nàng một bộ áo trắng, dáng người thanh lãnh hiểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất như băng sơn bên trên một mình thịnh phóng tuyết liên, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Nàng ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, dường như quanh mình ồn ào náo động không có quan hệ gì với nàng. Chương 20, nhạc ca thu tay lại à, bị trộm nhà, 2. Chương 20, nhạc ca thu tay lại à, bị trộm nhà, 2. Diệp Nguyệt Đường 3 năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, thêm nữa tuyệt sắc dung mạo cùng loại kia thanh lãnh cao ngạo đặc biệt khí chất, rất nhanh liền đưa tới Phổ Độ Sơn nội bộ cái khác phong không thiếu nam thân truyền đệ tử chú ý dưới đài, không ít đến từ tất cả đỉnh núi nam đệ tử, ánh mắt đều hoặc sáng hoặc tối tập trung ở trên người nàng, có người xì xào bàn tán, có người trong mắt lộ ra hâm mộ. Rất nhanh, người chọn đầu tiên chiến giả lên đài, là một gã dáng người khôi ngô hỏa linh căn phổ thông đệ tử, trúc cơ đại viên mãn, cầm trong tay liệt diễm cự phủ, khí thế hung hăng bổ tới. Diệp Nguyệt Đường vẻ mặt không thay đổi, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ giơ lên, trong nháy mắt ngưng tụ băng thuẫn nhẹ nhõm ngăn lại, lập tức hóa thuẫn là kim châm, gió táp mưa rào giống như phá vỡ đối phương phòng ngự, một cô nhu kình đem nó đưa xuống lôi đài. Gọn gàng, bất quá ba chiêu. Dưới đài bộc phát ra âm thanh ủng hộ. Khoảng cách, một vị đến từ Ngọc Trụ Phong thân truyền đệ tử, tự cao phong độ nhẹ nhàng, tiến lên bắt chuyện, "Diệp sư muội, bản lĩnh bất phàm, tại hạ Ngọc Trụ Phong Triệu Hạo, không biết sau trận đấu có thể đến dự, trao đổi một chút hỏa pháp cùng thủy thuật tương khắc chi đạo." Hắn nụ cười tự tin, ý đồ hiện ra kiến thức của mình. Diệp Nguyệt Đường nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là lãnh đạm phun ra hai chữ, "Không rảnh." Triệu Hạo nụ cười cứng ở trên mặt, ngượng ngùng lui ra, trong mắt lóe lên vẻ không thích. Cái thứ hai người khiêu chiến lên này, là một vị thân hình linh động phong linh căn nữ tu. Diệp Nguyệt Đường mũi chân điểm nhẹ, xương lạnh lan tràn toàn trường, trong nháy mắt chỉ trệ tốc độ kia, lập tức một đạo kiếm khí tinh chuẩn điểm phá đối phương gió lốc hạch tâm, dòng nước hóa lửa, đem nó chói đưa dưới đài. Bất quá năm chiêu, lại thắng. Dưới đài sợ hãi thán phục càng lớn. Lại một vị hậu thổ phong thân truyền đệ tử, thừa dịp khoảng cách, vung lấy một cái linh khí giạt rào ấm hoàng ngọc đeo lên trước, "Diệp sư muội, đây là ôn linh ngọc tại thủy hệ tu luyện rất coi ôn dưỡng hiệu quả, cùng sư muội rất là xứng đôi." Trò chuyện tỏ tâm ý, Diệp Nguyệt Đường vẫn như cũng lạnh lấy khuôn mặt, nhìn cũng không nhìn ngọc bội kia, trực tiếp cắt ngang, "Không cần." Ngữ khí băng lãnh, không có chút nào khoan nhượng. Vậy đệ tử sắc mặt lập tức đỏ lên, lúng túng thu tay lại, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Nàng như vậy đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng thái độ, tự nhiên đắc tội không ít tâm cao khí ngạo, quen thuộc bị bưng lấy thân truyền đệ tử. Dưới đài bắt đầu có một ít nhỏ xíu chỉ trích, "Hừ, trang thanh cao gì? Bất quá là vận khí tốt được chút cơ duyên mà thôi. Thật sự coi chính mình là thiên chi tiểu nữ." Nhưng đối với những này bắt chuyện cùng phía sau nghị luận, Diệp Nguyệt Đường hoàn toàn không nhìn, tâm tư của nàng tất cả tỉ thí cùng tăng thực lực lên bên trên, ngoại giới hỗn loạn, khó mà lay động cõi lòng hàm trí. Liên tiếp nhẹ nhõm thắng lợi, hoàn toàn đốt lên dưới đài người xem nhiệt tình, cũng hoàn toàn bỏ đi tuyệt đại đa số phổ thông đệ tử khiêu chiến suy nghĩ. Thực lực này chênh lệch quá xa. Diệp Nguyệt Đường đối thủy hệ thuật pháp lý giải cùng trường khống, đã đến lô hỏa thuần thành, cử trọng nhược khinh tình trạng, linh lực tinh thuần thâm hậu, viễn siêu cùng giai. Thường lạc trước mặt trong chén bể, linh thạch cấp tốc trồng cao, rất nhanh thành một cái nhỏ gò núi. Hắn cười đến thấy răng không thấy mắt, một bên lấy tiền vừa hướng cậu đàn nói khoác, "Thấy không? Cái này kêu là đầu tư, cái này kêu là ánh mắt. Đại ca ngươi ta phụ tá đi ra tiên tử, có thể trên lại sao? Kiếm buồn không lỗ mua bán." Trên đài cao, Thanh Khê Phong phong chủ Lâm Khê Trúc nhìn xem ái đồ biểu hiện, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Ngay cả tông chủ Vân Đan chân nhân cũng khẽ bước cảm, biểu thị tán thưởng. Diệp Nguyệt Đường thiên phú và thực lực, sát thực viễn siêu bọn hắn mong muốn. Nhưng mà, cảnh tượng này cũng rơi vào khách quý trên ghế, vấn đạo các xem lễ trong đoàn, một vị áo gấm, khuôn mặt tiêu căng, ánh mắt kinh bạc thanh niên trong mắt. Hắn chính là vấn đạo các chủ con thứ ba, chưa cùng. Tu vi của người này cũng là trúc cơ đại viên mãn, ỷ vào thân phận cùng thiên phú, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, làm việc ngang ngược càng rỡ. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm dưới đài thanh lãnh tuyệt mỹ, thực lực xuất chúng Diệp Nguyệt Đường, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào nóng bỏng cùng lòng ham chiếm hữu. Thi đấu khoảng cách, người chủ trì đang muốn tuyên bố trận tiếp theo lúc, Trương Cuồng lại bỗng nhiên đứng dậy, không chờ bất luận kẻ nào đồng ý, liền thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hơi có vẻ sốc nổi lưu quang, rơi thẳng vào chủ giữa lôi đài, không lọt vào mắt bên cạnh tài phán trưởng lão. Hắn cái này đột ngột mà vô lễ cử động, lập tức dẫn tới toàn trường ghé mắt, nghị luận ầm ĩ. Trương Cuồng lại không hề hay biết, hoặc là nói căn bản không thèm để ý ánh mắt của hắn trực tiếp nhảy qua trọng tài, sáng rực nhìn về phía dưới đài Diệp Nguyệt Đường, cất cao giọng nói, thanh âm mang theo một tia tận lực tiêu sái, "Vị tiên tử này, thật là Phổ Độ Sơn Thanh Khê Phong Diệp Nguyệt Đường." Diệp Nguyệt Đường có chút nhíu mày, không có trả lời. Trương Cuồng phối hợp tiếp tục nói, ngữ khí ngạo lớn, "Tại hạ vấn đạo các Trương Cuồng. Thấy tiên tử phong thái tuyệt thế, tu vi tinh thâm, cảm thấy hâm mộ không thôi. Không biết tiên tử có thể nguyện cùng ta kết làm đạo lữ, cùng tham khảo đại đạo." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đây quả thực là vô lễ đến cực điểm. Ngay trước Phổ Độ Sơn trên dưới mặt của mọi người, công nhiên cầu hôn thân truyền đệ tử. Diệp Nguyệt Đường ánh mắt trong nháy mắt băng hàn, nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, lạnh giọng phun ra hai chữ, "Không muốn." Trương Cuồng đụng phải một cái mũi xám, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng hắn cũng không phát tác, ngược lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên chuyển hướng trên đài cao Phổ Độ Sơn tông chủ hòa tất cả trưởng lão, chắp tay nói, ngữ khí mang theo một tia bố thí giống như ngạo mạn, "Vân Đan tông chủ, chư vị trưởng lão, vãn bối đừng đột. Chỉ là vãn bối đối Diệp tiên tử thật là một tấm chân tình. Dạng này, vi biểu thành ý, vãn bối nguyện bằng vào ta vấn đạo các chí bảo cầu đạo kiếm làm tiền đặt cược." Cầu đạo kiếm ba chữ vừa ra, trên đài cao lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Liên luôn luôn ôn nhuận bình hòa Vân Đan chân nhân đều khuôn mặt có chút động. Dưới đài có kiến thức đệ tử cũng nhao nhao kinh hô. Cầu đạo kiếm, đây chính là vấn đạo các chủ thở thiếu thời bộ kiếm, là đỉnh tiêm linh khí, nội ẩn kiếm linh, uy lực vô tận, càng tượng trưng cho một loại thân phận cùng truyền thừa. Giá trị không thể đánh giá, có thể bị tiểu tử này lấy ra cược nữ nhân. Trương Cuồng đắc ý liếc nhìn một vòng, tiếp tục nói, liền cược cái này lôi đài thi đấu. Vạn bối bất tài, cũng là trúc cơ viên mãn. Liền mời quý phái ra trúc cơ viên mãn đệ tử đánh với ta một trận. Nếu ta thua, cầu đạo kiếm dâng lên. Nếu ta thắng, ánh mắt của hắn cực nóng lần nữa quét về phía Diệp Nguyệt Đường, liền mời quý tông thành toàn, đem Diệp tiên tử gả tại ta. Như thế nào? Lời này quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Đem Phổ Độ Sơn thân truyền đệ tử xem như tiền đặt cược. Trên đài cao, Phổ Độ Sơn chúng trưởng lao sắc mặt khó coi, nhưng ánh mắt giao lưu ở giữa lại rõ ràng có chút ý động. Câu đạo kiếm dụ hoặc quá lớn. Hơn nữa cái này Trương Cuồng tuy là phách lối, nhưng hắn là vấn đạo các chủ chi tử, thân phận đặc thù. Nếu là Vân Đan chân nhân cùng mấy tên trưởng lão nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Lâm Khê Trúc phong chủ lúc này đứng dậy, nổi giận nói, "Tông chủ, việc này tuyệt đối không thể. Nguyệt Đường chính là ta thân truyền đệ tử, há có thể coi như tiền đặt cược. Này không phải thông gia, quả thật nhục nhã." Nhưng thanh âm của nàng rất nhanh bị các trưởng lão khác tiếng nghị luận một trên. Câu đạo kiếm a, nếu là có thể được đến, ta tông thực lực nhất định có thể tăng nhiều. Trương Hiền chất tuy là cuồng vọng, nhưng thân phận đặc thù, vấn đạo các chủ gái tử, nếu có thể kết thân, tại ta tông cũng không phải là chuyện xấu. Chương 20, nhạc ca thu tay lại à, bị trộm nhà, 3, chương 20, nhạc ca thu tay lại à, bị trộm nhà, 3, chỉ là luận bàn một phen, chưa chắc sẽ thua. Ta phái trúc cơ viên mãn đệ tử bên trong, cũng có người nổi bật. Cho dù thua, gả một nữ đệ tử, nhất định có cùng nhau xứng đôi đồ cưới, cũng cùng vấn đạo các làm sâu thêm liên hệ, dường như cũng không hoàn toàn ăn thiệt thòi. Vân Đan chân nhân trầm ngâm một lát, lại chậm rãi mở miệng nói, Trương Hiền chất đã có này nhà hứng, cũng lấy trọng bảo lá chú, ta Phổ Độ Sơn liền cùng ngươi cược ván này. Về phần chuyện thông gia, có thể nghị trước nhìn tỉ thí kết quả. Lời này nhìn như không hoàn toàn bằng lòng, kỳ thực ngầm cho phép đánh cược, lập lờ nước đôi, khéo đưa đẩy đến cực điểm. Diệp Nguyệt Đường đứng tại dưới đài, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, gương mặt xinh đẹp sương lạnh, ngực tức giận đến có chút chập trùng. Nàng cảm giác chính mình giống một cái chân quý vật phẩm, bị dọn lên chiếu bạc, không người hỏi ý nguyện của nàng, cảm thụ của nàng. Lâm Khê Trúc tức giận đến xanh mặt, lại thế đơn lập bạc, không thể làm gì. Một tên nữ trưởng lão mỉm cười vẫy vẫy tay, Lâm Khê Trúc bất đắc dĩ ngồi xuống. Trương Cuồng cười ha ha, tốt, sảng khoái. Vậy thì xin quý phái đệ tử chỉ giáo a. Phổ Độ Sơn bên này, lập tức phái ra một vị lấy chiến lược hùng hậu, phòng ngự chứ danh tổ hệ trúc cơ viên mãn thân truyền đệ tử, tên là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi thân hình cao lớn, sắc mặt trầm ổn, lên đài sau không nói một lời, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân thổ hoàng sắc linh quang phun trào, trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một mặt dày đặc nham thạch tâm chắn, cả người như núi lớn trầm ổn. Nhưng nhìn cũng liền như thế, bình thường thiên tài cũng sẽ không lại trúc cơ viên mãn cái này cấp bậc thẻ quá lâu, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra hết sức lợi hại trúc cơ viên mãn. Trương Cuồng cười lạnh một tiếng, cũng không lấy ra lợi hại gì pháp khí, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đỏ linh lực màu đỏ ngưng tụ tại đầu ngón tay, một cỗ sắc bén bá đạo kiếm ý phóng lên tận trời. Tiếp ta một chỉ, phần thiên chỉ. Hắn quát khẽ một tiếng, một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay xích hồng hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo cô đọng vô cùng, nóng rực dị thường ánh sáng màu đỏ, như là nung đỏ bàn ủi, đâm thẳng Thạch Lỗi nham thạch tấm chắn. Xuy, giận người âm thanh âm vang lên. Kia nhìn như kiên cố nham thạch tấm chắn, tại xích hồng chỉ lực trước mặt, lại như cùng gặp phải dao nóng mơ bỏ, bị tùy tiện xuyên thủng. Chỉ lực dư thế không suy, thẳng đến Thạch Lỗi ngực. Thạch Lỗi cả kinh thất sắc, cũng biết nghiêng người né tránh, đồng thời toàn lực thôi động hộ thể linh quang. Phúc. Chỉ lực lao bờ vai của hắn lướt qua, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, đầu vai quần áo cháy đen, làn da bị đốt bị thương, chuyển đến đau đớn một hồi. Trương Cuồng đắc thế không tha người, thân hình như quỷ mị giống như theo vào, trong bàn tay xích hồng linh lực bốc lên, thế công như là mưa to gió lớn, mỗi một kích đều ẩn chứa kinh người lực phá hoại cùng nóng dự kiếm khí. Thạch Lỗi hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể bằng vào thổ hệ pháp thuật đau khổ chèo chống, cực kỳ nguy hiểm. Dưới đài lặng ngắt như tờ, Phổ Độ Sơn các đệ tử đều lau một vệt mồ hôi. Kịch chiến gần trăm hiệp, Thạch Lỗi linh lực tiêu hao rất lớn, động tác hơi chậm một cái chớp mắt, Trương Cuồng bắt lấy sơ hở, một chỉ điểm tại hộ thể linh quang yếu kém nhất chỗ. Bành! Thạch Lỗi như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống lôi đài. Ván đầu tiên, Trương Cuồng thắng. Phổ Độ Sơn mọi người sắc mặt khó coi. Trương Cuồng thực lực hoàn toàn chính xác cường hành, kia phần thiên chỉ càng là bá đạo vô cùng. Vị thứ hai ra sân là một vị kim hệ kiếm tu, tên là Lăng Phong. Lực công kích của hắn cực mạnh, kiếm pháp sắc bén, vừa lên đến liền triển khai gió táp mưa rào giống như thế công, kim sắc kiếm quang như là bạo vũ lê hoa, bao phủ hướng Trương Cuồng. Trương Cuồng lần này sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, cũng không liều mạng. Dưới chân hắn bộ pháp huyền diệu, như du ngư tại dày đặc trong kiếm quang xuyên thẳng qua, đồng thời tế ra một mặt cổ phát thanh đồng tiểu thuẫn. Tiểu thuẫn đón gió liền dài, hóa thành một mặt cánh cửa lớn nhỏ, trên mặt thuẫn phủ văn lưu chuyển, tản mát ra trầm ổn nặng nghề khí tức. Ken 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 ken, Lăng Phong kim sắc kiếm quang chạm tại thanh đồng thuẫn bên trên, bộc phát ra liên miên bất tuyệt tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe, lại khó mà phá vỡ phòng ngự. Trương Cuồng bằng vào tấm chắn phòng ngự, mạnh mẽ hao hết Lăng Phong nguyệt khí. Chờ Lăng Phong kiếm thế hơi chậm, khí tức không kế thời điểm, Trương Cuồng đột nhiên rút lui thuẫn phản kích. Phần thiên chỉ lực phối hợp một bộ tinh diệu trường pháp, trong nháy mắt đột phá kiếm quang, khắc ở Lăng Phong ngực. Lăng Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, liền lùi mấy bước, trường kiếm trong tay suýt nữa tuột tay, đã bị nội thương. Ván thứ hai, Trương Cuồng lại thắng, liên tiếp bại hai người. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, Phổ Độ Sơn đệ tử trên mặt đều nóng bỏng. Trên đài cao các trưởng lão sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Cái này Trương Cuồng, không chỉ có công kích bá đạo, phòng ngự, thân pháp, kinh nghiệm chiến đấu không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm. Tuyệt không phải bình thường trúc cơ viên mãn. Trương Cuồng liên chiến hai người, khí tức hơi thở, nhưng ngạo khí càng tăng lên, hắn dương kiếm chỉ hướng Phổ Độ Sơn đám người, thanh âm mang theo không che giấu chút nào trào phúng, còn có ai? Như không người ứng chiến, tiền đặt cược này, ta coi như thu nhận. Ánh mắt lần nữa không có hảo ý liếc về phía dưới đài sắc mặt tái nhợt Diệp Nguyệt Đường. Quá tam ba bận, Phổ Độ Sơn Như lại phái không ra người, hoặc là lại vừa, mặt liền ném đi được rồi, hơn nữa Diệp Nguyệt Đường chỉ sợ cũng. Một bên khác, Thường Lạc vừa mới bắt đầu còn vui tươi hớn hở thu linh thạch, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay thu hoạch tràn đầy, thật là khiến người thỏa mãn a. Đúng lúc này, cậu đàn đột nhiên giật giật ống quần của hắn, mặt chó bên trên lần thứ nhất xuất hiện cũng không phải là từ đan dược đưa tới, chân chính lo lắng cùng phẫn nộ, liền lời định nọ tác dụng phụ đều quên, trực tiếp reo lên, nhạc ca. Thu tay lại a, đừng cược, nhà sắp bị trộm. Chị dâu đều nhanh để cho người ta làm tặng thưởng được đi. Ngươi còn ở lại chỗ này vùi đầu nhặt hạt vừng đâu? Điểm này linh thạch có chị dâu có trọng yếu không? Cái này một tiếng nói như là kinh lôi, trong nháy mắt bổ tỉnh bị linh thạch che đậy hai mắt Thường Lạc. Thường Lạc đột nhiên ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía trên lôi đài không ai bị nổi trương cuồng, lại nhìn về phía trên đài cao những cái kia ngầm đồng ý dung túng tông môn trường bối, cuối cùng ánh mắt gắt gao khóa chặt tại dưới đài cái kia đạo cao ngạo thanh lãnh, lại dường như bị vô hình gông xiềng trói buộc chặt, lộ ra phá lệ bất lực thân ảnh màu trắng bên trên. Hiểu rõ trạng hôm sau, lửa giận, không cam lòng, lòng ham chiếm hữu, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đau lòng, trong nháy mắt nổ tung lên. Thao, hắn giận mắng một tiếng, đá mạnh một cước lật trước mặt cửa bảy. Dầm dầm, linh thạch lăn xuống một chỗ, quang mang lấp lóe, giờ phút này lại có vẻ như thế trầm trọng. Hắn cũng không nói hoài tới thu thập, đột nhiên vô bên hồng, mặc dù nơi đó cái gì cũng không có, ý niệm của thuốc, nắp lọ đến. Ông, tôn này cổ pháp nặng nề thanh đồng lô cái ứng thanh hiện, vững vàng rơi vào dưới chân hắn. Thương Lạc nhảy lên, chỉ vào lôi đài phương hướng, đối cậu đàn giống lên một tiếng nói, xem trọng sạp hàng. Ách, tính toán. Hắn nhớ tới sạp hàng đã lật ra, ngược lại quát, ngươi bản thân tránh tốt. Nhìn lại ca ngươi ta đi giáo cháu trai kia là người. Lời còn chưa dứt, hắn khống chế lấy thanh đồng lô cái, hóa thành một đạo siêu siêu vẹo vẹo lại tốc độ không chậm lưu quang, mang theo thẳng tiến không lùi, hoặc là nói tức hồn hện, khí thế hung hăng hướng phía lôi đài chính phương hướng phóng đi. Chấm đã. Chương 21, lại để thả chó cắn ngươi, 1, chương 21, lại để thả chó cắn ngươi, 1, Thường Lạc giận mắng một tiếng, đá mạnh một cước lật trước mặt cửa bảy. Dầm dầm, linh thạch lăn xuống một chỗ, quang mang lấp lóe, giờ phút này lại có vẻ như thế trầm trọng. Hắn cũng không nói hoài tới thu thập, đột nhiên vô bên hồng, mặc dù nơi đó cái gì cũng không có, ý niệm của thuốc, nắp lọ đến. Ông, tôn này cổ pháp nặng nề thanh đồng lô cái ứng thanh hiện, vững vàng rơi vào dưới chân hắn. Thường Lạc nhảy lên, chỉ vào lôi đài phương hướng, đối cậu đàn giống lên một tiếng nói, xem trọng sạp hàng. Ách, tính toán. Hắn nhớ tới sạp hàng đã lật ra, ngược lại quát, ngươi bản thân tránh tốt. Nhìn lại ca ngươi ta đi giáo cháu trai kia là người. Lời còn chưa dứt, hắn khống chế lấy thanh đồng lô cái, hóa thành một đạo siêu siêu vẹo vẹo lại tốc độ không chậm lưu quang, mang theo thẳng tiến không lùi, hoặc là nói tức hồn hện, khí thế hung hăng hướng phía lôi đài chính phương hướng phóng đi. Chấm đã. Nhưng mà, ngay tại Thường Lạc vừa mới xông ra đám người bên dưới, cách lôi đài còn có vài chục trượng khoảng cách lúc, từng tiếng lạnh như băng suối kích ngọc, lại dẫn không thể nghi ngờ uy nghiêm quát, đống nhiên vang lên, vượt trên trong sân ồn ào. Thường Lạc đột nhiên một sắt đóng nắp lò lắc lắc ung dung lơ lửng giữa không trung. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy dưới đài một mực đứng yên như tuyết liên diệp một đường, không ngờ đoạt trước một bước, nhanh nhẹn phi thân lên, như cùng một mảnh nhẹ nhàng lại quyết tuyệt bông tuyết, vững vàng rơi vào giữa lôi đài, trực diện trước cùng. Nguyệt Đường. Thường Lạc sững sờ, vô ý thức đình chỉ ngay tại chỗ, treo tại phía ngoài đoàn người vây giữa không trung, muốn trước xem tình huống một chút. Hắn khống chế lấy kia tạo hình kỳ lạ nắp lò, mặc dù làm cho người ghé mắt, nhưng giờ phút này lực chú ý của mọi người đều bị trên lôi đài cái kia đạo thanh lãnh tuyệt quyết thân ảnh hấp dẫn, thật cũng không quá nhiều người chú ý hắn cái này khu vực biên giới phi hành dị loại. Chỉ thấy Diệp Nguyệt Đường mặt lạnh như xương, ánh mắt sắc bén như kiếm, đầu tiên là đối đài cao phương hướng có hơi hơi lễ, ngựa khí lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, tông chủ, chư vị trưởng lão, đệ tử Diệp Nguyệt Đường, xin chiến trận thứ ba. Nàng ánh mắt chuyển hướng bởi vì nàng đỗng nhiên đang chẳng mà hơi có vẻ kinh ngạc chưa cùng, ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo không che giấu chút nào chán ghét, tông môn đệ tử, không phải là hàng hóa tiền đặt cược. Trận chiến này, không vì đánh cuộc, chỉ vì bảo vệ tông môn tôn nghiêm, cảnh cáo đạo trích, Phổ Độ Sơn thân truyền, không thể khinh đủ. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Nhất là cuối cùng câu kia khuyên bảo đạo trích quả thực là trực tiếp đánh mặt chưa cùng. Trên đài cao, Vân Đan chân nhân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, cùng các trưởng lão khác trao đổi một ánh mắt, chậm rãi gật đầu, chuẩn. Chương cùng đầu tiên là sững sờ, lập tức bị Diệp Nguyệt Đường kia đạo trích hai chữ đánh giận quá thành cười, tốt, khá lắm băng mỹ nhân, có tính cách. Bổ thiếu chủ liền nữa thích thuần phục ngươi dạng này liền mã. Đã ngươi tự rước lấy nục, ta liền thành toàn ngươi. Tài phán trưởng lão thấy thế, đành phải tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Chương cùng mục đích của chuyến này, xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy thô bạo phách lối cầu gái. Hắn thân làm vấn đạo các chủ gái tử, thở nhỏ mưa dầm thấm đất quyền nhu cơ biến, tuyệt không phải thuần túy ăn chơi thiếu gia. Hắn bị Diệp Nguyệt Đường tuyệt sắc cùng tiên phú kinh diễm không giả, nhưng càng quan trọng hơn mục đích là muốn mượn cầu hôn cái này rất có chủ đề tình cớ, chế tạo một cái có thể khiến cho hắn danh chính ngôn thuận, so sánh lưu lại lâu dài tại Phổ Độ Sơn thời cơ. Trước đây không lâu Phổ Độ Sơn trên không trận kia tới quỷ dị, đi đến đột ngột kinh thiên mây đen dị tượng, nhường vấn đạo các cao tầng sinh lòng lo nghĩ, cảm thấy Phổ Độ Sơn khả năng ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết hoặc cho bảo. Trương Cuồng chủ động xin đi, mượn xem lễ cơ hội đến đây dò xét. Như có thể lấy được Diệp Nguyệt Đường, đã có thể ôm mỹ nhân về, lại có thể lấy con rể hoặc sắp là con rể thân phận dễ dàng hơn tại Phổ Độ Sơn hoạt động, không thể nghi ngờ là một mũi tên trúng hai con nhạn. Về phần kia làm tiền đặt cược cầu đạo kiếm hắn căn bản không mang ở trên người, bất quá là ngân phiếu khống, thắng đương nhiên tốt nói, thua cũng có thể lấy về các lấy kiếm làm lý do kéo dài thậm chí lại rơi, tiến tối tự nhiên. Hắn đối với mình bán bộ kết đan thực lực chân thật cùng trên thân rất nhiều pháp bảo rất có lòng tin, nhận định Phổ Độ Sơn cùng tuổi đệ tử bên trong không người có thể địch, trước hai trận nhẹ nhõm thắng được càng cổ vũ hắn khí diễm. Phổ Độ Sơn cao tầng, nhất là tông chủ Vân Đan chân nhân, đam mưu túc trí, sao lại nhìn không ra Trương Cuồng Điểm tiểu tâm tư kia? Bọn hắn tương kế tự kế, mặt ngoài nhìn như bị cầu đạo kiếm dụ hoặc, ngầm đồng ý đánh cược, kỳ thực tự có suy tính. Đến một lần, nhờ vào đó thăm dò vấn đạo các ý đồ. Thứ hai, cũng là dùng Trương Cuồng cục đá mài đao này, kiểm nghiệm nhà mình đỉnh tiêm đệ tử chất lượng. Thứ ba, vạn nhất thật ngoại ý muốn chiến thắng, còn có thể được không một thanh linh kiếm. Về phần Diệp Nguyệt Đường, bọn hắn chưa hề chân tâm muốn làm tiền đặt cược đưa ra, một cái nắm giữ tuyệt phẩm linh căn, tiềm lực vô hạn thân truyền đệ tử, lâu dài giá trị há lại một thanh kiếm có thể so sánh. Như thật thua, tự có vô số lấy cớ của nhau, cùng lắm thì chơi xấu chính là, đại tông môn mặt mũi tất nhiên trọng yếu, nhưng hoạch tâm lợi ích quan trọng hơn. Đây hết thể cân nhắc cùng tính toán, đều phát sinh ở im ắng ánh mắt giao lưu cùng thần thức truyền âm bên trong, dưới lôi đại phổ thông đệ tử cùng khu vực biên giới thường lạc, tự nhiên không thể nào biết được. Trọng tài vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Nguyệt Đường động. Nàng đọc lại lửa giận, khuất đủ, còn có đối thực lực bản thân không đủ phát ướt, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Vừa ra tay chính là Thanh Khê Phong Tuyệt Học, Phú Hải Bát Điệp. Chỉ thấy nàng thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt mà động, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo màu băng lam kinh hồng, kiếm thế cũng không phải là thẳng tới thẳng lui, mà là như là tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt mà đến thao thiên cự lãng, nhất trọng chưa nghỉ, nhất trọng lại lên. Kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, lực cũ chưa hết lực mới đã sinh, khí thế theo kiếm chiêu tiến dần lên không ngừng kéo lên, dường như thật muốn hủy diệt biển cả. Phối hợp nàng tinh thuần cựu thiên ngọc lộ quyết linh lực, kiếm quang bên trong đã ẩn chứa thủy hệ đạo pháp mềm dẻo kéo dài, lại dẫn một cỗ lạnh lẽo thấu xương sắc bén sát ý. Cương nhu cùng tồn tại, uy lực kinh người. Phú Hải Bát Điệp là Lâm Phong chủ tuyệt kỹ thành danh, có biết hàng đệ tử kinh hô. Trương Cuồng nguyên bản còn tồn lấy mấy phần khinh thị cùng khoe khoang tâm tư, muốn chậm rãi chơi. Nhưng Diệp Nguyệt Đường cái này cuồng bạo như thủy triều, băng lãnh như huyền băng thế công vừa lên đến đem hắn đánh cho hồ đồ. Kiếm thế kia một trọng so một trọng nặng, một trọng so một trọng nhanh, kiếm kiếm trực chỉ hắn yếu hại, làm cho hắn luôn cuống tay chân, chỉ có thể đem phần thiên chỉ lực thúc đến cực hạn, phối hợp ra truyền thân pháp chật vật né tránh đón đỡ. Ken 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 ken, dày đặc như mưa đánh chuối tây sắt thép va chạm âm thanh nổ vang. Băng lam kiếm quang cùng xích hồng chỉ lực điên cuồng va chạm, linh lực khuấy động, khí lãng bốn phía. Trương Cuồng càng đánh càng kinh hãi. Nữ nhân này rõ ràng chỉ là trúc cơ viên mãn, hắn xem ra thế nào linh lực tinh thuần như thế hùng hậu, kiếm pháp giả như vậy cay ngon lệ. Cái này thế công quả thực so vừa rồi kia hai tên gia hỏa cộng lại còn mạnh hơn. Cái kia có thể xuyên thủng nham thạch tâm chắn phần thiên chỉ, lại khó mà xuyên thấu Diệp Nguyệt Đường kia nhìn như yếu đuối, kỳ thực cứng cỏi vô cùng kiếm cương cùng màn nước phòng ngự. Chương 21, lại để thả chó cắn ngươi, 2, chương 21, lại để thả chó cắn ngươi, 2, hắn cảm giác mình tựa như báo tố bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị kinh đảo hải lãng đập nát. Cái này không phải luật bản, đây rõ ràng là liều mạng. Dưới đài người xem thấy hoa mắt thần mê, âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng. Diệp Nguyệt Đường người mỹ kiếm hung ác, tư thế hiên ngang, trong nháy mắt vòng phấn vô số. Thương Lạc ở một bên thấy cảm xúc bành trướng, ta cũng nghĩ tu tiên, thật là đẹp trai nha. Một bên vung vẩy nắm đấm cho Diệp Nguyệt Đường cố lên, tiên sư bị vũ. Đánh hắn. Đối. Chém hắn hạ ba đường. Đâm ánh mắt hắn. Ai nha đáng tiếc. Không có việc gì, tiếp theo kiếm nhường hắn biến thái giám. Cậu đàn chẳng biết lúc nào cũng chạy tới, đứng thẳng người lên, ôm phá la ken ken gõ, gân cổ lên gạo, chị dâu khí phách. Chị dâu vô địch. Đánh nổ cái kia con cóc. Đại ca. Ta gõ đến thế nào? Thương Lạc. Ngậm miệng. Chuyên tâm nhìn đánh nhau. Trên đài cao, Lâm Khê Trúc ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vân Đan chân nhân cũng khẽ bước cằm, Lâm Phong chủ, ngươi đệ tử này không tệ. Chỉ có vấn đạo các xem lễ người, sắc mặt khó coi. Trương Cuồng bị triệt để đánh ra hỏa khí, cũng đánh ra chân nộ. Đánh mãi không xong, ngược lại bị một nữ tử đè lên đánh, cái này khiến tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể nhẫn. Nhất là dưới đài cái kia đáng chết dược đồng còn tại kia trên nhảy dưới tránh, ông luôn nói ngữ. Đây là ngươi bức ta. Trương Cuồng trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng xảo trá. Hắn đột nhiên giả thoáng một chiêu, kéo ra một chút khoảng cách, tay phải chập ngón tay như kiếm làm bộ cường công, tay trái lại lặng yên rút vào trong tay áo, bóp nát một cái sớm đã chuẩn bị xong phù lục. Kia phù lục trong nháy mắt hóa thành một đạo cô đọng vô cùng, chỉ có to bằng ngón tay, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt u ám trùng sáng, lặng yên không một tiếng động xen lẫn trong hắn phần thiên trị lực bên trong, âm hiểm bắn về phía Diệp Nguyệt Đường đan điền. Cái này rõ ràng là một cái ẩn chứa kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích chi lực phá cương lục thần phù. Ác độc vô cùng. Cẩn thận. Thương Lạc thần thức mặc dù yếu, lại đối nguy hiểm có loại không hiểu trực giác, trước tiên thét lên dự cảnh. Diệp Nguyệt Đường cũng đã nhận ra kia sợi cực kỳ mịt mờ lại chí mạng chấn động, nhưng năng lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh, kiếm thế đã giả, mắt thấy là phải bị kia âm độc trùm sáng đánh trúng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, làm càn. Quát lạnh một tiếng như là kinh lôi nổ vang. Một đạo thân ảnh màu xanh nước biển như là thuấn di giống như xuất hiện tại Diệp Nguyệt Đường trước người, chính là Thanh Khê Phong phong chủ Lâm Khê Trúc. Nàng mặt lạnh như xương, con ngón đúng ra, một đạo cô đọng đến cực hạn thủy lam sắc kiếm cương phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đánh trúng vào cái kia đạo u ám trùng sáng. Bành! Một tiếng vang trầm. U ám trùng sáng như là băng tuyết gặp dương giống như trong nháy mắt tán loạn, mà Lâm Khê Trúc kiếm cương cũng tiêu tán thành vô hình. Nhưng này cố va chạm sinh ra nhỏ bé chấn động, lại làm cho gần trong gang tấc Diệp Nguyệt Đường tay áo tung bay. Lâm Khê Trúc bảo hộ ở Diệp Nguyệt Đường trước người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía sắc mặt biến hóa Trương Cuồng, Trương Hiền Chất, luận bàn tỉ thí, lại vận dụng Kim Đan phủ lục ám toán tập kích bất ngờ. Đây chính là ngươi vấn đạo các phong cách, đây chính là ngươi đối Nguyệt Đường tiên tử thành ý. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Kim Đan phủ lục, tập kích bất ngờ, quá hèn hạ, đánh không lại liền dở trò. Phi, Trương Cuồng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn không nghĩ tới Lâm Khê Trúc phản ứng nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới nàng liếc mắt một cái liền nhận ra phủ lục nền tảng cũng trước mặt mọi người bạch trần. Hắn cố tự chấn định, ngụy biện nói, Lâm Phong chủ lời ấy sai rồi. Tỷ thí trước đó, có thể từng quy định không thể sử dụng phù lục. Tu chân giới đấu pháp, mỗi người dựa vào thủ đoạn, phù lục cũng là thực lực một bộ phận. Chẳng lẽ bên ngoài bị gặp cường địch yêu thú, cũng muốn cùng người ước định không cho phép dùng phù không thành? Lời này nghe dường như có chút đạo lý, nhưng dùng tại đồng môn luận bàn, nhất là hắn lúc trước còn biểu hiện được phong độ nhẹ nhàng, tự cho là trường hợp, liền lộ ra phá lệ dối trá cùng cưỡng từ đoạt lý. Lâm Khê Trúc cười lạnh, xảo ngôn lệnh sắc. Đây là tông môn thi đấu luận bàn, không phải sinh tử tương bác. Ngươi vận dụng biến siêu tự thân cảnh giới phù lục ám toán cùng thế hệ, đã là vi quy. Bản tọa hiện tại tuyên bố, này cùng, ngươi bại. Ta không phục. Trương Cuồng cứng cổ kêu lên, nếu không có quy định, chính là có thể dùng. Các ngươi Phổ Độ Sơn là muốn quỵt nợ phải không? Hắn còn muốn hung hăng càng bái. Lúc này, Vân Đan chân nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Trương Hiền Chất, một vừa hai phải. Lâm Phong chủ phán ngươi bại, hợp tình hợp lý. Hẳn là thật muốn lão phu mời ra vấn đạo các chủ, cùng hắn lý luận con của hắn tại tông khác trên lôi đài dùng kim đan phù lục tập kích bất ngờ sự tình. Trương Cuồng lập tức nghẹn lời. Việc này thật muốn nháo đến cha hắn nơi đó, sát thực khó coi. Nhưng là hắn cũng hiểu được, Phổ Độ Sơn đám này lão hồ ly, từ vừa mới bắt đầu không có ý định thật đem Diệp Nguyệt Đường làm tiền đặt cược. Bọn hắn một bên ham cầu đạo kiếm, một bên lại không nỡ đệ tử thiên tài, đã sớm đào xong hố, liền chờ hắn phạm sai lầm đâu. Chính mình điểm tiểu tâm tư kia, tại những người này tinh trước mặt căn bản không đáng chú ý. Một cỗ to lớn biệt khuất cùng phẫn nộ xông lên đầu, nhưng hắn chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt. Sắc mặt tái xanh mắng mạnh mẽ trường Diệp Nguyệt Đường cùng Thường Lạc một cái, cắn răng nói, "Tốt, tốt một cái Phổ Độ Sơn. Chuyện hôm nay, Trương Mỗ nhớ kỹ." Dứt lời, giận dữ liền muốn xuống đài. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, cảnh tượng căng thẳng. Trên đài cao, Vân Đan chân nhân thu được một vị nào đó trưởng lao truyền âm sau, nhàn nhạt mở miệng, giải quyết dứt khoát, phù lục mặc dù có thể dùng, nhưng này phù uy lực đã siêu luận bán phạm chủ, ý tại hủy nhân đạo cơ, tâm hắn đang chết. Này cục, phá bình. Không sai Trương Hiền Chất vi quy trước đây, cầu đạo kiếm ước hẹn, coi như thôi. Kết quả này, nhìn như các đánh 50 lại bản, kỳ thực bảo toàn Phổ Độ Sơn mặt mũi, cũng gây mất Trương Cuồng tưởng niệm. Trương Cuồng tức giận đến toàn thân phát run, lại biết tiếp tục náo loạn đối với mình càng bất lợi, chỉ có thể mạnh mẽ trường Diệp Nguyệt Đường một cái, phất tay áo xuống đài, trong lòng đã xem Phổ Độ Sơn trên dưới mắng trăm ngàn lần. Đây hết thể biến cố, theo Diệp Nguyệt Đường bay người lên đài, tới kịch liệt chém giết, lại đến Trương Cuồng chơi lừa gạt, Lâm Khê Trúc can thiệp, cuối cùng phán bình, đều phát sinh ở trong chớp mắt. Dọc theo quảng trường, Thương Lạc vừa mới bắt đầu còn vui tươi hớn hở đếm lấy linh thạch, thẳng đến Diệp Nguyệt Đường lên đài, hắn mới sửng sốt. Theo tình hình chiến đấu kịch liệt, trái tim của hắn cũng nâng lên cổ họng, nhất là nhìn thấy Trương Cuồng kia âm hiểm phù lục tập kích bất ngờ lúc, hắn kém chút nhảy dựng lên chửi mẹ. May mắn Lâm Khê Trúc kịp thời ra tay. Làm kết quả cuối cùng tuyên bố, Thường Lạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức một côn vô danh lửa cháy. Mẹ nó, cái này họ Trương cháu trai, không chỉ có dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, còn dám dùng như thế hạ lưu thủ đoạn. Hắn nhìn chằm chằm Trương Cuồng xám xịt xuống đài bóng lưng, ánh mắt hung ác, trong đầu đã bắt đầu tính toán làm sao hảo hảo chiêu đãi một chút cái này hỗn đản. Đúng lúc này, cậu đàn dùng móng đuốt lay hắn ống quần, thấp giọng nói, đại ca, chị dâu giống như tiêu hao rất lớn, sắc mặt không tốt lắm à? Thường Lạc nghe vậy, lập tức đem đối Trương Cuồng lửa giận tạm thời đè xuống, thu hồi cờ bày, đối cậu đàn nói câu ngươi thu quán liền khống chế lấy thanh đồng lô cái, lắc lắc cung dung lại tốc độ không chậm hướng lấy Diệp Nguyệt Đường phương hướng bay đi. Hắn trước tiên cần phải đi xác nhận hắn di động ATM cơ kiêm người trong lòng bình yên vô sự. Chương 21, lại để thả chó cắn ngươi, 3, chương 21, lại để thả chó cắn ngươi, 3, Diệp Nguyệt Đường dù chưa thụ thương, nhưng toàn lực bộc phát sau linh lực tiêu hao rất lớn, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng vừa đi xuống lôi đài, Thường Lạc liền dựa thế giúp đỡ đi lên, khó được đứng đắn ân cần nói, Nguyệt Đường, ngươi không sao chứ? Diệp Nguyệt Đường nhìn hắn một cái, thấy trên mặt hắn thật có vẻ ân cần, trong lòng hơi ấm, nhưng trên mặt vẫn như cũ thanh lãnh, nhẹ nhàng lắc đầu, không ngại. Hai người như vậy hơi có vẻ thân mật hô động, rơi vào cách đó không xa đang kìm nén nổi giận trong bụng không có chỗ vung Trương Cuồng trong mắt, càng là trướng mắt vô cùng. Trước mặt mọi người mất mặt, hắn vốn là tức sôi ruột, lập tức tìm tới phát tiết miệng, chỉ vào Thường Lạc nghiêm nghị quát, ngươi là người phương nào? Cũng xứng gần Nguyệt Đường tiên tử thân. Thường Lạc đang lo không có lấy cớ gây chuyện, thấy Trương Cuồng chủ động đưa tới cửa, lập tức mở ra bình xịt hình thức, chống lạnh mắng, ta chính là Diệp tiên sư tọa hạ dược đồng Thường Lạc. Ngươi là cái quái gì? Lôi đài đánh không lại liền khiến cho lừa dối tiểu nhân hèn hạ, còn dám ở đây chó sủa? Quả thực là có nương sinh không có cha giáo chó hoang, cũng xứng ở đây ngân ngân sủa loạn, không nhân tính không hiểu lễ. Ta nhổ vào. Hán bộ này dung hợp trợ búa bát phụ cùng hiện đại mạng lưới bình xịt tinh hoa chửi đồng thuận, từ ngữ mới lạ, góc độ xảo trá, lực sát thương to lớn, trực tiếp đem Trương Cuồng mắng ngộng. Trương Cuồng chưa từng nhận qua cái loại này nụ mạng. Khi đến ngón tay phát run, ngươi tiện nô này, muốn chết. Thường Lạc tiếp tục chuyển vận, tìm phân chính là ngươi. Cút nhanh lên về ngươi vấn đạo cấp đi. Còn dám quấy rối Diệp tiên tử, tin hay không tiểu gia ta thả chó đều có thể cắn chết ngươi. Vô tội nằm thương cậu đàn ở phía xa. Mặc dù nghe không hiểu nội dung cụ thể, nhưng cảm giác đại ca lại đang khoác lác bước hồ chó. Trương Cuồng bị nẹn đến kém chút con qua khí, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, tốt. Thường Lạc đúng không? Bổn thiếu chủ nhớ kỹ ngươi. Ngươi tốt nhất cả một đời chia ra Phổ Độ Sơn." Thường Lạc suy cười một tiếng, "Yên tâm, cha ngươi ta đi ra ngoài liền chờ ngươi. Bất quá liền ngươi cái này công phu mẹo ba chân, lần sau gặp lại, không chừng ngay cả ta chó nuôi trong nhà đều đánh không lại." "Cút đi." Trương Cuồng hoàn toàn không có tính tình, cùng loại này tên đần mắm nhau, quả thực tự hạ thân phận. Hắn mạnh mẽ trừng Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường một cái, giữ lại câu tiếp theo các ngươi trở lấy liền xanh mặt, tại nhà mình tùy tùng chen chúc hạ vội vàng rời đi, liền cơ bản cáo từ lễ nghi đều quên. Cuộc phong ba này tạm thời lắng lại. Lâm Khê Trúc nhìn Thường Lạc một cái, mặc dù cảm giác kẻ này làm việc hoang đường, không giữ mồm giữ miệng, nhưng phần này hộ chủ tâm ý cũng là rõ ràng, miễn cương coi như hắn quá quan. Vân Đan chân nhân tại trên đài cao cũng là cười khẽ lắc đầu, hướng Tả Hữu nói, cái này nhỏ dự đồng, cũng là sinh một bộ đầy trời lớn mật, không biết là khen hay chê. Mà trung quanh những cái kia đối Diệp Nguyệt Đường có hâm mộ chi tâm các nam đệ tử, thấy Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường như thế rất quen, trong lòng càng là nước chua hứa ra, nhìn về phía Thường Lạc ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị, cùng thật sâu khó có thể tin, cái này thổ lý thổ khí dự đồng, có tài đức gì? Đây quả thực là một đóa băng liên tám bảo. Ách, cái kia lên a. Không thể tiếp nhận. Trải qua này náo trò, tông môn thi đấu bầu không khí biến có chút vi diệu, nhưng vẫn là tiếp tục tiến hành tiếp. Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường thì vô tâm lại nhìn, sớm rời đi quảng trường. Trở lại Thanh Khê Phong tiểu viện, đóng cửa phòng, ngăn cách ngoại giới tất cả. Thường Lạc vừa định đắc ý một chút chính mình hôm nay anh dũng biểu hiện, đã thấy Diệp Nguyệt Đường sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Thường Lạc cố này lòng ham chiếm hữu cùng bởi vì bất lực bảo hộ mà sinh ra biệt khuất cảm giác trong nháy mắt dâng lên, hắn đột nhiên một tay lấy Diệp Nguyệt Đường kéo vào trong ngực, túi đầu liền muốn hôn đi, động tác mang theo vài phần thô bạo cũng không cho cự tuyệt. Diệp Nguyệt Đường có chút nhíu mày, vùng vẫy một hồi, ngươi lại làm cái gì? Thường Lạc lẽ thẳng khí hùng, giúp ngươi kiểm tra thân thể, nhìn xem có hay không bị cháu trai kia ám chiêu làm bị thương. Diệp Nguyệt Đường im lặng. Ta không sao. Thường Lạc lại không buông tha, không được, nhất định phải cẩn thận kiểm tra. Tên kia âm hiểm thật sự, nói không chừng có ám thương. Nói, liền ôm ở lại đi kia giải độc sự tình. Lần này, Diệp Nguyệt Đường dường như cũng bởi vì trên lôi đài bị đè nén cùng tông môn thái độ mà nỗi lòng khó bình, lại chưa quá nhiều phản kháng, chỉ là quay đầu, ngầm cho phép hắn hồ nháo. Xong chuyện, Thường Lạc nhìn xem trong ngực khó được dịu dàng ngoan ngoãn giai nhân, hài lòng sau khi, chứ cùng mặt phách lối kia cùng lời nói uy hiếp lại hiện lên ở não hải. Không được. Hắn đột nhiên ngồi dậy, nghĩ đến chính mình trước đó thổi như bức. Thường Lạc lập tức bỏ lên giường, lung tung mặc quần áo. Ngươi làm cái gì? Diệp Nguyệt Đường lười biếng thanh âm mang theo một tia khàn khàn truyền đến. Luyện đan. Thường Lạc cũng không quay đầu lại, ánh mắt lóe ra hưng phấn, cùng tìm đường chết, quan mang, cho cậu đàn luyện điểm đồ tốt. Không phải nhường kia họ Trương biết, đắc tội một cái đầu bếp. A Phi, đắc tội một cái dược đồng kết quả. Hắn hùng hùng hổ hổ xông vào chính mình đông sương phòng, kiêm phòng thí nghiệm, còn đem vẻ mặt mộng bức cậu đàn cũng xếp vào. Cậu đàn. Tới. Đại ca cho ngươi giờ đúng tốt việc. Về sau có thể hay không ăn ngon uống đã, liền nhìn cái này khẽ run rẩy. Cậu đàn. Một loại dự cảm bất tường bao phủ nó đáng thương cho sinh. Diệp Nguyệt Đường nhìn xem Thường Lạc biến mất ở sau cửa bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, kéo qua gấm bị che lại tuyết trắng thân thể mềm mại, khóe môi lại tại trong lúc lơ đãng, có chút câu lên một vẻ cực kỳ nhạt, liền chính nàng cũng không từng phát giác đường cong. Phổ Độ Sơn tông môn đại khảo duy trì liên tục 5 ngày, rốt cục tại náo động khắp nơi cùng linh quang bên trong hạ màn kết thúc. Thanh Khê Phong Diệp Nguyệt Đường chi danh, như là lộng lẫy nhất sao trời, hoàn toàn chiếu sáng trên tông môn hạ. Chúc cơ tổ khôi thủ. Cái này hàm kim lượng 10 phần vinh dự, phối hợp nàng kia thanh lãnh tuyệt trần dung mạo, tinh diệu tuyệt luân thủy hệ thuật pháp, cùng trên lôi đài khuất đục trường cường, mặc dù cuối cùng phán bình, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra là nàng chiếm thượng phong. Anh tư trong nháy mắt nhường nàng trở thành vô số đệ tử trong lòng cao không thể chạm ánh trăng sáng cùng trong mộng thần nữ. Lễ trao giải bên trên, làm nàng theo tông chủ Vân Đan chân nhân trong tay tiếp nhận chuôi này tỏa ra ánh sáng lung linh cực phẩm pháp khí phi kiếm ngưng xương cùng gốc kia bị phong tại trong hộp ngọc, tinh quang lượn lờ, linh khí bước người ngũ phẩm linh thảo tinh huyền thảo lúc, dưới đài không biết nhiều ít đạo ánh mắt tràn đầy nóng bỏng hâm mộ cùng khó mà ức chế ghen ghét. Thường Lạc chen trong đám người, nhìn xem nhà mình trưởng kỳ cơm phiếu kiêm dự định đạo lữ như thế phong quang, trong lòng đầu tiên là mỹ tư tư đắc ý, nhìn lao tử bồi dưỡng ra được. Nhưng lập tức, những cái tiết như là người được mật hoa ong bướm giống như hơi đi tới ý đồ bắt chuyện tất cả đỉnh núi tinh anh nam đệ tử, liền để trong lòng của hắn chua đến nữa ra cua, lông mày vận thành đũ cụ. Xách, một đám con quốc. Thường Lạc chua chua nói thầm, cảm giác nhà mình mượn mà rau cải trắng bị một đám heo vây quanh ủi, mặc dù cải trắng trước mắt còn không có nhường heo đủ phải, nhưng chỉ là nhìn xem liền nháo tâm. Không được, đến tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, biểu thị công khai chủ quyền. Không phải ngày nào Nguyệt Đường bị những này tiểu bạch kiểm hoa ngôn xảo ngữ hoặc là tông môn trao đổi ích lợi cho lắc lư đi, lão tử chẳng phải là cả người cả của đều không còn. Thường Lạc vô cùng khó chịu, quyết định lại trở về củng cố một chút thực lực của mình, vừa bận mấy ngày nay bắt đầu phiên giao dịch được chút linh thạch, tại cùng Nguyệt Đường lòng tốt quên bảo vài câu, đến chút linh thảo, lại có thể mở tốt mấy lô đan dược. Chương 22, trứng ca giá vọng, 1, chương 22, trứng ca giá vọng, 1, trở lại Thanh Khê Phong tiểu viện, cấm chế một quan, ngăn cách ngoại giới hỗn loạn. Diệp Nguyệt Đường đem ngưng xương kiếm thu hồi, kia thịnh phóng lấy tinh huyễn thảo hộp ngọc thì tùy ý đặt lên bàn. Cái này tinh huyễn thảo tuy là ngũ phẩm, số lượng nhìn như không lớn, nhưng tại giới này linh thảo cựu phẩm phân cấp hệ thống bên trong, số lượng càng nhỏ, phẩm cấp càng cao. Ngũ phẩm đã là đối ứng kim đan kỳ tu sĩ sử dụng chân quý linh thảo. hơn nữa nó là nhiều loại chân quý chú nhan đan phương chủ dược, giá trị càng hơn bình thường tứ phẩm linh thảo. Thường Lạc giống con người được mùi cá tanh mèo, lập tức sẽ tới, xoa xoa tay, trên mặt chất lên định mà cười, tiên sư đại nhân, ngài nhìn cái này tinh huyễn thảo, tinh quang rạng rỡ, linh khí nội ẩn, xem xét chính là luyện chế chú nhan thánh phẩm tuyệt hảo vật liệu. Bởi vì cái gọi là ngựa tốt phối tốt tiên, linh thảo tạo, tạm dược đồng. Đặt vào cũng là không duyên cớ tiêu hao linh khí, không bằng để cho tiểu nhân ta lấy ra luyện tay một chút. Vạn nhất giống nhằm tức chó luyện ra kinh thế mỹ nhan đan. Ngài một quả, ta một quả, chúng ta song song thanh xuân mãi mãi, làm một đôi tiện sát người bên ngoài thần tiên quy lữ, há không mỹ quá thay. Diệp Nguyệt Đường nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sớm thành thói quen hắn bộ này miệng lưỡi chân chu. Nàng biết rõ người này luyện đan thuật quỷ dị khó lường, hiệu quả lúc tốt lúc xấu, tác dụng phụ thiên kỳ bách quái. Nhưng ngẫu nhiên quả thật có thể ra chút không tưởng tượng được độ tốt. Cái này tinh huyễn thảo mặc dù chân quý, nàng trước mắt tu vi trực tiếp tăng lên giúp ích có hạn, nếu có thể đổi lấy thực dụng đan dược, cũng là có lời. Cầm lấy đi. Giọng nói của nàng thanh lãnh, đem hộp ngọc đẩy tới. Như luyện ra vật vô dụng, tự gánh lấy hậu quả. Lời nói ám chỉ rất rõ ràng, luyện tốt có thưởng, luyện đập ngươi sẽ biết tay. Tuân lệnh. Tiên sư ngài liền nhìn ta. Thường Lạc vui mừng quá đỗi, ôm lấy hộp ngọc như nhặt được chí bảo, nhanh như chớp chui về hắn phòng thí nghiệm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tinh huyễn thảo, lại lục tung tìm ra trước đó góp nhặt mấy loại có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu phụ dược ngọc dung hóa huyết tinh thảo chờ. Nhìn trước mắt những linh khí này dạt dào dược liệu, Thường Lạc kích động đến tay đều có chút run, đây chính là hắn luyện đang tiếp sống đến nay tiếp xúc qua tối cao phẩm cấp tài liệu. Lần thứ nhất dùng tốt như vậy dược liệu, đến ổn một chút hắn cưỡng chế toa cấp xúc động, chủ yếu là trước kia ham hố luyện ra gỗ tiểu lạ cùng đại lượng binh khí đan bóng ma quá sâu, nhưng lòng tham lam lại ngo ngoe muốn động. Chỉ luyện một cái vạn một thất bại bệnh thiếu máu. Luyện hai cái a. Vạn nhất ra điểm đồ tốt, chính mình một cái, Diệp Nguyệt Đường một cái, nếu như luyện được từ đầu hồ cha, liền cho ăn. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hoạch định xong đan dược nguồn tiêu thụ. Cầu đàn. Cuối cùng, cẩn thận chiếm thượng phòng, hắn quyết định trước luyện chế hai cái thăm dò sâu cạn. Cẩn thận từng ly từng tí đem dược liệu đầu nhập hệ thống, lựa chọn số lượng 2. Giả lập dược đỉnh xoay chậm chậm, quang mang ôn nhuận sáng tỏ, thân đỉnh đường vân lưu chuyển, tản mát ra thấm vào ruột gan dị hương. Một lát sau, hai lớn chừng bằng trái long nhãn, màu sắc trắng mướt, mặt ngoài có tinh huy lưu chuyển đan dược thành hình. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, người bề ngoài có thể thiên biến vạn hóa tác dụng phụ, giới tính đặc thù không cách nào cải biến hoặc tạo. Dịch dung đan, vẫn là siêu cấp gia cường phiên bản. Thường Lạc ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Cái này hiệu quả, quả thực là giết người cướp của, hãm hại lừa gạt, tránh né cửu gia, nhìn trộm. Tìm hiểu tình báo thần kỹ a. Về phần tác dụng phụ, giới tính đặc thù không cách nào cải biến. Đây coi là cái gì tác dụng phụ? Lao tử đường đường nam nhi bảy thước, thẳng thắn cương nghị, chẳng lẽ còn muốn trở thành đàn bà không thành? Ngắm lại trước ngực mình hở ra, nói chuyện ồn ào ồn ẹn dáng vẻ, Thường Lạc các hàn sợ run cả người. Suy nghĩ lại một chút, vạn nhất biến thành đại điêu manh muội, hình ảnh kia quá đẹp không dám nhìn. Cái này tác dụng phụ không đề cập tới cũng được. Hắn không chút do dự, lập tức nuốt thêm một viên tiếp theo. Đan dược vào bụng, một dòng khí mát mẻ tuôn hướng bộ mặt, hắn tâm niệm vừa động, tập trung tinh thần tưởng tượng thấy trước đó cái kia bị hắn đánh mập tạp dịch mặt. Rất nhanh, hắn cảm giác bộ mặt cơ bắp xương cốt có chút nhúc nhích, đối với bạc nước vừa chiếu, cái bóng trong nước rõ ràng là cái kia mập tạp dịch bộ dáng. Thậm chí liền loại kia hèn mọn khí chất đều bắt trước 7-8 phần. Ngư bức, hệ thống đại ca ta yêu ngươi. Thường Lạc hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Hắn tranh thủ thời gian khôi phục hình dáng cũ, cầm một cái khắc viên thuốc hấp tấp chạy đi tìm Diệp Nguyệt Đường. Nguyệt Đường, Nguyệt Đường, mau nhìn, thần đan ra lò. Hắn hiến vật quý dường như đưa lên đan dược, đem hiệu quả nói một lần, tự động không để ý đến tác dụng phụ, cảm thấy không cần thiết sách. Diệp Nguyệt Đường nghe vậy, thanh lanh trong con ngươi cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Có thể tùy ý biến ảo dung mạo đan dược, nàng cũng chưa từng nghe thấy. Đây đối với cần ẩn giấu hành tung hoặc là chấp hành một ít nhiệm vụ đặc thù tu sĩ mà nói, giá trị cực lớn. Nàng tiếp nhận đan dược, cẩn thận kiểm tra xác nhận vô hại sau, cũng ăn vào. Một lát sau, nàng tâm niệm vừa động, lại biến thành Thường Lạc bộ dáng, liền bộ kia tiện hề hề biểu lộ đều học được giống như lúc, đem Thường Lạc bản tôn thấy sửng sốt một chút. Tốt đan. Diệp Nguyệt Đường khôi phục hình dáng cũ, khó được phun ra hai chữ đánh giá. Thường Lạc lập tức cái đuôi bệnh lên trời, kia là cũng không nhìn là ai luyện. Nguyệt Đường, ngươi nhìn chúng ta hiện tại linh thảo cũng dùng, có phải hay không nên suy tính một chút đến tiếp sau dược liệu cung ứng? Ngươi nhìn ngươi bây giờ danh tiếng vang xa, nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm, tu vi cũng không thể rơi xuống. Đến mau chóng kết đan, thậm chí Nguyên Anh khả năng chấn trụ đám đạo trích kia, đúng không? Chúng ta là không phải đem những cái kia không cần đến phần thưởng, còn có lần trước thi đấu thắng những cái kia không cần đến pháp khí, cầm lấy đi đổi điểm có thể tăng cao tu vi cao phẩm linh thảo. Ta cam đoan, lần sau nhất định luyện ra để ngươi tu vi từ từ dâng đi lên độ tốt. Diệp Nguyệt Đường trầm ngâm một lát, cảm thấy có lý. Cây to đón gió, thực lực mới là căn bản. Nàng đem đại khảo lấy được ban thưởng không ít, góp nhặt linh thạch, thậm chí mấy món chuẩn bị dùng pháp khí đều đem ra, giao cho Thường Lạc đi phường thị đổi thành. Thường Lạc tiếp nhận cái kia chiếu nặng túi chữ vật, thần thức quét qua, trong lòng trong bụng nở hoa. Phát tài. Quả nhiên vẫn là ôm chặt phú bà đuổi có thịt ăn. Chương 22, trứng ca giá vọng 2, chương 22, trứng ca giá vọng 2, Thường Lạc tại phường thị tuyển chọn tỉ mỉ, cơ hồ dốc hết tất cả, đổi về hai gốc linh khí bảng bạc ngũ phẩm linh thảo, địa nguyên linh chi cùng thiên tâm liên. Cái này đã là phường thị lưu thông bên trong có thể mua được đỉnh tiêm mặt hàng, đối ứng kim đan kỳ tu sĩ, phẩm chất còn có thể, cũng không phải là trong truyền thuyết những cái kia có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm. Vương lấy hai gốc linh thảo, Thường Lạc ánh mắt đều tái rồi. tham lam hoàn toàn áp đảo lý trí, mẹ nó. Liều một phen, xe đạp biến motor. Lần này toa cát, luyện nó 50 mai. Lao tử muốn một đêm trật đầu, tu vi trực tiếp cưỡi tên lửa. Hắn dường như nhìn thấy chính mình tu vi tiêu thăng, quyền đả kim đan, chân đá nguyên anh mỹ hảo tương lai. Trở lại đan phòng, không chút do dự đem hai gốc linh thảo đầu nhập hệ thống, ý niệm điên cuồng gào thét, số lượng 50. Giả lập dược đỉnh điên cuồng xoay tròn, quang mang trước mắt, vù vù không ngừng. Hồi lâu, quang mang tán đi, 50 mai kim hoàng sáng chói, đan văn rõ ràng đan dược huyền phụ không trung. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, tăng lên một tiểu giai tu vi, hóa thần kỳ trở xuống hữu hiệu, tác dụng phụ, ngươi sẽ vô ý thức chó sủa thường lạc trên mặt vui mừng như điên trong nháy mắt đông kết. Tăng lên một tiểu giai, hóa thần trở xuống hữu hiệu. Cái này đang hiệu quả người tiên, nhưng tác dụng phụ, vô ý thức chó sủa. Cái này khiến hắn thế nào ăn? Nhường Diệp Nguyệt Đường thế nào ăn? Tưởng tượng một chút băng sơn tiên tử bỗng nhiên ông một tiếng cảnh tượng, thường lạc mắt tối sầm lại. Hệ thống ta ít người bố khỉ. Lao tử hai gốc ngũ phẩm linh thảo a. Thường lạc đau lòng đến nhỏ máu, ngồi liệt trên mặt đất. Ánh mắt đảo qua nơi hẻo lánh ngủ gật cầu đàn, một cái thiên tài ý nghĩ ra đời, cái này tác dụng phụ, đối chó mà nói, tính tác dụng phụ sao? Hắn giữ tận cười một tiếng, thao ở cầu đàn, bắt đầu cương ép vi đường đầu. Cân nhắc tới cầu đàn năng lực chịu đựng, hắn trước cho ăn 30 mai. Dương lực bàng bạc hạ, cầu đàn tu vi cưỡi tên lửa giống như tiêu thăng, thẳng tới kim đan đại viên mãn. Còn lại 20 mai, Thường Lạc không còn dám uy, sợ thẳng đưa tới thiên kiếp. Chính mình đầu này miệng nói tiếng người chó đất, mang tính tiêu chí quá mạnh, đống nhiên độ kiếp lời nói chắc chắn bị trộn tới cắt miếng. Lấy Thường Lạc đối cái này đồ hèn nhát nhận biết, đều không cần ra hình tra tấn chính nó liền chiêu. Cậu đảng cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, mắt chó trợn tròn, vui mừng như điên về sau, nội tâm bắt đầu cực độ bành trướng, lực lượng. Đây chính là lực lượng. Ta cậu đảng, không còn là đầu kia mặc người nắm, chỉ có thể dựa vào đánh giấm huyền phù vượt ngủ. Thường Lạc, thử, bất quá là ỷ vào đan dược ức hiếp cho dự đồng. Bây giờ ta thần công đại thành, là thời điểm cho hắn biết ai mới là lớn nhỏ vương. Nó càng nghĩ càng kích động, dường như nhìn thấy chính mình trở thành bạn chó chi vương, thậm chí xưng bá phổ độ sơn tương lai. Đúng lúc này, cậu đàn đống nhiên đứng thẳng người lên, háng giọng một cái, dùng một loại trước nay chưa từng có, mang theo vài phần giả giọng điệu ngựa khí mở miệng, Thường Lạc. Vương. Thường Lạc sững sờ, cúi đầu nhìn lại. Cậu đàn ngẩng lên đầu chó, cố gắng làm ra bệ nghệ dáng vẻ, cứ việc bởi vì chân ngắn nhìn có chút buồn cười, thanh âm mang theo không đè nén được hưng phấn cùng vẻ run rẩy. Ta nhịn ngươi rất lâu vương. Ngươi hàng ngày ức hiếp tại ta, lúc ta ăn quái đồ vật, để ta làm chúng xấu mặt vương. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây gâu gâu. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay ta thần công đại thành gâu gâu. Ngươi nếu là thức thời, liền nhận ta làm lớn ca, ngoan ngoãn kêu một tiếng trứng ca gâu gâu. Ngày xưa ân đoán, bản vương liền lòng từ bi, xóa bỏ gâu gâu. Nếu không, thư hử. Nó nếm thử phóng xuất ra kim đan đại viên mãn uy áp, đáng tiếc khống chế không tốt, chỉ chấn động đến chung quanh cái bản ông tác hưởng. Thường Lạc đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức bị cái này xuẩn chó cho cười, giận quá mà cười, ái chà chà. Học được bản sự a cậu đàn. An lão tử mấy viên thuốc, liền dám cùng ta khiếu bản. Còn trứng ca, ta nhìn ngươi là ngứa ra muốn trở thành trứng hoa canh. Cậu đàn thấy đe dọa vô hiệu, ngược lại bị trào phúng, lập tức thẹn quá hóa giận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt gâu gâu. Xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết rõ ai mới là lớn nhỏ vương. Nó gầm nhẹ một tiếng, thể nội kim đan vận chuyển, vô ý thức sử xuất nó duy nhất ám hiệu, dung nhập bản năng, chó dại quyền. Hóa thành một đạo kim sắc cầu ảnh, dương nhanh múa bước nhào về phía Thường Lạc. Tốc độ lực lượng sát thực viễn siêu trước kia. Ngược ngươi. Thường Lạc không chút nào hoảng, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Hắn đã sớm muốn thử xem từ mới đầu thực chiến hiệu quả, cùng bất kỳ mục tiêu cưỡng chế ngũ khai kích hoạt, đánh người, động vật có thể rất đau kích hoạt. Hắn thậm chí liền nắp lọ đều chẳng muốn móc, trực tiếp vung lên năm đấm liền nên đón tiếp lấy. Thế là đông xương phòng bên trong diễn ra một trận cực kỳ quỷ dị chiến đấu. Một phe là kim quang long lánh, khí thế hùng hổ, tấn công cắn xé lại không có kết cấu gì, toàn bằng bản năng kim đan đại viên mãn yêu quyền. Một phương khác là không có chút nào linh lực ba động, lại như là kẹo da trâu như thế đánh như thế nào đều đánh không lùi. Hơn nữa mỗi một quyền mỗi một chân đều tình chuẩn trúng đích cầu đàn cảm giác đau nhạy bén nhất bộ vị, tỉ như chóp mũi, uy hiếp, chứng chứng, phàm nhân dự đồng. Ngao, đau đau đau. Vung, phanh, nắm đấm nện ở mũi chó bên trên, chân của ta. Vung, đường đá. Ba, chân đá vào chân chó bên trên, cái đuôi. Cái đuôi muốn gây mất gâu gâu. Giang giác, hư hư thực thực kéo tới lông chó thanh âm, mặc dù không có gì tổn thương, nhưng thật sự là đau đến nhường chó chịu không được. Không đến một khắc đồng hồ, mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm, ý đồ lấy hạ khắc thượng cầu đàn, liền bị Thường Lạc dùng một bộ không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, lại cảm giác đau mười phần thường thị con rùa quyền đánh chạy chối chết, đều cha gọi mẹ. Cuối cùng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai cái chân trước ôm đầu, nước mắt rưng rưng xin khoan dùng, nhạc ca. Nhạc ca ta sai rồi bông. Đừng đánh nữa bông. Là ta mơ heo làm tâm trí mê muội, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không đúng, là xuẩn chó muốn làm đại ca bông. Ta cũng không dám nữa gâu gâu. Ngài là ta thân đại ca, duy nhất đại ca. Tha tiểu đệ lúc này a bông. Thường Lạc đánh cho cũng có chút thở, chủ yếu là mệt, chống nạnh, bệ nghệ lấy dưới chân run lẩy bẩy cậu đàn, phân rõ ràng lớn nhỏ gương sao. Phân rõ phân rõ. Ngài là đại vương. Vĩnh viễn đại vương ông. Cậu đàn đem đầu điểm giống gà con mổ thóc. Về sau còn dám hay không tạo phản? Không dám không dám. Cũng không dám nữa gâu gâu. Chương 22, trứng ca giã vọng, 3, chương 22, trứng ca giã vọng, 3, về sau đại ca để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, để cho ta đuổi chó, ta tuyệt không bắt gà bông. Cậu đàn thề thề, thật không thể đem tâm móc ra biểu trung tâm. Nó xem như minh bạch, coi như tu vi lại cao hơn, tại Thường Lạc loại này hoàn toàn không giảng đạo lý từ đầu quái trước mặt, vẫn là chỉ có bị đoạn phần. Thường Lạc hài lòng gật đầu, đạp nó một cước, lăn lên. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Giáo huấn xong nhẹ nhàng cậu đàn, Thường Lạc nhìn xem hệ thống bên trong vậy còn dư lại 20 mai cầu khiếu đan lại bắt đầu nhức đầu. Cái đồ chơi này kẹp lấy hệ thống, không nghĩ biện pháp tiêu hao hết, hắn cũng đừng nghĩ luyện mới đan. Toàn uy cậu đàn. Không nói đến tên chó chết này ăn có thể hay không no bạo, mấu chốt là để nó tu vi tiêu thăng quá nhanh, dẫn tới thiên kiếp làm sao bây giờ. Hắn nhãn châu xoay động, đột nhiên có chủ ý Thường Lạc tìm tới Diệp Nguyệt Đường, trên mặt chất lên thần bí mà nụ cười chân thành, "Nguyệt Đường, thương lượng với ngươi vấn đề. Ta cho ngươi tìm kiếm đồ đệ, thiên phú dị bẩm, tu vi đã tới kim đan đại viên mãn, chính là tính tình giá điểm, cần ngươi dạng này nghiêm sư thật tốt điều giáo." Diệp Nguyệt Đường nghe vậy, thanh lãnh con ngươi hiện lên một tia chân chính kinh ngạc. Kim đan đại viên mãn đệ tử, nàng mới trúc cơ viên mãn, nào có kim đan bái trúc cơ đạo lý, quả thực là đảo ngược thiên cương. Nàng có chút nhíu mày, toát ra một chút hiếu kỳ, "A, là người phương nào?" Thường Lạc ra vẻ thần bí, "Ngươi đi theo ta, xem xét liền biết." Làm Diệp Nguyệt Đường đi theo Thường Lạc đi vào sân nhỏ, nhìn thấy Thường Lạc chỉ vào đầu kia mặt mũi bầm dập, rũ cục lấy cái đuôi, lại tản ra kim đan đại viên mãn khí tức tạp mao thổ cầu, nói đây chính là ngươi tân thu ký danh đệ từ lúc. Nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, không phải thẹn thùng, là khí. Thường. Vui. Diệp Nguyệt Đường thanh âm băng hàn, quanh thân nhiệt độ chợt hạ xuống. Ngươi lại dám trêu chọc tại ta. Nàng cảm giác chính mình vừa rồi đối Thường Lạc bảo trì điểm này chờ mong quả thực giống chuyện tiếu lâm. Thường Lạc tranh thủ thời gian giải thích, "Nguyệt Đường ngươi nghe ta nói, cái này cậu đàn hiện tại thật sự là kim đan đại viên mãn." Hơi hơi vân vân, trong nhà hộ viện, làm cái khi thịt. "A không, là giúp đỡ, tuyệt đối đáng tin cậy. Dù sao cũng so nó cả ngày không có việc gì mạnh a." Cậu đàn cũng cơ linh đứng thẳng người lên, chân trước thở dài, dùng định nọn giọng điệu hô, "Sư tôn đại nhân ông, đệ tử cậu đàn, cho ngài dập đầu ông. Về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng tu luyện ông." Kim đan đại viên mãn. Diệp Nguyệt Đường thanh lãnh trong con ngươi trong nháy mắt hiện lên một tia khó có thể tin ngạc nhiên, nàng mãnh nhìn về phía cậu đàn, thần thức cẩn thận đảo qua. Vừa rồi không có lưu ý, giờ phút này tìm vào cha, phát hiện cái này xuẩn chó thể nội quả nhiên dũng động cực kỳ bằng bạc, thuộc về kim đan đại viên mãn yêu tu linh lực. Mặc dù tán loạn bất ổn, nhưng cảnh giới không giả được. Cái này sao có thể? Một đầu bình thường chó đất, lúc này mới thời gian vài ngày, liền kim đan đại viên mãn. An tiên đan cũng không nhanh như vậy a. Nàng mãnh nhìn về phía Thường Lạc, ánh mắt sắc bén như dao, ngươi cho nó ăn cái gì? Thường Lạc gượng cười hai tiếng, xoa xoa tay, hắc hắc, một chút tổ truyền bí chế cổ lương, không có gì, không có gì. Diệp Nguyệt Đường hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng cùng im lặng. Nàng nhìn xem Thường Lạc bộ kia nhanh khen ta đắc ý biểu lộ, lại nhìn xem đầu kia nhân họa đắc phúc, một bước lên trời nhưng như cũng sợ đến một nhóm kim đan yêu quyển, đống nhiên cảm thấy một hồi thật sâu cảm giác bất lực. Cùng giá hỏa này cùng một chỗ, dường như lại không hợp thói thường chuyện cũng có thể xảy ra. Nàng luốt luốt mi tâm, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, xem như chấp nhận chuyện này. Mà thôi, một đầu kim đan đại viên mang chó, sát thực không tốt lại làm bình thường sùng vật đối đãi, giữ ở bên người làm cái linh thú thúc đẩy, cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được a. Dù sao cũng so để nó ra ngoài gây chuyện thị phi mạnh. Ngươi, tới. Diệp Nguyệt Đường đối cậu đàn với tay. Cậu đàn cũng đôi, cẩn thận từng ly từng tí tới đây, mắt lom lom nhìn nàng, nhỏ giọng, "Ông, sư đương." Diệp Nguyệt Đường khỏe mắt đột nhiên nhảy một cái, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt tràn ngập ra. Thường Lạc tranh thủ thời gian một cước đá vào cậu đàn trên mông, gọi sư tôn. Không lớn không nhỏ. Cậu đàn một cái giật mình, lập tức đổi giọng, sư tôn đại nhân ông. Đệ tử cậu đàn, cho ngài dập đầu ông. Nói thật đứng thẳng người lên, sau đó chân trước nào, làm dở dở ương ương dập đầu động tác. Diệp Nguyệt Đường nhìn xem cái này buồn cười một màn, cảm giác chính mình băng phong nhiều năm đạo tâm đều nhanh đã nứt ra. Nàng cương ép duy trì lấy mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, đã nhập chúng ta. Hạ, liền cần thủ quy củ. Ngày sau cần siêng năng tu luyện, không được buông lỏng, càng không được ỷ vào tu vì gây chuyện thị phi, nếu không, nghiêm trị không tha. Đúng đúng đúng. Cần tuân sư tôn dạy bảo ông. Cậu đàn nhất định ngoan ngoãn, cố gắng tu luyện, tranh làm một đầu đối xã sẽ hữu dụng chó ngoan. Cậu đàn đem vỗ ngực vang ầm ầm. Thường Lạc ở một bên nhìn xem cái này sư đồ hòa thuận cảnh tượng, hài lòng gật đầu. Xong một cái, mặc dù hệ thống bên trong tiêu cầu khiếu đan vẫn như cũ giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn, nhưng ít ra tạm thời giải quyết cậu đàn an trí vấn đề. Ai, gánh nặng đường xa a. Thường Lạc thở dài, bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể an toàn, hiệu suất cao tiêu hao hết những cái kia hố cha đang dược, lại không làm cho người khác hoài nghi. Hắn cảm giác chính mình luyện đan tiếp sống, chính là không ngừng tại phát tài cùng sóng con bê ở giữa lặp đi lặp lại một ngày, kích thích làm cho lòng người ngạnh. Mà cậu đàn thì ghé vào mới nhận sư tôn bên chân, vừa cảm thụ thể nội mênh mông lực lượng, một bên suy nghĩ như thế nào mới có thể đã lấy lòng sư tôn, lại không bị đại ca đánh, chó sinh gian nan. Nhưng dường như so trước kia càng có chạy đầu, ít ra thịt khô bao nó a, nó là quan muốn. Diệp Nguyệt Đường nhìn xem cái này buồn cười lại không hợp thói thường một màn, ngực thở phì phò kịch liệt, nhưng cảm giác được cậu đàn kia thực sự kim đan khí tức, lại nhìn thấy Thường Lạc bộ kia nhanh khen ta đắc ý biểu lộ cùng cậu đàn kia sợ dạng, một cô thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Cùng gia hỏa này cùng một chỗ, dường như vĩnh viễn không thể thiếu loại này để cho người ta huyết áp tiêu thăng ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng cuối cùng mạnh mẽ chừng Thường Lạc một cái, xem như chấp nhận cái này cái cọc tu chân giới khả năng phần độc nhất người chó sư đồ quan hệ, phất tay áo trở về phòng, lười nhắc lại nhìn cái này hai tên dở hơi. Chương 23, thanh lý yêu thú, 1, chương 23, thanh lý yêu thú, 1, thanh khê phòng, Lâm Khê Trúc tính tu trong tinh xá. Hơi nước mà mịt, hương trà lượn lờ. Lâm Khê Trúc ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua một cái truyền đến ngọc giản, thần thức đảo qua bên trong tin tức, đôi mi thanh tú cao lại. Vô Ưu Thành bên ngoài, Hắc Phong Sơn mạch biên giới, gần đây có kiếp hỏa thú tộc đàn dị động, hư hư thực thực có thú vương thống ngự, làm hại dần dần cháy mạnh, thương tới quá khứ tán tu cùng phạm nhân thôn xóm. Thỉnh cầu tông môn điều động đệ tử tiêu diệt toàn bộ Vô Ưu Thành. Lâm Khê Trúc trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng nhớ tới 3 năm trước đây, chính là tại Vô Ưu Thành bên ngoài thu đồ đại điện bên trên, nàng một cái chọn chúng cái kia nắm giữ tuyệt phẩm thủy linh căn, ánh mắt thanh lanh quật cường thiếu nữ, Diệp Nguyệt Đường. Thời gian thấm thoát, 3 năm đã qua. Diệp Nguyệt Đường tu vi tại nàng dốc sức vun trồng cùng bản thân tiên phú kinh người hạng, đã đạt đến trúc cơ đại viên mãn, khoảng cách kết đan vẹn vẹn cách xa một bước. Thủy hệ thuật pháp càng là tinh xảo thuần thục, cùng thế hệ bên trong khó gặp địch thủ. Nhưng mà, Lâm Khê Trúc khẽ khẽ thở dài. Đứa nhỏ này tính tình quá mức quái gở. Ngoại trừ mỗi tháng cố định nhận lấy tông môn phân lệ, cùng chính mình gọi đến chỉ điểm, nàng cơ hồ chưa từng cùng những đồng môn khác giao lưu, cả ngày không phải tại chính mình chỗ kia tiểu viện tu luyện, chính là đi công pháp các tìm đọc điển tịch, như cái muộn hồ lô. Tông môn ban bố các loại lịch luyện nhiệm vụ, càng là một cái đều không có nhận qua. Tu hành chi đạo, căng chặt có độ, đóng cửa làm xe tuyệt không phải thượng sách. Đấu pháp kinh nghiệm, tâm cảnh ma luyện, giống nhau cực kỳ trọng yếu. Nhất là sắp kết đan, càng cần hơn đi ra ngoài lịch luyện, cảm ngộ thiên địa, mới có thể ngưng kết càng hoàn mỹ hơn kim đan. Lần này Vô Ưu Thành nhiệm vụ, cũng là không tệ thời cơ. Độ khó vừa phải, địa điểm nàng cũng quen thuộc. Lâm Khê Trúc trầm ngâm một lát, trong lòng có quyết đoán. Nàng thân thức khẽ nhúc nhích, truyền ra một đạo tin tức. Không bao lâu, một gã thân mang thanh sam, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, gánh vác trường kiếm thanh niên đệ tử bước nhanh đi vào tinh xá, cung kính hành lễ, "Sư tôn, ngài gọi ta." Người đến chính là Lâm Khê Trúc tọa hạ cửu đệ tử, Vân Liệt. Hắn tu vi đã tới kết đan trung kỳ, là thanh khê phong bên trên có tên tu luyện của nhân kiếm kiếm sĩ, tính tình đi thẳng về thẳng, không giỏi ăn nói, chỉ si mê với kiếm đạo cùng tu luyện, ngày thường giống nhau thâm cư không ra ngoài, nhưng cùng Diệp Nguyệt Đường, cô lạnh khác biệt, hắn là thuần túy võ si thức ngăn cách. Vân Liệt Lâm Khê Trúc khẽ bước cằm, Vô Ưu Thành phụ cận có yêu thú là mối họa, tông môn ban bố tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Lần này, ngươi dẫn đội tiến về. Vân Liệt nghe vậy, lông mày vô ý thức nhíu một cái. Tiêu diệt toàn bộ yêu thú. Loại nhiệm vụ này đối với hắn mà nói quả thực là lãng phí thời gian, có công phu này không bằng luyện nhiều mấy chuyến kiếm quyết. Nhưng hắn xưa nay tôn sư trọng đạo, cũng không trực tiếp phản bác, chỉ là đáp, là sư tôn. Đệ tử một người là đủ. Không Lâm Khê Trúc lắc đầu, ngươi mang lên tiểu sư muội của ngươi, Diệp Nguyệt Đường. Diệp sư muội. Vân Liệt sửng sốt một chút. Hắn đối cái kia thiên phú tuyệt luân lại lạnh đến giống khối băng, cơ hồ không có tồn tại gì cảm giác tiểu sư muội ấn tượng không sâu, chỉ mơ hồ nhớ kỹ nàng tu vi dường như tinh tiến cực nhanh. Nàng, trúc cơ viên mãn. Như thế nhiệm vụ, phải chăng cần lịch luyện chính là cần lịch luyện. Lâm Khê Trúc ngữ khí ôn hòa lại không thể nghi ngờ, Nguyệt Đường tu vi đã chọn, lại quyết thiếu thực chiến cùng ra ngoài ma luyện kinh nghiệm. Người tu vi cao hơn nàng, kinh nghiệm cũng phong phú, từ ngươi dẫn đội, vi sư yên tâm. Thuận tiện nhìn xem nàng chút, chớ có nhường nàng một mặt khổ tu, mất tu hành bản ý. Vân Liệt há to miệng, còn muốn nói điều gì không bằng tu luyện, nhưng nhìn thấy sư tôn lạnh nhạt lại ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào, chắp tay nói, đệ tử tuân mệnh. Đi thôi, trực tiếp đi nàng chỗ ở tìm nàng liền có thể. Là. Vân Liệt quay người rời đi, trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể tốc độ nhanh nhất giải quyết nhiệm vụ trở về luyện kiếm. Mang sư muội, thật sự là phiền toái. Hy vọng nàng đừng quá cản trở. Vân Liệt lái kiếm quang, một lát liền tới Diệp Nguyệt Đường ở lại yên lặng bên ngoài sân nhỏ. Hắn đang muốn gõ cửa, tương viện nội ở nước truyền đến động tĩnh lại làm cho thân hình hắn đột nhiên trì trệ, lạnh lùng trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia mở mịt cùng. Bản thân hoài nghi, hắn giống như nghe được một hồi quen thuộc, sóng nước chồng tuôn ra giống như kiếm quyết tiếng rít, còn kèm theo một loại nào đó, thở hổn hển, giống như là một loại nào đó động vật kịch liệt thở quái thanh. Vân Liệt vô ý thức xích lại gần cửa sân khẽ hở, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong nội viện một đầu thổ hoàng sắc, nhìn thường thường không có gì lạ tạp mao thổ cẩu, đang lấy một loại cực kỳ khó chịu tư thế đứng thẳng người lên, hai cái chân sau khó khăn duy trì lấy cân bằng, run nhẹ nhẹ, một đầu chân trước thì giống nhân thủ như thế cầm một cây không biết từ chỗ nào nhặt được, chùi lùi những cây, ngay tại kia, ra dáng khoa tay lấy, mà nó khoa tay, rõ ràng là Lâm Khê Trúc chiêu bài kiếm quyết một tròng, Phú Hải bắt điệp thức mở đầu, nhánh cây kia vung lên ở giữa, lại thật dẫn động yếu ớt thủy linh khí, tạo thành từng đạo siêu siêu mèo mèo, lúc đứt lúc nối, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh tiểu thủy hoa, từng tầng từng tầng. Ách, miễn cưỡng xem như trồng ra ngoài. Mặc dù cái kia uy lực đoán chừng liền cái lá cây đều đánh không vào bước, nhưng cỗ này kiếm ý bất bị, lại có như vậy một tia tương tự. Càng cay ánh mắt chính là, cái này chó đất mỗi vung một chút nhánh cây, phía sau cái mông liền phối hợp giống như phát ra một hồi phốc 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 rất nhỏ thoát khí âm thanh, phản phất tại cho nó kiếm chiêu ra tăng lực đẩy, hoặc là nói âm thanh. Mặt chó bên trên còn tràn đầy nghiêm túc, cố gắng phỏng đoán biểu lộ. Vân Liệt, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, dùng sức lắc lắc đầu, lại mở ra. Lên mánh liệt xuất hiện ảo giác. Sư tôn nếu là nhìn thấy một con chó tại làm Phú Hải bắt điệp làm cảm tưởng gì? Nhất định là chính mình gần nhất luyện kiếm quá khắc khổ, tâm thần tiêu hao quá lớn, sinh ra ảo giác. Chó làm sao lại luyện kiếm? Vẫn là Phú Hải bắt điệp. Cái này so mặt trời mọc ở hướng tây còn không hợp thói thường. Ngay tại hắn hoài nghi đợi người ngay miệng, trong nội viện kia chó đất tựa hồ nghe tới ngoài cửa động tĩnh, lỗ tai dựng lên, động tác trong nháy mắt đình chỉ, siêu một chút nằm xuống lại trên mặt đất, đầu lưỡi phun một cái đuôi cùng dao, trong nháy mắt khôi phục loại kia xuẩn manh ngốc chó bộ dáng, dường như vừa rồi cái kia chó kiếm khách chỉ là Vân Liệt nằm mơ ban ngày. Chỉ có không khí bên trong còn chưa hoàn toàn tan đi, cực kỳ yếu ớt ướt át hơi nước cùng một tia như có như không mùi lạ, chứng minh vừa rồi dường như xác thực xảy ra chuyện gì. Vân Liệt khỏe miệng co giật mấy lần, quyết định không tra cứu thêm nữa cái này quỷ dị vấn đề. Hắn lấy lại bình tĩnh, làm sửa lại một chút biểu lộ, đưa tay gõ vang lên cửa sân. Một lát sau, viện cửa mở ra, một bộ áo trắng, vẻ mặt thanh lãnh Diệp Nguyệt Đường xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy Vân Liệt, nàng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, khẽ bước cằm, "Vân sư minh, có việc?" Vân Liệt tập trung ý chí, tận lực không nhìn đầu kia lại gần, lệch ra cái đầu, dùng một loại không hiểu ánh mắt dò xét hắn tạp mao thổ cầu, lời ít mà ý nhiều nói rõ ý đồ đến, "Phụ sư tôn chi mệnh, dẫn ngươi tiến về Vô Ưu thành bên ngoài Hắc Phong sơn mạch, tiêu diệt toàn bộ làm hại kiếp hỏa đàn thú. Lập tức chuẩn bị, ngày mai sáng sớm sơn môn tụ họp." Diệp Nguyệt Đường nghe vậy, đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Nàng sắc thực không thích cùng người giao tế, càng không muốn tham dự loại này tốn thời gian phí sức nhiệm vụ, thời điểm này không bằng tu luyện hoặc ứng phó cái nào đó vô lại. Nhưng sư mệnh có vi phạm, nàng đành phải gật đầu, "Minh bạch, sư minh. Ngày mai ta sẽ đến đúng giờ." Đúng lúc này, một cái đầu theo Diệp Nguyệt Đường sau lưng trong cửa phòng ló ra, chính là Thường Lạc. Hắn vừa rồi liền lắng thai nghe đâu, nghe xong muốn bên ngoài làm nhiệm vụ, vẫn là cô nam quả nữ, hắn thấy, kết bạn mà đi, lập tức còi báo động đại tác. "Chờ một chút, Trừ Yêu, chuyện nguy hiểm như vậy, Nguyệt Đường ngươi sao có thể một người đi?" Thường Lạc một cái bước xa xuống tới, vẻ mặt lo lắng ngăn khuất Diệp Nguyệt Đường trước người, đối với Vân Liệt ổn nào, vị sư huynh này. Nguyệt Đường nàng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm cạn, một người cùng ngươi ra ngoài ta không yên lòng. Ta phải cùng lấy, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vân Liệt ánh mắt đảo qua Thường Lạc, cảm giác được trong cơ thể hắn kia cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính linh lực ba động, chủ yếu là trước kia đan dược lưu lại, lông mày lập tức nhíu lại, trong ánh mắt lướt qua một không chút nào che giấu kinh miệt. Một cái dự đồng, phàm nhân sâu kiến, đi tiêu diệt thấp nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có kết đan kỳ thú vương tồn tại đàn yêu thú. Đây không phải đi chịu chết sao? Vẫn là đi cản trở. Hắn ngữ khí lãnh đạo, mang theo ở trên cao nhìn xuống ý vị, không cần. Ta tự sẽ hộ đến Diệp sư muội chu toàn. Người tu vi thấp, đi theo tăng thêm phiền toái, an tâm lưu tại tông môn liền có thể. Lời nói mặc dù khá lịch sự, nhưng này phần ngươi không xứng ý vị cơ hồ lộ rõ trên mặt. Chương 23, thanh lý yêu thú 2, chương 23, thanh lý yêu thú 2, Thường Lạc nghe xong liền sù lông, hắc. Xem thường ai đây? Tu vi thấp thế nào? Tu vi thấp lại không thể có một quả trừ ma vệ đạo tâm. Ta cho ngươi biết, ta Thường Lạc khác không được, chính là gan lớn. Thời khắc mấu chốt còn có thể cho Nguyệt Đường cản đau đâu. Lại nói, nhà ta Nguyệt Đường quen thuộc ta hầu hạ, không có ta ở bên cạnh bưng trà đưa nước, hỏi hàn ân cần, nàng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Có phải hay không a Nguyệt Đường? Hắn nói, còn vụng trộm lấy tuổi trò đụng Diệp Nguyệt Đường. Diệp Nguyệt Đường bị hắn cái này thông ngụy biện nói đến cái chán gần xanh hơi nhảy, nhưng nghĩ tới Thường Lạc những cái kia tầng tầng lớp lớp, hiệu quả quỷ dị lại có lúc thật có thể phát huy được tác dụng đàn dược cùng. Đem hắn một mình lưu tại phòng bên trong, không biết lại sẽ làm ra cái gì yêu tiêu thân, có lẽ mang theo trên người nhìn xem càng an toàn. Nàng bất đắc dĩ thở dài, đối Vân Liệt nói, "Vân sư minh, nhường hắn đi theo a hắn. Thật có chút bảng môn thủ đoạn, hoặc chỗ hữu dụng. Ta sẽ xem chừng hắn, không cho hắn thêm phiền." Vân Liệt thấy Diệp Nguyệt Đường tự mình mở miệng, mặc dù trong lòng cực độ không tình nguyện, cảm thấy mang vướng víu vô cùng phiền toái, nhưng cũng không tốt lại cưỡng ép tự tuyệt, đành phải mặt lạnh lấy, cứng rắn ném câu tiếp theo, "Nếu như thế, tùy ngươi. Ngày mai sơn môn tập hợp, chớ đến trễ." Nói xong, dường như chờ lâu một giây đều sẽ giảm xuống hắn phong cách, quay người ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh. Thường Lạc hướng về phía Vân Liệt đi xa bóng lưng làm cái mặt quỷ, dương dương đắc ý, "Thử, tiểu tử, muốn bước xuống ta?" "Không có cửa đâu." Diệp Nguyệt Đường lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi tốt nhất đúng như lời ngươi nói, có chút tác dụng, mà không những gây phiền toái." Thường Lạc vỗ bộ ngực cam đoan, "Yên tâm, ta Thường Lạc xuất mã, một cái đỉnh hai." Cam đoan đem những cái kia yêu thú an bài đến rõ ràng bạch bạch. Lúc này, bên chân cậu đạn không làm, đứng thẳng người lên, dùng chân trước lay lấy Thường Lạc ống quần, gấp giọng nói, "Đại ca, đại ca, cũng mang ta đi bông. Ta còn không có từng đi xa nhà đâu bông. Thấy chút việc đợi bông. Ta bây giờ kim đan đại viên mãn, có thể đánh có thể chịu bông. Còn có thể cho đại ca đại tẩu. Ách, sư tôn cùng đại ca ngươi nhóm làm thú cưới bông. Nó thật là nghe thấy được, muốn đi đánh thú. Nó cậu đàn đại gia bây giờ thần công đại thành, đang lo không có địa phương khoe con đâu." Thường Lạc vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem nó, "Ngươi đi làm gì? Ngươi bộ này tôn binh, mang đi ra ngoài mất mặt xấu hổ không nói, còn động một chút lại đứng thẳng người lên miệng nói tiếng người, ưa thích đánh giấm huyền vụ, sợ người khác không biết rõ ngươi là đầu tà môn ma đạo cậu yêu đúng không?" Trung thực giữ nhà. Cậu đàn lập tức mặt chó sụ xuống, lỗ tai đạp kéo xuống, cái đuôi cũng không dùng, một đôi mắt chó ngập nước, tội nghiệp nhìn thấy Thường Lạc, lại nhìn xem Diệp Nguyệt Đường, phát ra nghẹn ngào gào thét, biểu tình kia phảng phất tại nói các ngươi nhẫn tâm bước xuống đáng yêu lại mạnh mẽ ta sao? Diệp Nguyệt Đường bị nó thấy có chút khó chịu, nghiêng đầu đi. Thường Lạc thì là ý chí sắt đá, bán manh vô hiệu. Cút về tu luyện ngươi cầu thí kiếm pháp đi. Cuối cùng, bất luận cậu đàn như thế nào khóc lóc om sòm la lộn, quấy rầy đòi hỏi, Thường Lạc kiên quyết không đồng ý dẫn nó. Cái này xuẩn chó hiện tại toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ không bình thường mang đi ra ngoài quá bắt mắt. Sáng sớm hôm sau, Phổ Độ Sơn một chỗ. Vân Liệt sớm đã chờ ở đây, dáng người thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Khi hắn nhìn thấy Diệp Nguyệt Đường áo trắng như tuyết, nhanh nhẹn mà tới lúc, trước mắt ngược hơi hơi sáng lên, trong lòng thầm khen một câu, sư muội phong thái, xác thực không phải phàm tục. Nhưng cũng chỉ thế thôi, trong mắt hắn, nữ nhân lại mỹ cũng không bằng kiếm đạo mê người. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền đen lại. Chỉ thấy Thường Lạc hì hục cùng ở phía sau, giẫm lên cái kia mang tính tiêu chí, che kín huyền ảo hoa văn thanh đồng lô cái, lắc lắc ung dung bay tới. Cái này thì cũng thôi đi, nhất làm cho hắn khỏe mắt co giật là, Thường Lạc sau lưng, đầu kia hôm qua bị hắn từ chối thẳng thắn tạp mao thổ cầu đạn, vậy mà cũng theo tới. Giờ phút này cầu đạn, đại khái là sợ bị đuổi trở về, cũng là không dám người lập hành động, mà là thành thành thật thật bốn chảo chạm đất. Nhưng trong miệng nó lại ngậm nho nhỏ, vá chẳng vá đụng bao phục quyển, một đôi mắt chó quay tròn loạn chuyển, viết đầy ta muốn đi chấp niệm, thỉnh thoảng còn lấy lòng sông Thường Lạc ngoắc ngoắc cái đuôi, phát ra ô ô tiếng làm nũng. Thường Lạc vẻ mặt suối quậy trừng mắt cầu đạn, ngươi thuốc cao ra chó. Nói không mang theo ngươi không mang theo ngươi. Cút về. Cầu đạn, ô ô ô. Ngậm bao phục không thả, ánh mắt kiên định, Diệp Nguyệt Đường đuốt mi tâm, dường như cũng cảm thấy mang đầu biết nói chuyện chó quá mức rêu rao, mở miệng nói, cầu đạn, trở về. Cầu đàn lập tức đem tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Diệp Nguyệt Đường, sư tôn, vương, đệ tử muốn đi lịch luyện, tăng trưởng kiến thức, tốt hơn phụng dưỡng sư tôn. Vương Vân Liệt chấn kinh tại một con chó có thể nào miệng nói tiếng người. Không, lại không phải trọng điểm. Vân Liệt nhìn xem cái này ra người chó tình chưa hết náo kịch, chỉ cảm thấy một cô vô danh lửa cháy. Mang hướng biểu dược đồng còn chưa đủ, còn muốn mang đầu xem xét liền không thông minh xuân chó. Đây là đi diệt yêu vẫn là đi dạo chơi ngoại thành. Hắn cố nén không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp sư muội, cái này là ý gì? Chúng ta chuyến này không phải là cho đùa. Thường Lạc tranh thủ thời gian hòa giải, ai nha Vân sư mình, ngươi nhìn cái này chó nó biết đường. Phíu giác linh mẫn. Còn có thể dự cảnh. Mang lên nói không chừng thật hữu dụng chỗ đâu. Đúng không cậu đàn? Cậu đàn lập tức manh gật đầu, go go. Hữu dụng. Lỗ mũi của ta có thể linh ông. Vân Liệt nhìn xem cái này một người một chó kẻ sướng người họa, tức giận đến kém chút phẩy tay áo bỏ đi. Nếu không phải sư mệnh khó vi phạm, hắn thật muốn lập tức quay người về phong luyện kiếm. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Nhanh chóng xuất phát. Như cản trở, đừng trách ta không khách khí. Nhắm mắt làm ngơ, hắn dẫn đầu ngự kiếm phóng lên tận trời. Thường Lạc đắc ý xông cậu đàn dương lên cái cằm, khống chế lấy nắp lò đuổi theo. Diệp Nguyệt Đường bất đắc dĩ lắc đầu, ngự kiếm mà lên. Cậu đàn thì hưng phấn ngao ô một tiếng, bốn chảo bay lên không, thi triển ra nó kia đặc biệt, mang theo rất nhỏ phốc phốc âm thanh đê không huyền phù thuật, lắc lắc cũng dùng cùng tại nắp lò bên cạnh. Ngay tại này làm sao nhìn thế nào khó chịu tổ hợp sắc bay rời sơn một lúc, bên cạnh một đạo lưu quang lướt đến, dừng ở cách đó không xa, hiện ra một cái thân mặc hoa phục, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt mang theo vài phần lô mang ý cười thanh niên tu sĩ. Chính là Lâm Khê Trúc tọa hạ thất đệ tử, Thẩm Dật Tiên, Kim Đan trung kỳ tu vi. Thẩm Dật Tiên cùng tu luyện cùng ma Vân Liệt xưa nay không hợp nhau, một cái ngại đối phương trang bức phạm, một cái ngại đối phương tay ăn chơi. Giờ phút này nhìn thấy Vân Liệt mang theo Diệp Nguyệt Đường, đằng sau còn đi theo một cái dâm nắp nổi dược đồng cùng một đầu, bay lên cho đất. Nay quỷ dị tổ hợp nhường hắn đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra không che giấu chút nào mỉa mai nụ cười. Nha, ta tưởng là ai tình cảnh lớn như vậy, hóa ra là Vân Liệt sư đệ a. Thẩm Dật Tiên đong đưa cây quạt, âm dương quái khí mở miệng, đây là muốn làm nhiệm vụ. Chậc chậc, Vân sư minh bây giờ là càng lăn lộn càng trở về, dẫn đội trừ yêu, còn phải mang nhà mang người. Liền trông cửa chó cùng, ấm sát thuốc đều mang tới. Thế nào, là sợ trên đường tịch mịch, có người bưng trà dâng nước, có chó vây đuôi giải buồn sao? Ha ha ha. Ánh mắt của hắn tại Diệp Nguyệt Đường tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên dừng lại chốc lát, cũng là thu liễm mấy phần ngạo lớn, khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua, nhưng đối Vân Liệt trào phúng lại là không lưu tình chút nào. Vân Liệt sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, lạnh hừ một tiếng, căn bản không thèm để ý mặt hàng này, ra tốc ngự kiếm rời đi, chỉ muốn mau sớm rời xa cái này làm cho người hít thở không thông đồng đội cùng xem náo nhiệt hỗn đản. Thường Lạc lại đem Thẩm Dật Tiên sắc mặt nhớ kỹ, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, ở đâu ra tiểu bạch kiểm, như vậy chảnh. Có cơ hội nhường cậu đàn vụng trộm cho hắn bộ bao tải, đánh hắn tới nương cũng không nhận ra. Cậu đàn dường như cũng cảm nhận được đối phương ác ý, hướng về phía Thẩm Dật Tiên phương hướng thử nhai răng, phát ra trầm thấp ồ ồ uy hiếp âm thanh. Thẩm Dật Tiên thấy thế, càng là suy cười một tiếng, đong đưa cây quả khoan thai rời đi. Cứ như vậy, một trận bốn nên là kiếm si sư minh dẫn đầu băng mỹ nhân sư mội trảm yêu trừ ma thông thường nhiệm vụ, bởi vì Thường Lạc mặt dày mày dạn cùng cậu đàn cưỡng ép gia nhập, biến thành một trận họa phong thanh kỳ, tiền đồ chưa biết quỷ dị đường đi. Vân Liệt ở phía trước ngự kiếm bay nhanh chóng, hắn không thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Thường Lạc giẫm lên nắp lò, một bên cố gắng đuổi theo, một bên suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội cho Thẩm Dật Tiên hạ ngang chân. Diệp Nguyệt Đường mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đang thở dài nhiệm vụ lần này chỉ sợ khó mà bình tĩnh. Cậu đàn thì hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, đối mọi thứ đều tràn ngập tò mò, thỉnh thoảng ngao ô hai tiếng, dẫn tới Vân Liệt càng thêm bực bội ánh mắt. Lần này trừ yêu hành trình, từ vừa mới bắt đầu, liền đã định trước sẽ không thái bình phạm. Chương 24, thi lấy tự mục, sinh sôi không ngừng. Chương 24, thi lấy tự mục, sinh sôi không ngừng. Vô ưu thành phồn hoa, như là một bức nổi bật cẩm tú bức tranh, tại Thường Lạc trước mắt chậm chậm triển khai, cơ hội choáng váng hắn mắt. Cao vút trong mây tường thành lóe ra ra cố phủ văn quang trạch, cửa thành to lớn mở rộng, ngựa xe như nước, người qua lại như mắc gửi. Ngự kiếm phi hành tu sĩ như là xuyên thẳng qua lưu tình, xét qua bị các loại linh quang chiếu rọi đến mỹ lệ bầu trời. Kỳ chân dị thú lôi kéo lộng lấy xe đua ép qua bản đá xanh đường, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, tinh kỳ pháp phối, bán lấy theo đê dài phủ lục tới cao dài pháp bảo, theo bình thường linh thảo tới hiếm thấy kỳ chân các thức vật phẩm. Tiểu quán trong trà lâu truyền ra ồn ào náo động cùng sáo trúc thanh âm, linh khí hội tụ thành sương mù lượn lờ tại đỉnh đài lầu các ở giữa, khắp nơi hiện lộ rõ ràng tòa thành lớn này giàu có, cường đại cùng sức sống. Một hoàng hốt, dường như còn tại 3 năm trước đây, chính mình cùng Diệp Nguyệt Đường còn ở lại chỗ này tòa thành tầng dưới chót dãy rủa qua, chỉ chớp mắt, liền lấy thượng tông thân phận tới chỗ này, thật sự là thế sự vô thường. Xách, cái này Vô Ưu thành, nhìn xem so chúng ta Phổ Độ Sơn phường thị còn náo nhiệt. Thường Lạc chép miệng một cái, ánh mắt không đủ dùng dường như bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, trong lòng tính toán chờ xong xuôi chính sự, có phải hay không có thể chạy ra ngoài tìm tòi chút lợi lộc dư liệu. Cậu đảng càng là hưng phấn đến bốn chảo vui chơi, mũi chó dùng sức hút lấy trong không khí hôn tạp mùi thịt, chảy nước miếng theo ngậm lên miệng thịt khô chảy đầy đất, nếu không phải Thường Lạc dùng ánh mắt cảnh cáo, nó sợ là đã sớm nhào về phía ven đường linh thú hàng thịt. Điển hình ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Vân Liệt mặt trầm như nước, đối quanh mình phồn hoa nhìn như không thấy, trực tiếp hướng phía trong thành thị tòa kia hùng vĩ nhất cung điện, phụ thành chủ đi đến, dạ phố chuyện này quả thực là lãng phí thời gian. Diệp Nguyệt Đường áo trắng như tuyết, vẻ mặt thanh lãnh, ánh mắt bình tĩnh đảo qua cảnh đường phố, cũng không dừng lại lâu. Trong phủ thành chủ, bầu không khí lại cùng phía ngoài ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt. Vô Ưu thành chủ là Bạch, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, một vị thân mang phát tố thanh bảo, khuôn mặt mang theo trung niên nhân trầm ổn cùng một chút mệt mỏi tu sĩ, tự mình tại lệnh sảnh tiếp đãi bọn hắn. Lạc Bạch thái độ rất là khách khí, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng. Hắn không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp cắt vào chính đề. Nghe tới Lạc Bạch nói rõ, nhiệm vụ lần này chủ yếu là điều tra thú triều căn nguyên, mà không phải đơn thuần tiêu diệt toàn bộ lúc. Thường Lạc nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, thành chủ đại nhân, ngài đều là Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ, đối phó chút yêu thú còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nào còn cần chúng ta mấy người này? Ách, còn cần lao động Vân sư huynh cùng Diệp sư tỷ đại giá đâu? Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái Kim Đan hậu kỳ xin giúp đỡ, tới lại là một cái Kim Đan trung kỳ thêm một cái trúc cơ viên mãn, cái này đội hình thấy thế nào đều giống như, càng giúp càng bận điệu. Lạc Bạch nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia đắng chát ý cười, cũng không bởi vì Thường Lạc tu vi thấp mà coi nhẹ, ngược lại kiên nhẫn giải thích nói, tiểu hữu có chỗ không biết. Nếu chỉ là bình thường yêu thú bạo động, Lạc Mỗ liều mạng hao tổn, tự có thể ứng đối. Nhưng lần này thú triều, cực kỳ khác thường. Hắn giải thích càng kẽ lên, ngữ khí trầm trọng, thứ nhất, số lượng khổng lồ, hàng ngàn hàng vạn, theo Hắc Phong Sơn mạch nhiều cái cửa ải đồng thời tuôn ra, chia thành tốc nhỏ, bốn phía tập kích quấy rối, căn bản không cùng chúng ta chính diện giao phong. Thứ hai, hành vi quỷ dị, vô cùng có tổ chức, theo không tới gần thành trì trăm dặm, cũng cực ít công kích có thành kiến chế tu sĩ hộ vệ mục tiêu, chuyên chọn phòng ngự yếu kém phàm nhân thôn xóm cùng lẻ tẻ linh điền ra tay. Thường lắng nghe, trên mặt nhẹ nhõm dần dần biến mất. Chỉ tàn sát phàm nhân, phá hư sản xuất, lại không công thành chiếm đất. Đây quả thật là không giống yêu thú bằng bản năng làm việc. Lạc Bạch thở dài, chỉ ra ngoài cửa sổ, Vô Ưu thành mặc dù lớn, nhưng trăm vạn tu sĩ thường ngày chi phí, không thể rời bỏ ngoài thành khu diện tích rộng lớn cung cấp phàm tục vật tư cùng đê giai linh tài. Bây giờ con đường cơ hồ đoạn tuyệt, ngoài thành thập thất tiểu không, thành nội vật tư giá cả lên nhanh, lòng người bàng hoàng. Cứ thế mãi, không cần thú triều công thành, thành nội chính mình liền phải trước loạn lên. Hắn nhìn về phía Vân Liệt cùng Diệp Mật Đường, ánh mắt khẩn thiết, ta phái ra nhiều đám nhân thủ cùng triệu tập tán tu đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, đàn thú hành tung bí mệt mỏi. Vì vậy, khẩn cầu thượng tông tương trợ, tra giá căn nguyên. Chỉ có tìm tới đầu nguồn, mới có thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường liếc nhau, mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Thường Lạc cũng thu hồi trò đùa chi tâm, ý thức được nhiệm vụ này xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Ba người từ biệt Lạc Bạch, xin miễn mở tiệc chiêu đãi, dọc theo bậc thang đá xanh đi xuống phủ thành chủ cao lớn địa cơ. Thường Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phủ thành chủ cao ngất mái cong ở dưới ánh tà dương lôi ra cái bóng thật dài, dần dần đem thân ảnh của bọn hắn nuốt hết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm luồng thứ nhất nắng sớm đâm rách tầng mây, ba người một chó thân ảnh đã xuất hiện tại Vô Ưu thành cửa thành to lớn bóng ma hạ. Vừa mới bước ra kia to lớn cửa thành bao phủ xuống khu vực an toàn, dường như trong nháy mắt bước vào một cái thế giới khác. Thành nội ồn ào náo động, linh quang, sinh cơ bị cấp tốc ném tại sau lưng, trong không khí linh khí biến mỏng manh hỗn tạp, kia cô mơ hồ mùi khét lẹt đột nhiên biến nồng đậm gây mũi, còn kèm theo một loại khó nói lên lời, làm cho người buồn nôn mùi hôi. Từ trên trời bay vào thành thời điểm không có quá cảm thấy cảm giác, hiện tại rơi trên mặt đất, lúc này mới có thể cảm nhận được lần này thú triều ảnh hưởng. Dưới chân con đường dần dần biến hoang vu, hai bên linh điển phần lớn khô héo cháy đen, dường như bị liệt hỏa cháy qua. Càng đi về phía trước, cảnh tượng càng là thê thảm. Tàn phá thôn xóm phế tích bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện, tường đổ, lặng ngắt như tờ. Một chút trong phế tích, mơ hồ có thể thấy được tàn mát bạch cốt. Ba người đằng không mà lên, bắt đầu chẳng có mục đích lục soát. Vân Liệt tăng nhanh ngự kiếm tốc độ, sắc mặt lạnh lùng. Diệp Nguyệt Đường lông mày có chút nhíu lên. Thường Lạc Tâm cũng một chút xíu chìm xuống dưới. Cậu đàn không còn hưng phấn, kẹp chặt cái đuôi, trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn ngào. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, bọn hắn đi tới một cái tên là Điền Đầu thôn địa phương. Nơi này từng là phụ cận khá lớn một phàm nhân thôn xóm. Điền Đầu thôn Thường Lạc mặc niệm một câu. Nhưng mà, trước mắt chỉ còn lại một mảnh bị triệt để thiêu hủy đất khô cằn. Cháy đen xả nhà gỗ vô lực chỉ hướng tối tăm mờ mịt bầu trời, vỡ vụn gạch ngói vụn bay khắp mặt đất. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch, liền phong thanh thổi qua, đều giống như vong hồn nghẹn ngào. Thường Lạc Tâm đột nhiên co lại, hắn vô ý thức hướng phía một phương hướng nào đó đi đến, chậm rãi từng bước dẫm tại cho tàn cùng gạch vỡ bên trên, xuyên qua sụp đổ hàng rào, vòng qua một nửa cháy đen tường đất. Hắn tìm tới, giang kia đã từng bay ra qua tội ác mùi thịt lụi bại sân nhỏ, bây giờ tường vây hoàn toàn sập, nhà chính cũng chỉ còn mấy căn cháy đen và gỗ. chỉ có trong nội viện trước kia đã từng mang lấy nồi lớn giản dị bếp lò, còn lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, bị khói lửa xông đến đen nhánh. Chiếc kia to lớn, bẩn thỉu đất phó nổi, còn ngã lệch ở một bên, nồi út xốc, bên trong giống tuyết, chỉ còn lại một chút màu đen xám cho tàn cùng nước mưa cọ rửa sau vết bẩn. Thường Lạc kinh ngạc nhìn đứng tại chiếc kia phá nồi trước, không lúc đích. Thời gian dường như đảo lưu, lại phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Lăn lộn cho canh, chìm nổi. Hắn dạ dày một hồi kịch liệt co quắp, túi người, nôn khan mấy lần, lại cái gì cũng nhả không ra, chỉ có nước chua thiêu đốt lấy hết hầu. Cái ánh mắt kia đục ngầu thôn dân, cái kia chết lặng lao thôn trường, những cái kia có lẽ theo chưa rõ ràng qua thế giới này là sao như thế hải tử, cũng bị mất. Liền giống bị một hồi cuồng phong thổi qua, cái gì đều không có lưu lại. Tính mạng của bọn hắn, cực khổ của bọn họ, thậm chí bọn hắn cuối cùng biến thành trong nồi bữa ăn thảm kịch, tại mảnh này rộng lớn mà tàn khốc thổ địa bên trên, nhẹ nhàng, liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Phàm nhân ở cái thế giới này, tựa như cỏ dại, một gốc dạ sinh trưởng, một gốc dạ chết đi. Sinh mệnh ương ngày mà, giá rẻ. Gió thổi qua, mưa đánh, ngày cháy mạnh một chút, liền thành mảnh đất ngã xuống, hư thối, hóa thành bùn đất. Tiếp qua mấy năm, mới lưu dân có lẽ sẽ lại tới đây, tại giống nhau địa phương trùng kiến thôn xóm, giống nhau cỏ dại sẽ còn sinh trưởng, giống nhau cực khổ có lẽ sẽ lần nữa trình diễn, tuần hoàn qua lại, không người nhớ kỹ. Một loại to lớn, vô lực bi thương cảm giác, cũng không phải là sôi trào mãnh liệt, mà lại như là băng lãnh thủy triều, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu Thường Lạc toàn bộ thân. Thế đạo này, không đúng. Đây là Thường Lạc lần thứ hai nói câu nói này. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo cực kỳ ảm đạm, gần như trong suốt, lại tốc độ nhanh đến cực hạn trùng sáng, như là ẩn nút tại trong bóng tối gián động, không có dấu hiệu nào từ đằng xa một mảnh cháy đen sườn đất sau mãnh liệt bắn mà ra. Mục tiêu của nó rõ ràng là đang hết sức chăm chú điều tra mặt đất vết tích, khí tức hơi ngoại phóng vân liệt. Cái này trùng sáng vô cùng kỳ dị, im hơi lặng tiếng, không có chút nào linh lực ba động tiêu tán, thẳng đến tới gần vân liệt hậu tâm vài thước bên ngoài, kia cô động đến cực hạn sức mạnh mang tinh chất hủy diệt mới đột nhiên một phát. Sư Minh cẩn thận. Diệp Nguyệt Đường thần thức mạnh nhất, dẫn đầu phát giác, kinh ngạc thốt lên, màu băng lam kiếm cương trong nháy mắt buộc phát hộ thể, cùng ý đồ chặn đường. Vân Liệt cũng trong nháy mắt tỉnh táo, kim đan trung kỳ hộ thể linh quang đống nhiên sáng lên, thân hình cực lực hướng một bên xoay đi. Nhưng, quá muộn. Phúc. Một tiếng trầm muộn, giận người tiếng vang. Trùng sáng tinh chuẩn chui vào Vân Liệt phải sau vai, trong nháy mắt thấu thể mà ra, mang ra một chùm trướng mắt huyết hoa. Ách. Vân Liệt phát ra một tiếng đè nén lên, thân thể kịch chấn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn lảo đảo hướng về phía trước bổ nhào, nơi vai phải xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, vết thương biên giới huyết nhục cũng không phải là xé rách tổn thương, mà là bày biện ra một loại quỷ dị cháy đen thành than trạng, dường như bị một loại nào đó cực đoan lực lượng trong nháy mắt chôn bụi. Một cỗ âm lãnh ác độc khí tức theo vết thương điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, tùy ý phá hư kinh mạch của hắn, ăn mòn hắn kim đan. Một kích, vẹn vẹn một kích, kim đan trung kỳ Vân Liệt lại trong nháy mắt trọng thương, đã mất đi hơn phân nửa chiến lực. Hắn giang chống đỡ lấy không có hôn mê, nhưng khí tức cấp tốc bị bại, chỉ có thể miễn cưỡng dùng kiếm trèo chống thân thể, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền khí lực nói chuyện đều cơ hồ không có. Sư Minh, Diệp Nguyệt Đường kinh hãi gần chết, trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Liệt bên cạnh. Thường Lạc cũng bị bất thình lình tập kích dọa đến nhảy dựng lên, luống cuống tay chân tế ra thanh đồng lô cái cản trước người. Cậu đàn toàn thân lông tóc dựng đứng, hướng phía sườn đất phương hướng điên cuồng sủa gọi. Đây cũng không phải là bình thường đàn thú, khả năng bọn hắn tại vào thành thời điểm liền bị để mắt tới, làm hại xưa nay đều không phải là yêu, là người. Lần này nhiệm vụ xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Chỗ tối địch nhân không chỉ có tàn nhẫn, hơn nữa giàu hoạt, cường đại, chí mạng. Mà đường lui của bọn hắn dường như cũng không phải một mảnh đường bằng thẳng. Nơi xa mơ hồ truyền đến tất tất tác tác tiếng vang, dường như có đồ vật gì ngay tại vây kín mà đến. Chương 25, giã hỏa về sau, cỏ hoang trước đó, 1. Chương 25, giã hỏa về sau, cỏ hoang trước đó, 1. Tĩnh mịch điền đầu thôn phế tích, dường như bị một cái bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, liền phong thanh đều dừng lại. Vân Liệt đầu vai cái kia cháy đen thành than lỗ máu nhìn thấy mà giật mình, máu tươi cốt cốt tuôn ra, đem hắn màu xanh nhạt đệ tử phục nhuộm đỏ mạng lớn. Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy vàng, khí tức bể bại tới cực điểm, chỉ có thể miễn cưỡng dùng chưa thụ thương cánh tay trái chống đỡ trường kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp vết thương, mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức cùng kinh mạch bị quỷ dị lực lượng ăn mòn băng hẳn. Kim đan trung kỳ tu vi, ở đằng kia nói quỷ dị trùm sáng trước mặt, lại yếu ớt như là giấy. Diệp Nguyệt Đường đã cầm kiếm bảo hộ ở Vân Liệt trước người, màu băng lam kiếm cương như là sóng nước lưu chuyển, đưa nàng thanh lãnh khuôn mặt chiếu rọi đến càng thêm túc sát. Nàng ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, thần thức phạm vi lớn nhất trải rộng ra, chăm chú tập trung vào trùm sáng nơi phát ra kia phiến cháy đen sườn đất, cùng càng xa xôi những cái kia bắt đầu tiếng sột soạt rung động bóng ma. Thường Lạc cũng thu hồi tất cả cười đùa tí tưởng, thanh đồng lô cái huyền phù trước người, quay tròn xoay tròn lấy, tản mát ra cổ phát quang trạch, hắn sắc mặt tái xanh, trái tim tại trong lồng ngực cuộn loạn, một loại bị rắn độc để mắt tới hàn ý theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Thao, thật mẹ hắn có mai phục. Thường Lạc thấp giọng chửi mắng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cậu đản càng là toàn thân lông tóc dựng đứng, tứ chi căng cứng, trong cổ họng phát ra tiếng uy hiếp gầm nhẹ, mắt chó gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đúng lúc này, kia phiến tĩnh mịch sơn đất sau, cùng bốn phía đổ nát thê lương trong bóng tối, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động hiện ra lần lượt từng thân ảnh. Thuần một sắc áo bào đen, đem toàn thân bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, liền khuôn mặt đều giấu ở mũ trùm bóng ma hạ, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh, hờ hững, không mang theo mảy may nhân loại tình cảm ánh mắt. Số người của bọn họ không nhiều, ước chừng 7-8 người, nhưng tản ra khí tức lại làm cho không khí cũng vì đó ngưng kết, Một người cầm đầu, thân hình cũng không cao lớn, thậm chí có chút thon gầy, nhưng hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, quanh thân không gian đều dường như có chút bặm mẻo, một cỗ như nặng như Thái Sơn linh áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, viện siêu kim đan kỳ. Kia là Nguyên Anh kỳ tu sĩ uy áp. Thường Lạc con người đột nhiên co lại, trái tim cơ hồ để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp. Nguyên Anh lão quái, cái này mẹ hắn đánh như thế nào? Vân Liệt toàn thịnh thời kỳ đoán chừng đều sống không qua mấy chiêu, huống chi hiện tại trọng thương sắp chết. Mà còn lại người áo đen, khí tức cũng không hề yếu, thấp nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, càng có 3, 4 người tản ra kim đan kỳ chấn động, một người trong đó thậm chí đạt đến kim đan hậu kỳ. Đây là một chi tinh nhuệ ám sát tiểu đội. Mục tiêu rõ ràng chính là ba người bọn họ. Không, có lẽ mục tiêu chủ yếu chính là Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường hai cái này Phổ Độ Sơn đệ tử. Những người áo đen này sau khi xuất hiện, không có một câu nói nhảm, không chút do dự nghi, thậm chí liền ánh mắt giao lưu đều không có. Cầm đầu cái kia Nguyên Anh kỳ người áo đen chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, như là đuổi đuổi rồi giống như tùy ý giết. Một cái băng lãnh chữ, như là chuông tang gõ vang. Trong nháy mắt, tất cả người áo đen động, như là nhào về phía con mồi sói đói, thân hình hóa thành đạo đạo khói đen, sắc bén sát ý như là thực chất lưỡi dao, theo bốn phương tám hướng của tới. Kiếm quang, đao mang, độc châm, phù lục lù. Các loại âm tàn độc các công kích, mục tiêu trực chỉ Diệp Nguyệt Đường cùng phía sau nàng trọng thương Vân Liệt. Hiển nhiên, bọn hắn dự định trước giải quyết hết nhất có uy hiếp cùng lớn nhất giá trị Phổ Độ Sơn thân truyền, về phần Thường Lạc cái này không có chút nào linh lực ba độ phàm nhân cùng kia con chó bượn, có lẽ chỉ là thuận tay nghiền chết sâu kiến. Kết thúc Vân Liệt nhìn xem cái này tuyệt vọng của diện, trong mắt lóe lên một tia hơi bại. Nguyên Anh kỳ dẫn đội, mấy tên kim đan vây công, hắn lại là thân thể bị trọng thương, hôm nay tuyệt không có may mắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thể nội kia sợi quỷ dị lực lượng ngay tại gia tốc ăn mòn hắn kim đan, khí tức tử vong rõ ràng như thế. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia đạo tinh tế lại thẳng tắp màu trắng bóng lưng, trong mắt lướt qua một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc, hổ thẹn, đành chịu, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Diệp Nguyệt Đường cầm kiếm đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà hoàn toàn đã mất đi huyết sắc, văng lên trôi kiếm cơ hồ muốn khảm vào lòng bàn tay của nàng. Đối mặt Nguyên Anh kỳ uy áp cùng nhiều tên kim đan vây công, nàng thanh lãnh trong con ngươi không có e ngại, chỉ có một loại gần như ngưng kết quyết tuyệt. Nàng biết, hôm nay có lẽ chính là nói tiêu ngã xuống thời điểm, nhưng cho dù chết, cũng muốn băng rơi đối phương mấy quả răng. Trong cơ thể nàng Cựu Thiên Ngọc Lộ quyết điên cuồng một chuyện, băng lam kiếm cương tăng gọn, chuẩn bị liều mạng một lần. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái tức hồn hển lại dẫn một loại vò đã mẹ không sợ rơi giống như ngoan lệ thanh âm nổ vang, mẹ nó, thật coi lão tử là bài trí a. Thường Lạc đột nhiên một cước đạp trước người thanh đồng lô cái bên trên, nắp lọ phát ra ông một tiếng oanh minh, quang mang đại thịnh. Cả người hắn mượn lực vọt lên phía trước, đúng là không lùi mà tiến tới, trực tiếp nên hướng đám kia đánh tới người áo đen. Nguyệt Đường, bảo vệ Vân sư huynh cái kia bừng hữu. Cầu đàn, con mẹ nó ngươi đừng giả bộ chết. Cầm vũ khí, làm cái kia dẫn đầu lão vương bắt đạn. Thường Lạc một bên sông, một bên ngự tốc cực nhanh gào thét, thanh âm bởi vì khẩn trương cùng phẫn nộ mà có chút biến hình, nhưng trong đó ý đồ lại vô cùng rõ ràng. Vân Liệt nghe vậy, em chút một mạch không có đi lên trực tiếp mất đi. Vướng hữu. Hắn Vân Liệt đường đường thanh khê phong thân truyền, kim đan trung kỳ kiếm tu, lại bị một phàm nhân dược động xưng là vướng hữu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhất là Thường Lạc nửa câu sau, thanh kiếm cho cậu đàn. Đây cũng không phải là vũ nhục, đây là đem hắn Vân Liệt tôn nghiêm đè xuống đất dùng chân dẫm. Đều phải chết, còn đem coi như sinh mệnh bản mệnh phi kiếm cho một con chó. Hắn Vân Liệt thà rằng kiếm hủy nhân vong. Ngươi. Vân Liệt giận dữ, mong muốn trách móc, lại tác động vết thương, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Nguyệt Đường cũng là nao nao, nhưng nàng đối Thường Lạc không đáng tin cậy sớm có linh giáo, giờ phút này gặp nguy, gặp hắn dám chủ động nên địch, mặc dù cảm giác hoang đường, lại không hiểu sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt, liền chính nàng đều không muốn thừa nhận. An tâm, hôn đàn này có lẽ thật có mấy phần quỷ muốn nói, mà đối diện cái kia Nguyên Anh kỳ áo bào đen thủ lĩnh, mũ trùm dưới lông mày mạnh mẽ nhíu lại, hắn không phải kinh ngạc tại Thường Lạc dũng mãnh, hắn thấy là chịu chết, mà là bị Thường Lạc kia phiên không e rẻ. Cơ hồ là ngay trước mặt kêu đi ra an bài chiến thuật cho khí cười. Cái này tạm chủng cho tới nay đều là như thế dũng cảm sao? Nhường một con chó tập kích bất ngờ ta. Nguyên Anh kỳ ta. Cái này mẹ hắn là bực nào miệt thị. Như thế nào vũ nhục? Hắn tu luyện mấy trăm năm, trải qua vô số chém giết, còn chưa hề bị người như thế khinh thị qua, mà lại là bị một con kiến hôi giống như phàm nhân, dùng loại này gần như trò đùa phương thức. Một cỗ tà hỏa vụt vọt chạy lên não, nhường hắn nguyên bản không hề bận tâm tâm cảnh đều sinh ra gợn sóng. Hắn quyết định, chờ một lúc bắt giữ tiểu tử này, nhất định phải rút ra hồn phách của hắn, dùng âm hỏa thiêu đốt trăm năm, nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Chương 25, giã hỏa về sau, cỏ hoang trước đó, 2, chương 25, giã hỏa về sau, cỏ hoang trước đó, 2, nhưng mà, Thường Lạc căn bản không quản đối phương nghĩ như thế nào. Sinh tử con đầu, mặt mũi tính là gì? Sống sót mới là đạo lý quyết định. Hắn nhìn như lô mãng gọi tới trước, kỳ thực trong thức hải hai cái từ đầu sớm đã trong nháy mắt kích hoạt. Cùng bất kỳ mục tiêu cưỡng chế ngũ ngũ khai. Mở. Đánh người có thể rất đau. Mở. Ông. Một cỗ vô hình huyền ảo quy tắc chi lực lấy Thường Lạc làm trung tâm, lặng yên tràn ngập ra, đem hắn cùng xông lên phía trước nhất mấy tên người áo đen, bao quát cái kia Nguyên Anh thủ lĩnh, cưỡng ép kết nối ở cùng nhau. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Thường Lạc như là hổ vào bầy dê, không, càng giống là một khối lưu manh xông vào đổ sứ cửa hàng. Hắn không có bất kỳ cái gì chư pháp, cũng không nói chiêu thức gì, chính là vung lên tôn này nhìn nặng nề vô cùng thanh đồng lâu cái, hướng phía cách hắn gần nhất một cái trúc cơ hậu kỳ người áo đen đập xuống giữa đầu. Người áo đen kia trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tiện tay vung lên, một đạo đen nhánh đao mang bổ về phía nắp lọ. Hắn thấy, một đao kia đủ để đem cái này sắt thường tính cả phía sau sâu kiến cùng một chỗ chém thành hai khúc. Nhưng mà, keng, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, đen nhánh đao mang bổ vào nắp lọ bên trên, lại như cùng bổ chúng vạn trượng sơn nhạc, trong nháy mắt vỡ nát. Mà Thường Lạc trong tay nắp lọ thế đi không giảm, mang theo một cỗ không thèm nói đạo lý cự lực, mạnh mẽ đập vào người áo đen kia hộ thể linh quang bên trên. Lao tử nắp lọ từ đầu thật là vô kiên bất tồi phốc. Kia trúc cơ hậu kỳ người áo đen như gặp phải trọng kích, cả người giống diều đứt dây như thế bay rất ra ngoài, nhưng là giống như lại không nhận tổn thương gì. Cái gì? Còn lại người áo đen, bao quát cái kia kim đan hậu kỳ, đều sợ ngây người. Một cái trúc cơ hậu kỳ, bị một phàm nhân một nắp nổi đánh vỡ phòng. Cái này sao có thể? Ngay cả kia nguyên anh thủ lĩnh con ngươi cũng hơi hơi co rụt lại, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tiểu tử kia cùng bị giết người áo đen ở giữa thế bị lực lượng nào đó cưỡng ép san bằng. Đến mức trúc cơ hậu kỳ hộ thể linh quang cùng công kích, tại quy tắc phương diện bị suy yếu tới cùng kia phàm nhân tiểu tử đục thân lực lượng ngang hàng trình độ. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Thường Lạc đã giống như hồ điên, gơ nắp lò, hướng phía hai gã khác kim đan sơ kỳ người áo đen đánh tới. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Kim đan hậu kỳ người áo đen nghiêm nghị quát, đồng thời tế ra một mặt quỷ khí âm trầm bạch cốt phiên, cờ mặt lay động, vô số lệ quỷ hư ảnh rít lên lấy nhào về phía Thường Lạc. Mấy tên khác người áo đen cũng nhao nhao thi triển sát chiêu, kiếm băng, hỏa cầu, băng truy, theo phương hướng khác nhau bao phủ Thường Lạc. Nếu là tình huống bình thường, Thường Lạc đã sớm bị oanh sát thành tạt bã. Nhưng giờ phút này, ngũ ngũ khai từ đầu có hiệu lực. Tất cả công kích tại tới gần thân thể của hắn lúc, uy lực đều bị cưỡng ép suy yếu tới cùng hắn lực phòng ngự cùng cấp trình độ. Mà Thường Lạc trước đó gặm qua ngươi có thể rất cứng đang dược, mặc dù không có tăng cao tu vi, nhưng là cái này rất cứng hạn mức cao nhất, ít ra Thường Lạc còn không có lục lọi ra đến ở đâu. Thế là, giữa sân xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị, kiếm quang bén nhọn chạm tại Thường Lạc trên thân, chỉ phá vỡ y phục của hắn, lưu lại nhàn nhạt bạch vân. Nóng dược hỏa cầu đập trúng hắn, chỉ là nhường hắn làn da có chút đỏ lên, bốc lên một sợi khói xanh. Âm hàn băng truy đâm tới, đục ở trên người hắn răng rắc vỡ vụn, liền da đều không có phá. Mà kia mặt bạch cốt phiên triệu hoán lệ quỷ, bổ nhào vào Thường Lạc trên thân, lại giống như là đụng phải lớp kín nóng bỏng tường lửa, phát ra kêu thê lương thảm thiết, hồn thể đều ảm đạm mấy phần. Mà Thường Lạc phản kích thì đơn giản thô bạo được nhiều. Hắn căn bản không quản chiêu thức gì, chính là vung lấy nắp lò đập mạnh. Ỷ vào ngũ ngũ khai quy tắc hạ, hắn lực công kích cùng đối phương lực phòng ngự bị san bằng, mà đánh người rất đau từ đầu lại phóng đại cảm giác đau hiệu quả. Vô kiên bất tồi từ đầu, nhưng cái này nắp lò mọi việc đều thuận lợi. Phanh. A. Một cái kim đan sơ kỳ người áo đen bị nắp lò quẹt vào cánh tay, rõ ràng không có gì tổn thương, lại đau đến hắn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, dường như nguyên cả cánh tay đều bị nghiền nát. Răng rắc. Chân của ta. Một cái khác người áo đen bắp chân bị nắp lò biên giới quét đến, nước xương kịch liệt đau nhức nhường hắn trong nháy mắt ngã xuống đất lăn lộn, nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu. Lan đi. Tiệu kim đan hậu kỳ người áo đen điều khiển bạch cốt phiên chủ cán đánh tới hướng Thường Lạc, Thường Lạc không tránh không né, dùng nắp lò đối cứng. Vâng. Khí lãng cuộn cuộn. Thường Lạc bị chấn động đến khí huyết sôi trào, sau lùi lại mấy bước, nhưng đối phương kia kim đan hậu kỳ người áo đen cũng không chịu nổi, bạch cốt phiên bên trên vậy mà xuất hiện một kia vết dạng, lực phản chấn nhường hắn thủ đoạn run lên, trong lòng hãi nhiên. Cái này cái gì binh khí, quỷ dị như vậy? Hơn nữa kia đau đớn, quả thực sâu tận xương thủy. Thường Lạc như cùng một cái đánh không chết lưu manh, tại mấy tên người áo đen trong vây công tả xung hữu đột, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, trên thân thêm không ít máu ứ động cùng chảy ra, nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng sửng sốt bằng vào quỷ dị từ điều hòa một cấu ngăn kình, tạm thời kéo lại đa số người. Nắp lọ vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần va chạm đều phát ra ngột ngạt tiếng vang, đánh cho một đám kim đan trúc cơ tu sĩ không ngừng kêu khổ, cảnh tượng một lần mười phần hỗn loạn cùng. Buồn cười. Sứ giả, tiểu tử này quá tà tính. Một cái người áo đen che lấy kịch liệt đau nhức vô cùng lực, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở hô, công kích của hắn dường như thẳng vào linh hồn. Quá đau, căn bản chịu không được a. Tiêu Nguyên Anh thủ lĩnh một mực thờ ơ lạnh nhạt, không có tùy tiện ra tay, hắn đang quan sát, đang tìm kiếm Thường Lạc loại này quỷ dị trạng thái sơ hở. Nghe được thuộc hạ kêu thảm, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, dường như ngại ồn ào, lại đột nhiên quát tay, cách không vỗ tới một trường. Phúc. Cái kia bán trách người áo đen căn bản không kịp phản ứng, cả người như là như dưa hấu nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Lung lay quần tâm người, chết. Nguyên Anh thủ lĩnh thanh âm băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Cái khác người áo đen thấy thế, lập tức câm như hến, cũng không dám lại hô đau, chỉ có thể cắn răng gượng chống, vây công Thường Lạc công kích càng thêm điên cuồng, nhưng ấy mắt sợ hãi lại khó mà che giấu. Thường Lạc trong lòng cũng là run lên, mẹ nó, đối với mình người đều ác như vậy. Hắn ý thức được, nhất định phải nhanh phá vỡ cục diện bế tắc, nếu không liền thật xong đời. Ngũ Ngũ Khai cũng không thể một mực mở đi a, đồng đội đều phải bị vùi dập giữa chợ. Nguyên Anh kỳ người dẫn đầu rõ ràng lo lắng, nơi đây cách Vô Ưu thành không xa, hắn không muốn đánh lâu. Hắn lật tay một cái, tế ra một chiếc đại ấn, biến như sườn núi nhỏ thật lớn, vào đầu liền hướng Thường Lạc đập xuống. Cái khác người áo đen gặp, đội vàng tứ tán né ra. Đây chính là Nguyên Anh kỳ lực lượng sao? Thường Lạc lần thứ nhất nhìn thấy loại này phô thiên cái địa công kích, rung động trong lòng. Trên tay lại là tuyệt không chậm, đem nắp lò ném bay mà ra. Ngũ Ngũ Khai từ đầu cưỡng ép cất cao lực công kích của hắn, chỉ thấy nắp lò đón gió liền dài, một hơi ở giữa lại cũng như núi nhỏ kích cỡ tương đương, cùng đại ấn đụng vào nhau. Vô đại ấn trong khoảnh khắc nổ tung ra, mãnh liệt cương phong bốn phía của ngũ, thổi ngã vô số bức tường đổ. Chương 25, giã hỏa về sau, cỏ hoang trước đó, 3, chương 25, giã hỏa về sau, cỏ hoang trước đó, 3, hắn một bên ra sức ngăn cản, một bên hướng phía cậu đàn phương hướng gào thét, cậu đàn. Con mẹ nó ngươi đã chết rồi sao? Cơ hội. Chơi hắn. Lúc này, Diệp Nguyệt Đường đã che chở Vân Liệt tối lui đến một chỗ đối lập hoàn chỉnh đoạn tường sau, khẩn trương chú ý chiến cuộc. Vân Liệt nhìn xem Thường Lạc một cái phàm nhân độc chiến nhiều tên tu sĩ, trong đó còn bao gồm Kim Đan hậu kỳ, Nguyên Anh kỳ đại tu. Vậy mà không rơi vào thế hạ phòng, cả kinh trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, đầu óc trống rỗng, cái này đã hoàn toàn lật đổ hắn tu chân thưởng thức. Cái này dự động, đến cùng là quái vật gì? Hắn cho tới nay đều như thế dũng sao? Vân Liệt lẩm bẩm nói, không biết là hỏi mình vẫn là hỏi Diệp Nguyệt Đường. Ma cầu đàn, tại Thường Lạc lần thứ nhất gọi nó thời điểm, liền đã lặng lẽ meo meo chạy tới biên giới chiến trường, mượn nhờ phế tích cùng bụi mù ẩn tàng thân hình. Nó mắt chó bên trong lóe ra giảo hoạt cùng vẻ hưng phấn, miệng bên trong ngậm chính là Vân Liệt trôi này bởi vì chủ nhân trọng thương mà linh quang ảm đạm trường kiếm. Nó mặc dù không cách nào giống Vân Liệt như thế điều khiển như cánh tay ngự kiếm, nhưng dùng nó đến thi triển. Ân, nào đó bộ nó vụng trộn quan sát vô số lần kiếm pháp thức mở đầu, vẫn là có thể. Ngay tại kia Nguyên Anh thủ lĩnh bởi vì thuộc hạ cái chết mà có chút phân thần, ánh mắt đảo qua Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Liệt chỗ ân thân, dường như đang suy nghĩ phải chăng thân tự ra tay trước giải quyết hai cái này mục tiêu lúc, ngao. Một tiếng trung khí mười phần, mang theo vài phần phá la tiếng nói chó gào vang lên. Chỉ thấy cậu đàn đứng thẳng người lên, hai cái chân sau đạp, chân trước. Ách, ôm lấy Vân Liệt trường kiếm chua kiếm, tư thế cực kỳ khó chịu, sau đó, nó chân sau cơ bắp đột nhiên phát lực, phía sau cái mông phối hợp giống như phát ra liên tiếp dồn dập phốc 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 cầm thanh, cái giám động lực nâng lên, toàn bộ chó như cùng một cái xoay tròn con quay, mang theo thanh trường kiếm kia, hóa thành một đạo siêu siêu mèo mèo, lại ẩn chứa kỳ dị nào đó sóng trùng điệp ý cảnh. Chó hình kiếm quang, hướng phía Nguyên Anh thủ lĩnh sau tâm hung hăng đánh tới. Nó thi triển, rõ ràng là nó học trộm, hoặc là nói mô phỏng, Diệp Nguyệt Đường, Phú Hải bắt điệp. Mặc dù chỉ có hình, không được thần, nhưng không chịu nổi nó giờ phút này là thực sự kim đan đại viên mãn tu vi. Linh lực bàng bạc a. Kia Nguyên Anh thủ lĩnh tại cậu đạn chu lên lúc đã cảnh giác, nhưng khi hắn thần thức quét đến công kích tới Nguyên đúng là một đầu ngậm kiếm, tư thế buồn cười chó đất lúc, loại kia hoang đường cảm giác cùng bị cảm giác nhục nhã lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí nhường hắn xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngây người. Chính là cái này sát nang ngây người. Cậu đàn hóa thân chó hình kiếm con quay đã đụng phải hắn hộ thể cương khí bên trên. Ầm ầm. Kim đan đại viên mãn. Một đầu tạc mao thổ cậu là kim đan đại viên mãn, ngươi dám tin? Chủ quan. Kim đan đại viên mãn linh lực không giữ lại chút nào bộc phát. Mặc dù công pháp thô lậu, nhưng lực lượng là thực sự. Tầng kia Nguyên Anh kỳ hộ thể cương khí kịch liệt chấn động, lại bị cái này xuất kỳ bất ý, không có kết cấu gì lại lực lượng ngang ngược một kích, xé mở một nói nhỏ xíu khe hở. Tiêu tán kiếm khí như là dao cùn, mạnh mẽ đâm vào Nguyên Anh thủ lĩnh trên lưng. Phúc. Nguyên Anh thủ lĩnh thân hình bị chấn, cổ họng ngọt ngọt, lại thật bị chấn động đến khí huyết sôi trào, một ngụm nịch huyết phun lên, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Mặc dù không có bị thương nặng, nhưng phần này biệt khuất cùng nhục nhã, nhường hắn cơ hồ muốn bạo tạc. Bị một phàm nhân tiểu tử cuốn lấy thì cũng thôi đi, thế mà còn bị một con chó tập kích bất ngờ đắc thủ. Cái này nếu là chuyến đi, hắn còn có mặt mũi nào đặt chân? Nghiêng xúc, muốn chết. Nguyên Anh thủ lĩnh hoàn toàn nổi giận, lại cũng không lo được quan sát Thường Lạc sơ hở, trở tay một trường, ẩn chứa Nguyên Anh chi lực kinh khủng trường phong như là trời long đất nở, trực tiếp chụp về phía cậu đàn. Cậu đàn một kích thành công, thấy tốt thì lấy, căn bản không dám đón đỡ, nương tựa theo cái giám động lực huyền phù cùng nhiều năm bị đánh luyện được nhanh nhẹn, trên không trung một cái cực kỳ khó coi lửa lười lan, hiểm lại càng hiểm tránh đi trường phong hạch tâm, nhưng dư ba vẫn là đưa nó quét bay ra ngoài, va sụp nửa chắn tường đất, đầy bụi đất, nhưng dường như không bị quá nặng tổn thương. Rút lui. Ngay tại cái này lăn lộn lúc rối loạn, kia Nguyên Anh thủ lĩnh quyết định thật nhanh, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Hắn ý thức được, hôm nay việc này lộ ra tà tính. Cái kia phàm nhân tiểu tử đánh không chết, con chó kia cũng rất quỷ dị, lại dây dưa tiếp, vạn nhất Phổ Độ Sơn viện quân đội tới, phiền toái liền lớn. Mặc dù bị quất, nhưng nhiệm vụ thất bại dù sao cũng so đem chính mình góp đi vào mạnh. Mệnh lệnh một chút, còn lại người áo đen như được đại xá, lập tức giả thoáng một chiều, thoát khỏi Thường Lạc dây dưa, thân hình hóa thành khói đen, liền phải tứ tán bỏ chạy. Kỷ luật nghiêm minh, không chút gì dây dưa dài dòng. Thường Lạc mệt mỏi thở hổn hển, toàn thân đau nhức, mắt nhìn đối phương muốn chạy, trong lòng khẩn trương, mẹ nó, không thể để cho bọn hắn liền chạy như vậy. Đến lưu một người sống, có thể hắn thể lực tiêu hao rất lớn, hơn nữa ngu ngụ khai từ đầu cũng căn bản ngăn không được một lòng muốn đi Nguyên Anh tu sĩ. Nhưng có người, không, có chó, là công. Cậu đàn bị trưởng phong quét bay, vừa đầu góc choáng váng đứng lên, liền thấy một cái cách nó gần nhất người áo đen, trúc cơ hậu kỳ, đang muốn hóa thành khói đen bỏ chạy. Có lẽ là vừa rồi tập kích bất ngờ Nguyên Anh thành công cho nó to lớn dũng khí, có lẽ là thực chất bên trong lấn yếu sợ mạnh ghen phát tác, cậu đàn lập tức càng ngày càng bạo. Go go go, chạy đi đâu? Nó bốn chảo đạp, như là thoát cương chó hoang, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt bổ nhào vào người áo đen kia sau lưng, mở ra miệng chó. Không có cắn người, mà là dùng hai cái chân trước gắt gao ôm lấy đối phương bắp chân. Đồng thời, Kim Đan đại viên mãn linh lực bộc phát, như là thiên cân truy giống như, mạnh mẽ đem cái kia vừa muốn cất cánh trúc cơ tu sĩ từ giữa không trung lôi xuống. Phanh! Người áo đen kia vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã ngã gục, mặt chưa ý tứ, đột pháp bị đánh gãy, để lại người sống. Thương Lạc thấy thế, dùng hết cuối cùng khí lực lớn hô. Cậu đàn nghe vậy, lập tức đổi ôm là ép, toàn bộ cậu thân ngồi người áo đen kia trên lưng, hai cái chân trước tả hữu khai cùng, đối với người kia cái hót chính là dừng lại không có kết cấu gì cho dại quyền mãnh nện. Một bên nện một vừa hùng hùng hổ hổ, để ngươi chạy.
để ngươi phách lối.
Chó ra ta nhìn ngươi khó chịu rất lâu không?
Nện chết ngươi,
nện chết ngươi.
Kia trúc cơ tu sĩ bị kim đan đại viên mãn linh lực áp chế, lại bị cái này đột nhiên con rùa quyền đả đến mắt nổi đom đóm, không có lực phản kháng chút nào, rất nhanh liền bị nện hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, cái khác người áo đen, bao quát cái kia nguyên anh thủ lĩnh, đã hóa thành mấy đạo khói đen, biến mất ở chân trời, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Giữa đồng trống, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn phế tích, kịch liệt thở dốc thường lạc, ngất đi áo bào đen tù binh, theo đoạn tường sau đi ra, ánh mắt phức tạp Diệp Nguyệt Đường cùng vẻ mặt ngốc trệ, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ vỡ liệt, cùng đang cưỡi tại tù binh trên thân, Dương Dương đắc ý ngoắc ngoắc cái đuôi, trên công giống như nhìn về phía thường lạc cầu đàn. Dã hỏa đốt cháy qua phế tích bên trên, mùi máu tươi chưa tan hết, nhưng cỏ hoang luôn luôn sẽ còn dài ra lại. Thường lạc đặt mông co quắp ngồi dưới đất, nhìn trước mắt đây hết thảy, nhếch nhếch miệng, muốn cười, lại bởi vì thoát lực cùng nghĩ mà sợ, chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm thanh. Chương 26, tự bế mây cháy mạnh chương 26, tự bế mây cháy mạnh vùng bỏ hoang bên trên gió, mang theo mùi khét lẹn cùng nhàn nhạt mùi máu tanh, thổi qua một mảnh hỗn độn điền đầu thôn phế tích, cũng thổi qua hoặc đứng hoặc ngồi, hình thái khác nhau mấy người một chó. Thường lạc co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, cảm giác toàn thân xương cốt giống tan ra thành từng mảnh, mỗi một khối cơ bắp đều đang kêu rên. Thanh đồng lâu cái ngã lệch ở một bên, quang trạch đều ảm đạm mấy phần. Vừa rồi trận kia ngắn ngủi lại kịch liệt tới cực điểm hỗn chiến, cơ hồ ép khô hắn tất cả thể lực cùng adrenaline. Mặc dù dựa vào ngũ ngũ khai cùng đánh người rất đau hai cái này hố tra lại thực dụng từ đầu mạnh mẽ kéo lại đa số địch nhân, nhưng này loại đi khắp tại bên bờ sinh tử, mỗi một lần va chạm đều phảng phất tại nhảy múa trên lưỡi đao cảm giác, thực sự quá mức kích thích hắn hiện tại bắp chân còn tại chuẩn rút. Mẹ nó, Nguyên Anh kỳ, đúng là mẹ nó không phải người đánh thường lạc thấp giọng chửi mắng, lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hệ thống từ đầu đủ người tiền, cậu thêm cậu đám kia xuẩn chó xuất kỳ bất ý tới hạ hung ác, hôm nay mấy người bọn hắn đoán chừng đều phải bàn giao ở chỗ này. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì tu chân trong tiểu thuyết nhân vật chính đều yêu vượt cấp đánh quái, bởi vì kích thích là thật kích thích, nghĩ mà sợ cũng là thật nghĩ mà sợ. Cậu đàn cũng là tinh thần đầu mười phần, mặc dù cũng bị Nguyên Anh thủ lĩnh trưởng phong quét đến đầy bụi đất, quạc lông đều khoan khoái mấy thối, nhưng giờ phút này đang dương dương đắc ý cưỡi tại cái kia bị nón nện choáng áo bào đen trúc cơ tu sĩ trên lưng, chó cái đuôi lắc giống cánh quạt, mặt chó giơ lên, hướng về phía thường lạc tranh công, đại ca, đại ca, nhìn ta như bức không ông, một móng đuốt liền quật ngã một cái. Nguyên Anh kỳ, mánh không mánh ông. Thường lạc tức giận trợn nhìn nó một cái, mánh cái rắm, thiếu thổi như bức, nếu không phải lao tử ở phía trước đỉnh lấy, ngươi sớm bị lao già kia một bàn tay đập thành chó thịt muối. Lăn xuống đến, nhìn xem người đã chết không có. Cậu đàn hậm hực theo tù bình trên thân nhảy xuống, dùng móng vuốt lay một chút mặt của người kia, xác nhận nói, không chết ông, chính là choáng, sọ não khả năng có chút chấn động ông. Một bên khác, Diệp Nguyệt Đường đã cấp tốc kiểm tra Vân Liệt thương thế. Nàng xé mở Vân Liệt đầu vai nhuốm máu quần áo, nhìn thấy cái kia cháy đen thành than, biên giới còn tại từng tia từng sợi bốc lên hắc khí vết thương lúc, thanh lãnh con người bỗng nhiên rút lại. Nàng nếm thử độ nhập một tia tinh thuần thủy hệ linh lực, lại bị tia âm hàn áp độc lực lượng trong nháy mắt ăn mòn tan rã, căn bản là không có cách xua tan. Tốt độc quỷ dị lực Diệp Nguyệt Đường thanh âm ngưng trọng, loại độc này không chỉ có phá hư nhục thân, càng tại ăn mòn kim đan bản nguyên, bình thường đan dược sợ khó gặp hiệu. Vân Liệt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi khô nước, nghe vậy khó khăn lắc đầu, thanh âm suy yếu lại mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết tuyệt, không. Phương. Chức. Về thành. Người này. Trọng yếu ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất cái kia bị cậu đàn chế trụ áo bào đen tù binh. Thân làm đệ tử thân truyền, hắn biết rõ việc này phía sau liên lụy cực lớn, một người sống xa so với một cỗ thi thể có giá trị được nhiều. Thường Lạc cũng dễ dỗi lấy đứng lên, tiến tới nhìn thoáng qua Vân Liệt vết thương, lập tức nghe răng trợn mắt, hoắc, cái này hạ thủ đủ hắc. Vân sư minh, ngươi cái này còn có thể chống đỡ không? Hắn mặc dù bình thường nhìn cái này lôi kéo ngồi chém gió tự kỷ kiếm si không quá thuận mắt, nhưng giờ phút này thấy đối phương bị thương nặng như vậy, trong lòng điểm này nhỏ khúc mắc cũng tan thành mấy khói, thay vào đó là một tia đồng tình cùng. Ân, cười trên nỗi đau của người khác. Không đúng, là cùng chung mối thù. Đúng, cùng chung mối thù. Vân Liệt nhắm mắt điều tức, không còn khí lực phản ứng hắn, hoặc là nói căn vốn không muốn phản ứng dưng hô thế này, hắn bướng bĩu còn muốn đem hắn coi như sinh mệnh bảo kiếm cho dùng hỗn đản. Diệp Nguyệt Đường quyết định thật nhanh, nơi đây không thích hợp ở lâu. Vân sư huynh thương thế nghiêm trọng, nhất định phải lập tức trở về Vô Ưu thành cứu chữa. Mang lên tù binh, đi. Nàng phất tay tế ra phi kiếm, hóa thành một đạo băng lam lưu quang, đem trọng thương Vân Liệt cẩn thận nâng lên phi kiếm. Thường Lạc cũng tranh thủ thời gian giẫm lên chính mình thanh đồng lô cái, cậu đản thì điêu lên cái kia hôn mê áo bào đen tù binh sau cổ áo, phí sức mà đem vùng ra trên lưng mình, kim đan đại viên mãn chó đất, khí lực vẫn là không nhỏ. Sau đó bốn chảo bay lên không, thi triển ra nó kia mang tính tiêu chí, mang theo rất nhỏ phốc phốc cầm thanh đê không huyền phù thuật, lắc lắc ung dung đuổi theo. Một đoàn người, thêm một chó một tù binh, không dám trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Vô Ưu thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường trở về, bầu không khí có chút ngột ngạt. Vân Liệt toàn bộ hành trình nhắm mắt, sắc mặt khó coi, một mặt là bởi vì thương thế thống khổ, một phương diện khác thì là nội tâm phiên giang đảo hải xấu hổ giận dữ cùng khó có thể tin. Hán, Vân Liệt, Thanh Khê Phong thân truyền, kim đan trung kỳ kiếm tu, xưa nay khoác lác thiên phú bất phàm, chuyên cần không ngừng, tại cùng thế hệ bên trong khó gặp đối thủ. Có thể hôm nay, đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, hắn mà ngay cả một chiêu đều không thể đón lấy, liền trực tiếp bị trọng thương ngã xuống đất, thành một cái cần sư muội cùng một cái dược đồng, một con chó vườn bảo hộ vương hữu. Nhất là cái kia dược đồng thường lạc, một cái không có chút nào linh căn phàm nhân, thế mà có thể ở mấy tên kim đan tu sĩ cùng một gã nguyên anh lão quái vây công hạ tả xung hữu đột, mặc dù chật vật, nhưng cô chống đỡ đến cuối cùng. Còn có kia con chó bượn, kim đan đại viên mãn, sẽ còn làm phú hải bát điệp. Thế giới này đến cùng thế nào? Loại tương phản mạnh liệt này cùng cảm giác bị thất bại, sánh vai đầu thương thế càng làm cho hắn thống khổ. Hắn cảm giác chính mình khổ tu nhiều năm kiêu ngạo cùng tín niệm, tại thời khắc này bị đánh trúng nát bấy. Hắn thậm chí không dám mở mắt đi xem Diệp Nguyệt Đường cùng Thương Lạc, sợ theo trong mắt bọn họ nhìn thấy thương hại hoặc xem thường. Thương Lạc cũng là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn một bên thao túng nắp lò cố gắng đuổi theo Diệp Nguyệt Đường tốc độ, một bên xoa đau nhức cánh tay, trong lòng tính toán, mẹ nó, lần này thua thiệt lớn. Cái giẫm chỗ tốt không có mò lấy, còn kém chút đem mệnh góp đi vào. Vân Liệt người anh em này cũng quá giỏi, đụng một cái liền nát, về sau tổ đội đến thận trọng. Bất quá Nguyệt Đường vừa rồi che chở bộ dáng của hắn, sách, nhìn xem có chút khó chịu a. Lão tử liều sống liều chết, nàng ngược trước quan tâm người khác đi cái này dám ăn đến không hề có đạo lý, lại phù hợp hắn lòng dạ hẹp hòi tính tình. Cậu đản thì là nhất không tim không phổi cái kia, con hôn mê người sống sờ sờ, còn thỉnh thoảng hưng phấn ngao ô hai tiếng, mắt chó bên trong lóe ra lập đại công đắc ý quan mang, hoàn toàn không có ý thức được chính mình kim đan đại viên mãn tu vi tại tu chân giới là cỡ nào chói mắt tồn tại. Vô Ưu thành cao lớn tường thành rất mau ra hiện tại tầm mắt bên trong. Thủ thành tu sĩ hiển nhiên nhận ra Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Liệt, chủ yếu là Vân Liệt kia thân truyền đệ tử phục cùng sắc mặt trắng bệnh, không dám thất lễ, lập tức cho đi. Cũng có người phi tốc tiến về phủ thành chủ thông báo. Một đoàn người trực tiếp đáp xuống phủ thành chủ trước. Sớm đã nhận được tin tức thành chủ Lạc Bạch mang theo mấy vị trưởng lão đội vàng lên ra, nhìn thấy Vân Liệt thương thế cùng cái kia áo bào đen tù binh, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng nghiêm trọng. Nhanh, đem Mây Hiển Chất đưa vào tinh thất, mời đan đường tôn trưởng lão tự mình trấn trị. Lạc Bạch lập tức phân phó, tự có đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đem Vân Liệt khiêng đi. Vân Liệt tại bị khiêng đi trước, miễn cương đối Lạc Bạch cùng Diệp Nguyệt Đường nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua Thường Lạc cùng cậu đàn lúc, vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng không hề nói gì.